nhìn thấy cái kia màu đỏ như máu nước biển đang không ngừng hướng về một phương hướng hội tụ, Côn Bằng tự nhiên cũng phát hiện trong đó không tầm thường. Chúng ta đi xem một chút. Cái này quy khư nơi thủy áp cực kỳ cường đại, nơi này nước cơ hồ đều là đứng im trạng thái, nhưng những cái kia huyết dịch nhưng đang nhanh chóng lưu động. Côn Bằng kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn đi đầu hướng máu chảy phương hướng mà đi. Tử Vi Tinh Quân cùng Thanh Đằng đạo nhân đi theo phía sau, bọn họ một đường tiến lên, rất nhanh liền xuất hiện tại một mảnh kỳ lạ thủy vực ở trong. Tại cái này khôn cùng quy khư chi hải bên trong, một tòa cực lớn hòn đảo lơ lửng tại bên trong biển sâu. Cái kia hòn đảo như là biển sâu cự thú, cứ như vậy an tĩnh lơ lửng tại nước biển chỗ sâu. Huyền Thiên Đạo Quân huyết dịch chính là bị dẫn tới đảo này bên trong, Côn Bằng lại tới đây về sau, hắn rất nhanh liền phát hiện đảo này bên trên tình huống. Rất nhiều hình thể cực lớn huyền vũ yên lặng ở đây, bọn họ giống như lâm vào ngủ say bên trong, có lẽ là tại tu hành. Những thứ này huyền vũ cứ như vậy an tĩnh đợi tại hòn đảo bên trên, xung quanh liền đơn giản phòng hộ trận pháp đều không có. Rất hiển nhiên, cái này quy khư nơi chỗ sâu, lâu dài cũng sẽ không có ngoại tộc sinh linh giáng lâm, bởi vậy bọn họ mới có thể như thế buông lỏng cảnh giác. Côn Bằng đơn giản nhìn thoáng qua, hắn hoàn toàn không có để ý, trực tiếp đuổi theo máu chạy tiến lên. Tại hòn đảo kia vị trí trung ương, một tòa cao ngất thần phong cực kỳ đột xuất. Ngọn núi này có tới mấy vạn trượng cao thấp, nhưng lại y nguyên bị nước biển bao phủ hoàn toàn. Những cái kia tinh huyết đều hội tụ đến bên trong ngọn thần sơn này. Côn Bằng cùng Tử Vi Tinh Quân bọn họ giao lưu, ba vị đại năng trực tiếp bước vào bên trong ngọn thần sơn. Trong núi này đồng dạng là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ bất quá tại cái kia chỗ giữa sườn núi, một tòa hang đá xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Lúc này vẫn có đại lượng tinh huyết vọt tới, bị hấp thu vào sơn động bên trong. Một cỗ sáng chói hồng quang theo cái kia trong thạch động phát ra, bên trong phảng phất có cái gì cường hãn tồn tại, nhường Côn Bằng bọn họ cảm nhận được cực lớn áp bách lực lượng. Côn Bằng vội vàng dùng nguyên thần lực lượng dò xét, nhưng mà trên mặt của hắn hiện ra một trận kinh ngạc biểu lộ. Gần đây tại gang tấc sơn động, vậy mà không cách nào dùng nguyên thần lực lượng dò xét, bên trong đến tột cùng có tồn tại gì. Vậy mà lại thần bí như vậy. Xem ra chúng ta chỉ có đi vào tìm tòi hư thực. Côn Bằng nói một tiếng, đi đầu tiến lên. Chương 160, thần bí hang đá, tàn tại trái tim. Tử Vi Tinh Quân cùng Thanh Đằng đạo nhân tự nhiên cũng phát hiện chỗ này hang đá không giống. Bất quá bây giờ Côn Bằng lão tổ đều đã đi vào, hai người bọn họ thuộc hạ tự nhiên cũng vô pháp từ chối không đi. Ba vị chuẩn thánh trước sau chân vào hang đá, trong thạch động này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Quy khư chi hải hoàn toàn tĩnh mịch, có thể trong thạch động này lại sinh cơ như nước thủy triều. Côn Bằng lão tổ trên dưới dò xét, thạch động này thành hình trụ tròn, giống như rất là quy tắc, trên vách động mọc đầy tản ra màu xanh lá ánh sáng nhạt cỏ xỉ rêu. Thức không chứng mắt, lại vừa vặn có thể chiếu sáng. Một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực theo những thứ này thảm thực vật bên trên tán phát ra tới, cho Côn Bằng một loại sinh mệnh hy vọng. Hang đá cũng không khúc chiết, theo Côn Bằng bọn họ tiến lên, cái kia cao một trượng dưới trên hang đá vậy mà mọc ra một chút bụi cây đồng dạng thấp bé thực vật, phía trên càng là treo từng khỏa màu đỏ tiểu quả thực. Những thứ này quả hồng, như là cầu kỷ, tươi đẹp, sung mãn. Đây là linh căn. Côn Bằng sững sờ, những cái kia màu đỏ tiểu quả thực, xác thực cùng cầu kỷ rất giống. Bất quá nơi này cũng không phải là một gốc, mà là một mảnh. Nếu như đây quả thật là linh căn lời nói, vậy lần này đến cũng không chỉ là một gốc ga. Côn Bằng bọn họ càng là xâm nhập, thạch động này liền lộ ra càng là rộng rãi, một cái dần dần trống trải thông đạo hiện ra tại đại gia trước mắt. Tại lối đi kia cuối cùng, thì là một cái cao 10 trượng dưới quảng trường khổng lồ. Làm Côn Bằng bọn họ tiến vào quảng trường này thời điểm, cái kia huyền thiên tinh huyết chính là bị thu hút đến nơi này, sau đó rót vào giữa không trung. Một viên thạch tâm ở trong. Côn Bằng ngước đầu nhìn lên, cái này thạch tâm cách mặt đất khoảng 8 thước, lớn nhỏ có tới cao 6 thước. Một viên 6 thước lớn nhỏ thạch tâm. Thanh Đằng đạo nhân nhìn xem cái kia đúng là bằng đá trái tim, trên mặt hắn một trận kinh ngạc, cái kia thạch tâm bên trong, có vô cùng sinh mệnh lực dũng động. Tảng đá trái tim, lại ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, cái này khiến Côn Bằng bọn họ rất là ngoài ý muốn. Viên này thạch tâm, là toàn bộ huyền vũ nhất tộc chấn tộc chi bảo, chỉ bất quá ra huyền thiên bên ngoài. Cái khác huyền vũ tộc chúng căn bản không biết thạch tâm tồn tại. Chính là bởi vì cái này một viên thạch tâm, huyền vũ nhất tộc nhục thân mới có thể cường đại như thế. Mà bây giờ viên này thần bí thạch tâm, bị Côn Bằng lão tổ phát hiện. Ba người bọn hắn tại thạch tâm trước mặt nghiên cứu nửa ngày, lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Cái kia thạch tâm bên trên bằng đá đường vân tươi sáng vô cùng, chứ không phải là chất thịt bên ngoài, cùng một khỏa trái tim hoàn toàn không có khác gì. Như thế lớn thạch tâm, sẽ là ai đây này? Đây là Côn Bằng cái thứ nhất nghĩ tới vấn đề, thạch tâm, không thể nào là giữa thiên địa liền thai nghén như thế một quả trái tim. Mà lại theo Côn Bằng, quả tim này, tựa hồ là có chút tàn tạ, tại cái kia trái tim đầu trên, có một lỗ hổng. Cái này chỗ lỗ hổng, giống như bị lưỡi dao gây thương tích, lưu lại xé rách miệng vết thương. Bất kể là ai trái tim, thu vào hồ lô đen, hóa thành sinh cơ lại nói. Côn Bằng lão tổ không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, hắn trực tiếp tế ra sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, đem viên này thạch tâm cho thu vào trong hồ lô. Thanh Đẳng đạo nhân nhìn thấy Côn Bằng bộ này diễn xuất, hắn cũng là không còn gì để nói, mặc kệ cái gì mọi việc, trước thu lại thu, đây quả thật là rất phù hợp Côn Bằng lão tổ phong cách. Bọn họ thu cái này thạch tâm về sau, cũng đã đem thạch động này đi dạo một lần, lại hướng phía trước đã không có đường đi. Ba vị chuẩn thánh đơn giản thương nghị, lập tức quyết định rời đi nơi này. Bọn họ đường cũ trở về, cái kia vài quặng thần bí linh căn, toàn bộ bị Côn Bằng mang đi, một chiếc lá đều không có lưu lại. Về phần cái kia thần bí thạch tâm, nhưng căn bản không có bị tạo hóa hồ lô đen dấu hiệu hòa tan, thậm chí đến bây giờ, nó đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Côn Bằng lão tổ không còn gì để nói, hắn đem cái này mệnh danh vì Huyền Vũ thạch tâm thần kỳ trái tim, trực tiếp liền chìm ở hồ ly đen, nhìn một chút đến cùng có thể hay không đem nó cho rút khô. Lần này Côn Bằng lão tổ ra ngoài, chẳng những nhận được đồng lai tiên đảo, còn tìm đến khai thiên thủy linh thân, lại thu cái này thần bí thạch tâm, về phần ngân hổ tái địa roi, cùng cái khác linh bảo linh vật, ngược lại lộ ra chẳng phải đột xuất. Có thể nói Côn Bằng mỗi một loại thu hoạch, lấy ra đi đều đủ để nhường tu sĩ khác chấn kinh, nhưng mà nhiều như vậy cơ duyên, lại toàn bộ đều rơi vào Côn Bằng lão tổ trong tay. Tại Côn Bằng lão tổ không biết tình huống dưới, hắn hiển nhiên đã là đạt được đại lượng khí vận gia trì. Huyền thiên nhân quả có thể tái giá. Cái kia ngân hổ tái địa bên trên khí vận, đại thế, cũng đồng dạng có thể ra chỉ tại Côn Bằng thân bên trên. Kim Long thừa thiên, ngân hổ tái địa, cái này thiên địa nhân tam tài khí vận, đã bị Côn Bằng độc chiếm hai, hắn sớm tại trong bất chi bất giác, đạt được đại lượng khí vận lực lượng. Nếu như không phải là tuân theo những thứ này đại khí vận, hắn há lại sẽ trùng hợp như thế tìm tới khai thiên thủy linh. Đạt được Huyền Vũ thạch tâm. Đây hết thể nhìn như ngoài ý muốn, kỳ thực cùng vận khí thoát khỏi không được liên quan, mà cái gọi là vận khí thì là khí vận lực lượng một loại sớm. Không còn khí vận gia trì, ngươi căn bản không chiếm được phần này vật khí, bởi vậy cũng sẽ không có những cơ duyên này. Côn Bằng lão tổ đối với điểm này ngược lại là lòng dạ biết rõ, bởi vậy hắn tại thắng lợi trở về đồng thời, cũng càng thêm coi trọng hơn mình thực lực cùng số mệnh tăng lên. Côn Bằng mang theo bọn thuộc hạ một đường vô cùng cao hứng trở về Bắc Minh, mà cái này hồng hoang thế giới ở trong người có đại khí vận, cũng không chỉ là Côn Bằng lão tổ một cái. Tại cái kia núi Côn Lôn bên trong, một đạo ánh xanh rực rỡ chiếu rọi chư thiên, sóng gió bốn phương tám hướng biến hóa, càn khôn khí đảo ngược. Đỉnh Côn Lôn, Tam Thanh cung bên trong, khí thế cường đại theo Thái Thanh trên thân phát ra, tại Thái Thanh bên cạnh, một vị áo bào đen lão đạo, cùng Thái Thanh có tám phần tương tự, bất quá hắn trên mặt nhiều một tia lệ khí, thiếu một chút thanh tịnh. Đạo hữu hữu lễ. Ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi ta vốn là một thể. Cái này đen trắng hai vị Thái Thanh đơn giản giao lưu. Cái kia áo bào đen Thái Thanh lần nữa hóa thành một đạo thanh quang, dung nhập vào áo bào trắng Thái Thanh trong thân thể. Thái Thanh lão tổ, thành công chém ra thứ hai thi. Chúc mừng đại huynh, thành công chém ra thứ hai thi. Thông Thiên đạo nhân trong mắt một mảnh ao ước thần sắc, hắn tức là Thái Thanh cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng bị kích thích một cỗ tranh phong ý. Thông Thiên đạo nhân cũng không so với ai khác kém, hắn đồng dạng đối với mình đạo cũng rất có lòng tin, chỉ bất quá bây giờ hắn mới chém ra thiện thi, mà Thái Thanh cũng đã chém ra ác thi. Đây quả thật là nhường Thông Thiên đạo nhân cảm nhận được áp lực. Chúc mừng đại huynh, ngày sau đại đạo có hy vọng a. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng là một mặt ý cười, bọn họ ba huynh đệ không phân khác biệt, Thái Thanh đột phá, đó chính là bọn họ huynh đệ thực lực tổng hợp được tăng lên. Ha ha, nhị đệ, tam đệ, huynh đệ chúng ta ba cái một lòng nộ đạo, tương lai ngươi ta cộng đồng luyện hóa Hồng Mông Tử Khí, một môn tam thánh thời điểm, này sẽ là vinh quang cỡ nào. Thái Thanh hưng phấn vô cùng, hắn đối với tương lai hiển nhiên tràn ngập hướng tới. Trong tương lai tam thanh chứng đạo thời điểm, bọn hắn thực lực xác thực đủ để nghiền ép hết thảy, một môn tam thánh, ai có thể chống lại. Thiên định sáu thánh, bọn họ độc chiếm thứ ba, đây đã là không cách nào ngăn cản ưu thế cự lớn. Chương 161, nữ hoa trảm ác thi, Côn Bằng quay về Bắc Minh. Lúc này Côn Bằng lão tổ thắng lợi trở về, cái kia tại ở trong thiên đình bế quan nữ hoa nương nương, nàng lại từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Trước đó nữ hoa nương nương thúc đẩy thiên hồn, trong cơ thể nàng hồng mông tử khí run sợ một hồi. Cái này khiến nữ hoa nương nương sai tưởng rằng cơ duyên của mình đến, nàng không để ý đế tuấn ngày đại hôn, lập tức lựa chọn bế quan tu hành. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, nữ hoa nương nương tu vi mặc dù có tăng trưởng, thế nhưng nàng cũng không có tìm tới lập địa thành thánh quyết khiếu. Cái kia một sợi hồng ngông tử khí, đồng dạng dần dần trở nên yên lặng. Mà liên tại Côn Bằng chém giết Huyền Quy lão tổ thời điểm, nữ hoa nương nương bỗng nhiên cảm giác được chính mình một tuyến cơ duyên giống như bị chém đứt, cùng lúc nàng con đường chứng đạo, tựa hồ cũng biến thành càng thêm gian nan rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Vì sao ta cảm giác được, vận mệnh của mình cùng Côn Bằng ở giữa, vậy mà nhiều hơn rất nhiều dây dưa không rõ chứ? Nữ hoa nương nương trong lòng một trận không hiểu, nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ mặc dù cùng là trong Tử Tiêu cung khách, thế nhưng trừ tình đồng môn bên ngoài, Côn Bằng cùng nữ hoa thậm chí còn đứng ở phe phái khác nhau bên trong. Thế nhưng là vì sao, ta luôn luôn nỗi lòng lưu động, tựa hồ cùng Côn Bằng ở giữa có một số việc muốn phát sinh, chẳng lẽ, hắn là đạo lữ của ta sao? Nữ hoa hơi đỏ mặt, nàng vội vàng gắt một cái. Trước đó Đế Tuấn cùng Hy Hòa tiên tử kết làm đạo lữ, nữ hoa nương nương từ đó thúc đẩy việc này, tâm cảnh của nàng hiển nhiên cũng nhận một chút ảnh hưởng. Bất quá nữ hoa nương nương cũng không có để ý, đây chỉ là nàng một nháy mắt ý niệm mà thôi, căn bản không đáng một ha ha. Thế nhưng Côn Bằng cùng nữ hoa nương nương ở giữa nhân quả, đây cũng là nàng làm sao cũng viết không ra. Tương lai chống trời sự tình, hay là cần phải mượn nữ hoa tay hoàn thành, thế nhưng hiện tại Huyền Quy bị trảm, tình thế này liền muốn nhìn về sau thiên đạo vận chuyển. Nữ hoa tại ở trong thiên đình suy tính hồi lâu, nhưng cũng chưa từng tính ra bất kỳ đầu mối nào đến, nàng dứt khoát thu thần thông, xuất quan mà tới. Lần này nữ hoa bế quan, có tới vài vạn năm thời gian, nàng tĩnh cực tư động, muốn ở bên ngoài đi một chút. Côn Bằng lão tổ lại là không biết, bởi vì hắn chém giết Huyền Quy, gãy mất nữ hoa một lần ngộ đạo, mà lại nhường nàng có chút tâm thần không yên. Nữ hoa nương nương rời đi cung điện về sau, nàng phát hiện toàn bộ ở trong thiên đình răng đèn kết hoa, một phái vui mừng hớn hở cảnh tượng. Nữ hoa trong lòng nghi hoặc, nàng dùng nguyên thần lực lượng xem xét, rất nhanh liền nở nụ cười. Không nghĩ tới Đế Tuấn bệ hạ, nhanh như vậy liền cùng Hy Hòa đạo hữu có dòng dõi. Nữ hoa cười một tiếng, trên mặt nhiều hơn mấy phần chân tình, giống như cái kia mới sinh sinh mệnh, nhường nàng biến không còn là cái kia cao cao tại thượng chí tôn, mà là một vị nhiệt tâm bạn lân cận. Nữ hoa đi vào thần điện bên trong, lúc này yêu hoàng Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Hy Hòa tiên tử, bọn họ đều tụ ở đây. 10 cái nhỏ kim ô tại không trung bay tới bay lui, vờn quanh chúng tiên, lộ ra thập phần vui vẻ. Nhìn thấy nữ hoa nương nương giá lâm, cái kia 10 cái kim ô nháy mắt vừa rơi xuống, hóa thành 10 cái hài đồng, bọn họ cùng nhau quỳ lạy. Nữ hoa nương nương kim an. Ngại thanh mãi khí 10 tiếng kêu gọi, nhìn xem bọn họ vẻ mặt thành thật khuôn mặt nhỏ, nữ hoa nương nương lập tức nở nụ cười. Mau mau xin đứng lên, 10 vị thái tử thiên tư chắc tuyệt, đây là ta yêu tộc may mắn. Hồng hoang may mắn. Nữ hoa nương nương như vậy tán dương, nhất thời nhường Đế Tuấn cùng Hy Hòa đều cao hứng lên. Cái này 10 vị kim ô thái tử hôm nay vừa mới ra đời trong ngày, cũng đã 10 phần linh động, bọn họ sinh ra đã biết, xác thực có phi phàm hình dạng. Hy Hòa yêu hậu tự thân lên phía trước, lôi kéo nữ hoa nương nương cảm tạ. Nếu không phải nữ hoa muội muội năm đó tác hợp, ta cùng bệ hạ há lại sẽ hưởng này niềm vui gia đình. Tỷ tỷ không cần khách khí, lúc trước đạo tổ ban cho ta vài kiện linh bảo, chính là trưởng quản nhân duyên đồ vật. Bởi vậy đây cũng là việc nằm trong phận sự của ta. Nữ hoa nương nương không chút nào giành công, trong chốc nhoáng này thắng được Hy Hòa yếu hậu càng nhiều hảo cảm, hai người bọn họ rất nhanh liền náo nhiệt nói chuyện với nhau, trong lúc nhất thời không ngừng có đinh đương êm thai vui cười thanh âm truyền đến. Bất quá một bên Thái Nhất lại ngồi nghiêm chỉnh, theo nữ hoa nương nương xuất hiện bắt đầu, trên mặt của hắn liền thiếu đi mấy phần sung sướng. Rất hiển nhiên, Thái Nhất đối với nữ hoa nương nương một ít cách làm, vẫn là vô cùng để ý. Yêu tộc một phương vui vẻ không thôi. Toàn bộ yêu đình khí vận lực lượng cũng là hội tụ đến đỉnh điểm. Nữ hoa cùng Hy Hòa yếu hậu hoan đàm một trận, nàng lần nữa trở lại thần cung bên trong, lúc này nàng phúc trí tâm linh, lại có trảm thi đột phá dấu hiệu. Ngay tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất bọn họ ngay tại thương thảo trinh phạt vu tộc kế hoạch lúc, hoa hoàng thần điện bên trong một trận cường hãn khí tức lập tức tràn ngập ra. Chỉ gặp hoa hoàng thần điện bên trong, một cỗ hắc khí phóng lên tận trời, kia là một cái màu đen đại xà quay quanh đám mây, khôn cùng hung lệ khí khuấy động bát phương. Trảm. Nữ hoa nương nương quát một tiếng, nàng đôi lông mày nhíu lại, một đôi mắt sáng như sao bên trong ẩn chứa một chút hỉ khí. Chỉ gặp cái kia màu đen đại xà bỗng nhiên nhảy lên, nửa người trên hóa thành nhân hình, đôi rắn kia lại bị một đoàn hắc vụ che lấp, đúng là nữ hoa nương nương một lần hành động chém ra chính mình ác thi. Hoa hoàng chém ra hai thi. Đế Tuấn giật mình, sau đó mặt mũi vẻ vui mừng. Nữ hoa nương nương đột phá, này bằng với nói là bọn họ yêu tộc thực lực tổng hợp đạt được cực lớn tăng lên. Một bên Phục Hy cảm nhận được muội muội đột phá, hắn cũng lập tức nở nụ cười. Ha ha ha, muội muội ta chính là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, phần cơ duyên này, tài tình, liền ta đều có chút ao ước a. Đông Hoàng Thái Nhất ngồi trên ghế, hắn đồng dạng là cảm nhận được nữ hoa thời cơ đột phá, bất quá hắn lại hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ cái gì vẻ vui thích. Thái Nhất cũng không phải là đấu kỵ nữ hoa đột phá, mà là hắn cảm thấy nữ hoa nương nương đối nhà mình đại ca không đủ tôn trọng, cái này khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu. Trạm thi thành công, cũng chưa chắc liền sẽ thật trợ giúp chúng ta, ta cái này đi bế quan, tranh thủ sớm ngày vượt qua nữ hoa. Thái nhất vốn là có chút lòng háo thắng, hắn nhìn thấy nữ hoa thành công đột phá, tự nhiên là nhận một chút kích thích, bởi vậy hắn cũng không bàn lại sự tình, trực tiếp rời đi Lăng Tiêu bảo điện, trở về bế quan đi. Cái này yêu tộc bên trong khí vận ngập trời, cái kia trở lại Bắc Minh Hải Côn Bằng lão tổ, hắn cũng là vô cùng vui vẻ. Chuyến này Đông Hải chuyến đi, hắn mang về Đồng Lai tiên đảo, đủ để bù đắp được Bắc Minh ba tòa tiên đảo cùng còn muốn đại. Làm Bắc Minh các sinh linh nhìn thấy như thế cực lớn tiên đảo lúc, trên mặt của bọn hắn đều là một mảnh cuồng hỉ thần sắc. Có như thế cực lớn tiên đảo, Bắc Minh một phương tự nhiên có thể tiếp tục thu nạp vạn tộc sinh linh, mở rộng thế lực của mình. Côn Bằng lão tổ đem Đồng Lai tiên đảo đặt ở Bắc Minh Hải bên trong, nhường kế Mông bọn họ phụ trách an trí công việc. Mà Côn Bằng chính mình thì vội vã tiến vào Bắc Minh thần cung, hắn bắt đầu lại một lần nữa bế quan tu hành. Bây giờ khai thiên thủy linh đã tới tay, mà lại ta khí vận lực lượng cũng biến thành càng thêm nồng đậm, hiện tại chính là đột phá tu vi, chém ra bản thân thi tốt đẹp thời cơ. Côn Bằng lão tổ điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hắn đem cái kia hơi kích động tâm tư vớt lên, sau đó mới bắt đầu luyện hóa lên cái kia khai thiên thủy linh tới. Chương 162, luyện hóa thủy linh, lại nổi sóng gió. Côn Bằng lão tổ vì chém ra tam thi đã chuẩn bị thời gian rất lâu, bởi vậy hiện tại tìm tới khai thiên thủy linh thân, có thể nói là chuyện thuận lý thành trương. Càn Khôn đỉnh hiện lên ở Bắc Minh thần cung bên trong, cái này tiên thiên chí bảo tác dụng rất lớn, dùng để sắp mở thiên thủy linh luyện hóa thích hợp nhất. Côn Bằng đem huyền thiên nhục thân vùi đầu vào Càn Khôn đỉnh, sau đó thôi động thần hỏa tế luyện. Côn Bằng tại thần cung bên trong, điều trị nước lửa, hối đoái âm dương, thôi động bát phương hỏa diễm chi lực, cùng cái kia Càn Khôn đỉnh hỏa diễm trận pháp cùng một chỗ, toàn lực luyện hóa lên huyền thiên nhục thân tới. Cái này chân vũ huyền thiên thế nhưng là chuẩn thánh cấp bậc tu sĩ, nhục thể của hắn cực kỳ cường hãn. Lúc trước Côn Bằng lão tổ cùng huyền thiên chém giết thời điểm, đều không thể dễ dàng đem hắn diệt đi, hiện tại cho dù huyền thiên bỏ mình, hắn cái này huyền vũ chân thân dung luyện cũng 10 phần gian nan. Càn Khôn đỉnh bên trong hỏa diễm bốc lên, không trung lửa, thạch trung hỏa, cây bên trong lửa, tam muội lửa, sinh linh lửa, các loại hỏa diễm cùng nhau hiền uy. Côn Bằng lão tổ lại lấy ra hỏa diễm quạt ba tiêu, U Minh Hắc Phượng ở bên châm ngòi thổi gió. Như thế như vậy cùng nhau dùng sức, lại tăng thêm Càn Khôn đỉnh bên trong vốn là kinh khủng hỏa diễm chi lực, lúc này mới đem cái kia huyền vũ chân thân cho chậm rãi dung luyện. Huyền vũ chân thân hòa tan, một cỗ thanh linh khí lập tức tràn ngập ra, kia là khai thiên thủy linh đặc hữu khí tức. Côn Bằng sắc mặt vui mừng, hắn càng thêm ra sức luyện hóa. Trong nháy mắt 300 năm thời gian đi qua, cái kia huyền vũ nhục thân triệt để biến thành một đoàn tinh khí. Tại Càn Khôn đỉnh bên trong, chẳng những có khai thiên thủy linh chi tinh, bên cạnh còn có một đoàn cực lớn sinh mệnh tinh hoa, đây là huyền thiên tu hành vô số thời đại để dành đến tinh túy, hiện tại cũng cùng nhau tiện nghi Côn Bằng lão tổ. Huyền thiên theo hung thú lượng kiếp thời kỳ sinh ra, một mực tu hành đến bây giờ, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, trong cơ thể hắn ẩn chứa sinh cơ chính mình nhưng không nghèo vô tận. Côn Bằng đem cái kia huyền thiên sinh mệnh tinh hoa thu hồi, hắn đi đầu nhìn lên cái này một đoàn khai thiên thủy linh chi tinh tới. Trảm tam thi, cần trước đối với mình tam thi chấp niệm có chỗ càng ngộ, lúc này mới có thể đem chém ra, sau đó ký thác vào tiên thiên đổ vật bên trên. Trước đó Côn Bằng không có tìm được khai thiên thủy linh thân, bởi vậy hắn liền không cách nào tiến hành một bước này. Bất quá bây giờ hắn cho dù là tìm tới khai thiên thủy linh thân, thế nhưng muốn chém ra bản thân thi, cái kia cũng không phải là tùy tiện nói một chút liền có thể trảm thi thành công. To như vậy hồng hoang thế giới, ra hồng quân đạo tổ bên ngoài, còn có ai có thể chém ra bản thân thi? Tại Côn Bằng lão tổ đối với về sau vận mệnh quỹ tích ấn tượng bên trong, tựa hồ chỉ có Thái Thanh chém ra bản thân thi, hơn nữa còn là mượn nhờ chứng đạo lúc cảm ngộ. Bất quá Thái Thanh cho dù là chém ra bản thân thi, hắn cũng không thể làm được tam thi hợp nhất, cuối cùng vẫn là dựa vào lập xuống đại giáo công đức, lúc này mới thành công bước vào thánh cảnh bên trong. Ta không có ý định lợi dụng công đức khí chứng đạo, cứ như vậy, ta con đường chứng đạo, nhất định so cái khác 5 vị thánh nhân gian nan rất nhiều. Côn Bằng lão tổ đối với mình quy hoạch hết sức rõ ràng. Hắn không muốn dùng công đức khí chứng đạo, vậy sẽ phải chém ra bản thân thi, cuối cùng tam thi hợp nhất. Chém ra bản thân thi, lại đem tam thi hợp nhất, đây đối với tu sĩ khác đến nói 10 phần khó khăn, mà Côn Bằng lão tổ lại chiếm cứ một lớn ưu thế. Hắn lấy khai thiên tứ linh ký thác chấp niệm, lấy tứ tượng quay vòng tường sinh lý lẽ, đối với tương lai tam thi cùng tự thân dung hợp có cực lớn viện trợ. Một điểm nữa, Côn Bằng lão tổ đối bản thân thi lý giải, muốn viễn siêu tu sĩ khác. Hắn dù sao cũng là kinh lịch hậu thế một chút tư tưởng, lấy những tư tưởng này vì hạt giống, Côn Bằng có thể không ngừng mở rộng suy nghĩ của mình, mà đối với bản thân thì, hắn lý giải tự nhiên cũng càng thêm thấu triệt. Côn Bằng lão tổ tại thần điện bên trong tĩnh ngộ, luyện hóa khai thiên thủy linh thân về sau, Hắc Phượng đã lui ra ngoài, nơi này chỉ còn lại có Côn Bằng chính mình. Bản thân thi, chính là chính ta tồn tại, ý niệm, nguồn gốc. Côn Bằng lão tổ thấp giọng thì thầm, hắn đối bản thân nhận biết có thể nói theo rất sớm đã bắt đầu, vì chém ra bản thân thi, Côn Bằng cũng là làm rất nhiều chuẩn bị. Cái này một ngộ, không biết tuế nguyệt lưu chuyển, không thay đổi xuân thu giao thế. Hạ qua đông đến bao nhiêu năm, đào lý táo hạnh khắp núi loan. Côn Bằng nội đạo, không hỏi xuân thu. Nhưng mà Bắc Minh Hải thế lực lại tại cấp tốc phát triển, rất nhiều đại tộc cào hào đầu nhập mà đến, nhất là Đồng Lai Tiên Đảo được thu vào Bắc Minh về sau, Bắc Minh danh vọng càng là như mặt trời ban trưa. Bạch Mao Khuyển Nhung tộc mang theo 80 triệu tộc chúng đầu nhập, hậu thế Hao Thiên Khuyển, chính là xuất từ Bạch Mao Khuyển Nhung bộ lạc. Cửu Mệnh Thần Tượng nhất tộc mang theo 50 triệu tộc chúng đầu nhập, tộc trưởng của bọn họ Cửu Mệnh Tượng Vương, thực lực đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách Trảm Thi chỉ có cách xa một bước. Trừ từng cái đại tộc bên ngoài, còn có thật nhiều tán tu gia nhập vào Bắc Minh bên trong, cứ như vậy, Bắc Minh một phương thế lực so trước đó cơ hồ tăng lên gấp đôi. Mắt thấy Bắc Minh triệt để thành chúa tể một phương, cái kia phương Hồ Tiên Đảo bên trên Đông Vương công triệt để yên tĩnh trở lại, bọn họ chuẩn bị trả thù Bắc Minh kế hoạch cũng bắt đầu mắc cạn. Thiên Đình yêu tộc bên trong, yêu hoàng đế Tuấn càng là coi Côn Bằng là làm cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt. Hừ, chờ chúng ta san bằng Vu tộc, lại đến thu thập người Côn Bằng. Đế Tuấn trước mắt trọng yếu nhất địch nhân vẫn là Vu tộc, dù sao 12 tổ Vu thực lực quá mức cường đại, cái này uy hiếp chưa trừ diệt, yêu tộc vĩnh viễn không cách nào an tâm. Huống hồ Vu yêu hai tộc oán hận chất chứa đã lâu, phần này nhân quả sớm muộn là muốn chấm dứt. Ngay tại Côn Bằng bế quan Trảm Thi trong khoảng thời gian này, hồng hoang thế giới gió xoáy mây di chuyển, một cô ám lưu tứ ngược, hiển nhiên là có cực lớn chiến đấu nằm trong quá trình chuẩn bị. Yêu tộc ở trong thiên đình, yêu hoàng đế Tuấn, Thái Nhất, Nữ Hoa, Phục Hy, bọn họ tứ hoàng tề tụ, bên cạnh là Ứng Long, Minh Hà, thập đại yêu soái, vô số ngôi sao. Yêu tộc cao tầng tề tụ một đường, bọn họ hiển nhiên là có trọng đại công việc. Mắt thấy đông đảo yêu tộc cao tầng toàn bộ đến, đế Tuấn lúc này mới đứng lên. Các vị đạo hữu, từ khi ta yêu tộc cùng Vu tộc khai chiến đến nay, mấy trận đại chiến đều là Vu tộc đi đầu động thủ, cái này khiến chúng ta 10 phần bị động, bây giờ ta yêu tộc khí vận cường thịnh, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng đã đại thành, lần này chúng ta quyết định chủ động tiến công Vu tộc. Đế Tuấn lời nói rõ ràng, nhưng ở đây yêu tộc cào hào kích động lên. Vu yêu hai tộc ở giữa thù sâu như biển, mỗi một cái yêu tộc đều muốn triệt để đánh bại Vu tộc, hiện tại Đế Tuấn muốn chủ động xuất kích, cái này tự nhiên là nhất hô bách ứng. Bệ hạ, nếu là tiến công Vu tộc, chúng ta kiệt lực đi theo. Bệ hạ, sớm ngày binh vào Bất Chu Sơn, săn bằng Vu tộc địa bàn. Vu yêu chiến đấu vốn là thiên địa đại thế, bởi vậy không cần Đế Tuấn đi điều động sĩ khí, yêu tộc một phương đã là chiến ý tận trời. Mắt thấy sĩ khí có thể dùng, Đế Tuấn đơn giản bàn giao, lập tức làm tốt quyết sách. Điều động ta Thiên Đình yêu tộc tất cả lực lượng, các huynh đệ chuẩn bị thỏa đáng về sau, lập tức tiến công Bất Chu Sơn. Đây là yêu tộc thành lập tới nay, lần thứ nhất quy mô lớn chủ động tiến công, bởi vậy yêu tộc thành viên cả đám đều khí thế như hồng, hận không thể lập tức giết tới Vu tộc ở trong. Chương 163, Trảm bản thân thi, Côn Bằng đột phá. Yêu tộc một phương đại quân chuẩn bị chiến đấu, Bất Chu Sơn dưới chân Vu tộc đồng dạng là gối giáo chờ sáng. Lúc này cái kia trên Thái Âm Tinh Vọng Thư tiên tử, nàng từ khi tỷ tỷ gả vào yêu tộc Thiên Đình về sau, vẫn luôn không tiếp tục trở về qua. Vọng Thư tiên tử tại Hồng Hoang thế giới bên trên du lịch vài vạn năm, nàng đã thích phiến thiên địa này. Lúc trước nàng lâu dài chờ đợi tại trên Thái Âm Tinh, trừ tu hành, chính là cùng tỷ tỷ làm bạn, mặc dù không nói cơ khổ, nhưng chung quy là có chút vắng vẻ. Bây giờ đi vào Hồng Hoang, cuộc sống của nàng ngược lại nhiều hơn mấy phần khởi sắc. Nương nương, mau tới nếm thử những thứ này quả dại. Nhu thuận thị nữ Tiểu Bạch, vui vẻ hai tay dâng một cái hồng nhuận nhuận quả nhỏ, hiến đến Vọng Thư tiên tử trước mặt. Thị nữ này vốn là một cái linh thỏ, bị Vọng Thư tiên tử điểm hóa về sau, hầu ở bên cạnh của nàng. Nơi này chính là Bất Chu Sơn sao. Quả nhiên là trung thiên dục tú, nguy nga bất phàm. Vọng Thư tiên tử ăn quả, cái kia chua ngọt ngon miệng mùi vị, nhường trên mặt nàng càng nhiều một vòng thần thái. Bất Chu Sơn nguy nga trắng lệ, bất kỳ cái gì lần thứ nhất nhìn thấy Bất Chu Sơn sinh linh đều sẽ bị nó chết phục. Nhưng mà cái này hồng hoang trụ trời, cuối cùng lại triệt để mục nát, hóa thành một vùng phế tích. Ngay tại Vọng Thư tiên tử thưởng thức Bất Chu Sơn cảnh đẹp thời điểm, rất nhiều sinh linh bắt đầu hào hào rút lui nơi đây. Đây là có chuyện gì? Làm sao có như thế nhiều sinh linh rời xa nơi đây? Vọng Thư tiên tử nhìn xem những sinh linh kia như là chạy nạn, trong lòng nàng rất là không hiểu. Thị nữ Tiểu Bạch nhìn thấy loại tình huống này, nàng vội vàng giải thích nói, hồi bẩm nương nương, những năm nay ta một mực sống ở nơi này, hẳn là có đại chiến sắp bộc phát, bởi vậy rất nhiều sinh linh đều phải rời nơi này, đi tị nạn. Bất Chu Sơn tuy nói là vu tộc địa bàn, nhưng trong đó ngược lại là có không ít tán tu. Dù sao Bất Chu Sơn quá lớn, vu tộc không có khả năng không nhường bất luận cái gì ngoại tộc sinh linh ở lại. Lúc trước Phục Hy cùng Nữ Hoa, bọn họ núi Phượng Tê đạo tràng, chính là tại Bất Chu Sơn phạm vi bên trong. Bất Chu Sơn thân là trụ trời, nó tùy ý một mảnh chi mạch, đều là to lớn vô cùng, như là thần sơn, có thể dung nạp vô số sinh linh sống sót. Vọng Thư Tiên Tử lúc này hơi nhướng mày, trong lòng nàng đã minh bạch, tất nhiên lại là Vu Yêu hai tộc ở giữa đại chiến, liên lụy đến những thứ này vô tội sinh linh. Đi thôi, chúng ta rời đi Bất Chu Sơn, ta không thích tranh sát sự tình. Vọng Thư Tiên Tử mỹ mạo khôn cùng, nàng nhăn lại lông mày, đều có thể rước lấy vô hạn yêu thương. Vọng Thư Tiên Tử di chuyển thon dài đùi ngọc, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi chân trần dẫm trên đồng cỏ, hướng phía nơi xa bước đi. Bất Chu Sơn bên trong thịnh cảnh, tùy thời có thể lại đến thưởng thức, cái kia Vu Yêu đại chiến, Vọng Thư thực tế không muốn trêu chọc. Huống chi tỷ tỷ của nàng hiện tại là yêu tộc thiên hậu, nếu là gặp yêu tộc, nàng nên như thế nào tự tin thân phận? Tỷ tỷ gả vào yêu tộc, không biết là phúc là họa, Vu Yêu lượng kiếp liên lụy quá lớn, hy vọng tỷ tỷ không muốn bởi vậy vào lượng kiếp bên trong. Vọng Thư trong lòng lóe qua một tia lo âu, liền du ngoạn tâm tư đều yếu mấy phần. Vu Yêu hai tộc riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ hồng hoang thế giới giống như đều cảm nhận được cái kia cuồng bạo khí tức. Trên 9 tầng trời mưa gió trầm thấp, một cỗ âm u khí tức bao phủ hồng hoang, một hồi khoáng thế đại chiến sắp triệt để bộc phát. Cùng lúc đó, ở xa Bắc Minh Hải Côn Bằng lão tổ, hắn lần này bế quan bên trong, rốt cục có một chút thu hoạch. Côn Bằng lão tổ minh tâm kiến tính, chiếu sáng bản ngã, hắn cuối cùng tìm được bản thân tồn tại. Cái gọi là bản thân, chính là bản thân tồn tại ý thức, chém ra bản thân thì, cũng chính là chém ra hết thể chấp niệm, ý thức. Côn Bằng đối với loại này huyền ảo đạo cảnh có lĩnh ngộ, hắn tại thời khắc này phúc trí tâm linh, giống như bắt lấy chém ra bản thân thi mấu chốt. Lúc này Côn Bằng tham khảo hậu thế loại kia thần bí bản thân thôi miên chi thuật, bất quá hắn loại thủ đoạn này lại cao minh hàng tỷ lần. Dưới loại trạng thái này, Côn Bằng lão tổ rất nhanh liền tìm tới bản thân ý thức. Kia là rời rạc tại sinh linh trong ý thức một loại hình thái, đến Côn Bằng loại trình độ này, hắn đối với bản thân đã hết sức rõ ràng. Tìm được. Côn Bằng lão tổ đống nhiên trong lòng vui mừng, hắn lập tức điều động thần thông, đồng thời đem khai thiên thủy linh chuẩn bị thỏa đáng. Côn Bằng trong Nghê Hoàn cung một đạo linh hỏa lắc lư, sau đó nháy mắt thành tiểu phát thiên xu thế. Chảm. Côn Bằng hét to một tiếng, lời của hắn giống như ẩn chứa vô tận đạo vận, cái kêu bản thân thi lập tức theo trong Nghê Hoàn cung nhảy một cái, cùng khai thiên thủy linh thân nháy mắt dung hợp là một. Bản thân thi, chém ra đến rồi. Côn Bằng trong mắt thần quang sáng chói. Hắn nháy mắt theo loại kia bản thân thôi miên đạo cảnh bên trong tỉnh lại. Bản thân thi. Côn Bằng hưng phấn nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia, bản thân thi chém ra, để hắn có loại cùng đạo tương hợp cảm giác. Chắc không được Hồng Quân đạo tổ muốn hợp thân thiên đạo, cái này chém ra bản thân thi về sau, tâm cảnh cùng đạo cảnh, vậy mà lại như thế tiếp cận. Côn Bằng trong lòng một trận kinh ngạc, chém ra tam thi, trong lòng hắn tạp niệm chẳng khác gì là toàn bộ bị tách ra ngoài, có loại tự nhiên cảm giác. Cái này, chính là tu đạo trạng thái tốt nhất. Đạo pháp tự nhiên. Lúc này Côn Bằng lão tổ chém ra bản thân thi, cái kia toàn bộ Bắc Minh trên không đều có từng đợt mây tía dập dờn 8000 dặm. Vô tận đạo vận tràn ngập ra, một cỗ cuồng bạo linh khí triệt để bộc phát, như vậy linh khí tuôn ra hình dạng, khắp nơi hiện lộ rõ ràng Côn Bằng lão tổ chỗ bất phàm. Thiên cơ biến động, tự nhiên gây nên những cái kia các đại năng chú ý, nhất là một mực chú ý Bắc Minh một phương mấy vị trí tôn. Yêu Hoàng đế Tuấn cái thứ nhất nhìn về phía Bắc Minh phương hướng. Sắc mặt của hắn cũng là nháy mắt âm trầm xuống. Côn Bằng chém ra bản thân thi. Nữ Hoa nương nương kinh hô một tiếng, nàng vốn cho là mình chém ra thứ hai thi, liền đã đủ để tự ngạo, thế nhưng bây giờ cách nàng chém ra thứ hai thi vừa mới mấy ngàn năm, Côn Bằng vậy mà đã tam thi chém hết. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt bắn ra từng đạo ánh sáng sắc bén, trong lòng của hắn chiến ý ngút trời. Gây đến không chịu thua Đông Hoàng Thái Nhất, hắn nhìn thấy Côn Bằng đột phá, trong lòng biệt khuất đồng thời. Càng nhiều hơn chính là một cỗ phấn khởi tiến lên bức thiết tín niệm. Cho dù tạm thời lạc hậu, nhưng Thái Nhất trong lòng vẫn có vô địch chấp niệm. Toàn bộ yêu đình đều bị Côn Bằng chảm thi dị tượng rung động, bọn họ yêu tộc cùng Bắc Minh một phương ân oán rất sâu. Nhưng bây giờ vu tộc sự tình còn không có giải quyết, cái kia Côn Bằng cũng đã triệt để quật khởi. Ngày sau bọn họ cùng Côn Bằng ở giữa dây dưa, chỉ sợ cũng không khả năng lại nhẹ nhõm liền có thể xử lý đối phương. Yêu tộc một phương triệt để trầm mặc, liền luôn luôn tràn đầy tự tin yêu hoàng đế Tuấn. Hắn cũng không dám lại nói cái gì thu thập Côn Bằng lời nói. Bởi vì tam thi chém hết, bước kế tiếp, chính là tam thi hợp nhất, chứng đạo thành thánh. Hắn đế Tuấn cho dù là lại cuồng, cũng không dám nói tùy ý liền có thể giải quyết một vị thánh nhân a. Côn Bằng lão tổ chém ra thứ ba thi, cái này có thể nói là đối với yêu tộc cao tầng một lần đả kích chí mạng. Yêu tộc một phương, ai cũng không dám coi thường đến đâu Côn Bằng. Thực lực, đại biểu hết thảy. Các vị đạo hữu, binh vào Bất Chu Sơn, trước diệt trừ Vu tộc, về phần Côn Bằng sự tình, cho sau bàn lại. Đế Tuấn cố tự chấn định tâm thần, tiến công Bất Chu Sơn kế hoạch sớm đã chế định, bọn họ không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Có thể vào giờ phút như thế này còn duy trì tỉnh táo, Đế Tuấn cũng không thẹn yêu hoàng tên. Yêu tộc đại quân tại cao tầng thúc dục phía dưới, ầm ầm khởi động, rời đi thiên đỉnh, hướng hạ giới mà tới. Chương 164, Tam Thanh Trô đáng sợ. Núi Côn Lôn, Tam Thanh cung bên trong, Thái Thanh lão tổ một mặt bình tĩnh, trong lòng của hắn lại là vạn trượng gợn sóng. Côn Bằng tam thi chém hết, khoảng cách chứng đạo cách xa một bước. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi đăng trác, lúc trước hắn mới chém ra thứ hai thi, khoảng cách chém ra bản thân thi, còn không biết có bao xa. Ha ha, Côn Bằng đạo hữu quả nhiên có chút thiên phú, bất quá nhị ca cần gì tiết khí, người ta huynh đệ, không kém chút nào cùng người, chỉ cần huynh đệ chúng ta cố gắng tu hành, chưa hẳn không thể phản siêu Côn Bằng. Thông Thiên đạo nhân ý chí chiến đấu sục sôi, hắn như là một thanh xuất khiếu lợi kiếm, sắc bén sáng chói, xông lên tận 9 tầng trời. Côn Bằng cường đại, chẳng những không có đả kích đến Thông Thiên đạo nhân, ngược lại để hắn ngạo khí càng hung hiểm hơn, có loại gặp mạnh càng mạnh, cực hạn thăng hoa dấu hiệu. Thái Thanh nghe vậy, hắn dương mắt nhìn về phía Thông Thiên đạo nhân, sau đó gật đầu nói: "Nhị đệ, ngươi ta xác thực rơi tầm thường, ngược lại là không có tam đệ nhìn thông thấu. Ngươi ta huynh đệ tuân theo phụ thần ý chí mà sinh, có được vô tận khai thiên công đức, như thế nào hắn Côn Bằng nhưng so sánh. Mặc dù đạt giả vi tiên, nhưng ngươi ta phấn khởi tiến lên, chưa chắc không thể cùng hắn Côn Bằng tranh cao thấp một hồi." Thái Thanh khí thế trên người tỏa ra, trong lòng của hắn gợn sóng tan hết, ngược lại là vậy quá trong thần quang, trở nên càng thêm trong suốt. Thái Thanh vui mừng, trải qua này một lần, tâm cảnh của hắn càng thêm vững chắc, vậy mà đạo pháp lại có tinh tiến, có thể thấy được kinh lịch một chút gợn sóng, cũng không phải là chính là một mực chuyện xấu, chỉ cần mình có thể hiểu thấu đáo trong đó chấp niệm, ngược lại có trợ giúp tự thân tu hành. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị hai vị huynh đệ khuyên bảo, trong lòng của hắn cũng rất nhanh minh ngộ tới, thân là Tam Thanh một trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo khí cũng rất thịnh. Lúc này hắn gật đầu nói: "Đại huynh, tam đệ, các ngươi nói có lý, Côn Bằng mặc dù bất phàm, nhưng chúng ta huynh đệ cũng không kém chút nào, nhất thời trèo lên trước, bình thường sự tình ngươi, minh tâm kiến tính, chúng ta cũng ứng tự nỗ lực." Tam Thanh huynh đệ rất nhanh liền lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính, mỗi người bọn họ đỉnh đầu tam hoa hiện hiện, ngũ khí cuồn cuộn, huynh đệ ba cái đem tam hoa ngũ khí hợp tại một chỗ, tiếp tục tiến hành tu hành. Cái này huynh đệ ba người phương pháp tu hành, chẳng khác gì là tốn hao một phần thời gian, đạt được ba loại không giống thể ngộ, đối với chính bọn họ tu hành, khẳng định là có cực lớn viện trợ. Bất quá loại này phương pháp tu hành, cũng chỉ có bọn họ Tam Thanh có thể sử dụng, dù sao bọn họ đồng căn đồng nguyên, mà lại còn có thể lẫn nhau tin tưởng vô điều kiện, đây cũng không phải là tu sĩ khác có thể làm đến. Côn Bằng lão tổ chém ra thứ ba thi, toàn bộ Bắc Minh tiên đảo bên trên mây tía tràn ngập, đạo vận hiện hiện, những Bắc Minh đó sinh linh đều hào hào được tạo hóa. Bọn họ đem những thứ này mây tía đặt vào trong cơ thể, đem những đạo vận đó ghi khắc trong tâm, chuyện này đối với bọn hắn tu hành có bổ ích lớn, thậm chí có chút cơ duyên thâm hậu người, tại chỗ liền tiến hành đột phá. Vài tòa tiên đảo bên trên, càng là có thật nhiều cỏ cây tinh quái, chim thú trùng cá, ngay tại lúc này hào hào hóa hình, bọn họ hiển nhiên là đồng dạng đạt được cơ duyên. Thiên Tôn, chúc mừng a. Tam thi chém hết, khoảng cách chứng đạo thành thánh, chỉ có cách xa một bước. Kế Mông đại thần cái thứ nhất đi vào Bắc Minh thần điện bên trong, trên mặt hắn một mảnh cuồng hỉ, đối với Côn Bằng lão tổ chúc mừng không thôi. Sư tôn đạo cùng ngang trời, đột phá hôn nguyên cảnh giới, ở trong tầm tay. Lục Nhĩ Mi hầu vui vẻ vào đầu bức hai, một mặt hưng phấn thần sắc. Bên cạnh Huyền Từ Sơn bảy tiên, Trọng Minh điểu, bọn họ những thứ này hậu bối đều là gật đầu không thôi. Chúc mừng tiên tôn, chúc mừng tiên tôn. Bạn tiên mặt mày lưu chuyển, nàng khẽ mở môi đỏ, trên mặt một mảnh ý cười. Trong lòng thì là không ngừng ao ước. Lúc trước bạn tiên cùng Côn Bằng đều là Bắc Minh chúa tể một phương, mà bây giờ Côn Bằng tu vi một đường hát vang tiến mạnh, tam thi chém hết, mà nàng bạn tiên lại còn bị kẹt tại Đại La Kim tiên đỉnh phong cảnh giới, chẳng biết lúc nào mới có thể một khi đốn ngộ, bước vào chuẩn thánh hàng ngũ. Côn Bằng lão tổ lúc này cũng rất là vui vẻ, hắn một mực cố gắng tu hành, là vì cái gì? Không phải liền là có đầy đủ thực lực, cam đoan chính mình không ai dám đến đánh giết. Bây giờ Côn Bằng lão tổ xa xa dẫn trước, thực lực viễn siêu đông đảo đại năng, hắn tự thân an toàn đã được đến cam đoan, mà bây giờ cái kia yêu tộc chỉ sợ cũng không còn dám đến tiến đánh Bắc Minh. Các vị đạo hữu, ta Côn Bằng bất quá là một bước trèo lên trước, người ta đều là Bắc Minh sinh linh, chỉ cần các ngươi cố gắng tu hành, tương lai cũng tất nhiên có thể đi càng xa. Côn Bằng tâm tình thật tốt, nhịn không được cổ vũ đại gia một phen, miễn cho bỏ đi bọn họ tính tích cực. Lần này Côn Bằng lão tổ chém ra thứ ba thi, có thể nói triệt để đặt vững Bắc Minh quật khởi căn cơ. Bát phương cường giả, ai không vì Côn Bằng thực lực cảm thấy chấn kinh. Trong thiên hạ, phương kia thế lực còn dám khinh thường Bắc Minh. Côn Bằng quật khởi, trở thành Bắc Minh kiên cường nhất một đạo bình chướng, cái này khiến Bắc Minh sinh linh gieo hò đồng thời, cũng đối Côn Bằng lão tổ càng thêm quy tâm. Dân tâm suy nghĩ, khí vận hội tụ, Côn Bằng đỉnh đầu khí vận càng thêm ngưng thực, một đầu thần côn hình bóng chậm rãi ngưng tụ, cùng lúc một đầu thiên bằng vỗ cánh mà lên. Cái này một côn một bằng, chính là Côn Bằng tiên tôn khí vận cô đọng đến cực hạn về sau, có tụ mà thành hàng xu thế. Phải biết hiện tại cho dù là Thái Thanh lão tổ, trên đỉnh đầu hắn khí vận lực lượng, cũng bất quá là một đoàn thanh tịnh khánh vân mà thôi. Mà về phần thông thường sinh linh, bọn họ khí vận lực lượng, hoặc như khói báo động đung đưa không ngừng, hoặc như đám mây tụ tán vô hình. Khí vận lực lượng, vô hình vô chất, nhưng lại đối với tu sĩ có cực lớn ảnh hưởng. Côn Bằng xưng ba một phương, vì chính là cô đọng khí vận. Như cái kia Tam Thanh huynh đệ, bọn họ là tuân theo bản cổ đại thần khai thiên di trạch mà sinh, bởi vậy vừa ra đời liền có đại khí vận, cho dù bọn họ không đi chủ động tụ lại bắt phương sinh linh, khí vận ý nguyên nồng đậm vô cùng. Mà Côn Bằng vì ngưng tụ khí vận, vậy liền cần trưởng khống một phương thế lực, quản lý vô số sinh linh, tham dự vào hồng hoang phát triển ở trong. Đương nhiên, trưởng khống một phương thế lực cũng không phải không có chút nào nguy hiểm, tỉ như yêu tộc, vu tộc, lúc trước Long Phượng, Kỳ Lân Tam tộc. Cách làm của bọn hắn giống như Côn Bằng, tại được hưởng khí vận đồng thời, cũng muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn, thậm chí có lúc nào cũng có thể hủy diệt nguy cơ. Điểm này, so với người ta Tam Thanh đến, liền kém rất nhiều. Một cái là ngồi mát ăn bát vàng, một cái lại cần chính mình vất vả dốc sức làm, cứ như vậy, tại trên tu hành liền lại sẽ kéo ra một chút khoảng cách. Côn Bằng lão tổ thành công chẳng thi, đông đảo tu sĩ một phen đoàn tụ về sau, kế mông lại cáo chi Côn Bằng lão tổ bây giờ hồng hoang thế cục. Yêu tộc binh vào Bất Chu Sơn. Côn Bằng nhìn xem kế mông, hắn không nghĩ tới yêu tộc vậy mà chủ động khởi xướng tiến công. Kế mông gật đầu không thôi, chuyện này hắn vẫn luôn đang chăm chú, nếu như không phải là Côn Bằng đột phá, hắn hiện tại cũng còn tại phân tích những tình huống này. Lần này yêu tộc hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bọn họ chuẩn bị đầy đủ, cho dù không còn dựa vào thiên đình trận pháp lực lượng, chỉ sợ cũng đủ để cùng vu tộc chống lại. Kế mông có chút lo lắng, dù sao bọn họ cùng yêu tộc ở giữa nhân quả đồng dạng sâu nặng. Một khi yêu tộc chiến thắng, như vậy bọn họ Bắc Minh liền đem trực diện yêu tộc uy hiếp. Kế mông không cần quá lo lắng, ngươi quên rồi. Trước đó vu tộc mời ta đi luyện chế trận kỳ, lần này, chỉ sợ có yêu tộc đẹp mắt. Chương 165, kế mông trong lòng là cùng không phải. Côn Bằng năm đó tiến vào Bất Chu Sơn vài vạn năm, vì vu tộc tế luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ, cái này thế nhưng là vu tộc một mực dương cung mà không phát một đòn sát thủ. Những năm gần đây vu tộc một mực không hề có động tĩnh gì, bọn họ chính là trong bóng tối diễn luyện tòa đại trận này, nhường tự thân cùng trận kỳ có thể càng thêm hoàn mỹ phối hợp. Kế mông ngược lại là không có quên chuyện này, bây giờ bị Côn Bằng lão tổ nhắc nhở, trên mặt hắn lại vẫn có lo lắng thần sắc. Dù sao kế mông không giống Côn Bằng, đối với không biết sự tình, lo lắng là rất bình thường. Kế mông đạo hữu, ngươi liền không lo lắng, vu tộc nếu là triệt để diệt yêu tộc, bọn họ đồng dạng sẽ cùng chúng ta đứng tại mặt đối lập sao? Côn Bằng lúc này ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, hắn cười khảo nghiệm lên kế mông tới. Kế mông nghe vậy, hắn lập tức sững sờ. 12 tổ vu đồng dạng là cực kỳ cường hãn, đơn thuần chiến lực, bọn họ tựa hồ là khắp nơi nghiền ép vu tộc cao tầng. Dù sao 12 tổ vu chỉ cần liên thủ, cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận là đủ quét ngang hết thảy. Thánh nhân phía dưới, chỉ sợ không người có thể địch đi. Mà yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận mặc dù cường hãn, nhưng lại muốn nhờ hàng tỷ yêu binh lực lượng. Cứ như vậy, bày trận Chu Thiên Tinh đấu lớn tại, so với bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến liền phiền phức rất nhiều. Vu tộc hoàn toàn có thể dựa vào điểm này, đánh yêu tộc một cái trở tay không kịp. Cũng chính là bởi vậy, trước đó vu yêu hai tộc mấy lần đại chiến, yêu tộc đều lộ ra 10 phần bị động. Dù sao vu tộc tính cơ động quá mạnh, yêu tộc lại nhất định phải hợp binh một chỗ mới có thể chống cự. Tiên tôn, nếu là vu tộc đối địch với chúng ta, trước đó ngươi viện trợ vu tộc tế luyện thần thiên, chẳng phải là chúng ta rời lên tảng đá nện chân của mình. Kế mông một mặt cười khổ, hắn đối với chuyện này sớm đã có giải thích của mình, bởi vậy Côn Bằng hỏi thăm, hắn cũng đối đáp như lưu. Lấy ngươi ý kiến, lúc trước chúng ta có nên hay không viện trợ vu tộc luyện chế trận kỳ đâu? Nếu như chúng ta đối đầu vu tộc, ta nhưng không có bất luận cái gì lòng tin có thể chống đỡ cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Côn Bằng một mặt cười khổ, nếu là 12 tổ vu thật cùng hắn khai chiến, không có chứng đạo thành công trước đó Côn Bằng, xác thực không có thực lực đối kháng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. nhất là có trận kỳ gia trì về sau, hắn liền càng thêm thúc thủ vô sách. Kế Mông lúc này sững sờ, hắn ngược lại là chưa hề nghĩ tới thật cùng Vu tộc giao chiến chẳng diện, dù sao hiện tại Vu tộc cùng bọn hắn Bắc Minh một phương, cái kia thế nhưng là quan hệ mười phần không sai. Tiên tôn lúc trước viện trợ Vu tộc, là bởi vì bọn họ từng cứu viện chúng ta Bắc Minh, đối với chúng ta có tương trợ chi ân tình, đây là ân nghĩa, cho nên tiên tôn viện trợ Vu tộc, không có sai, mà lại làm rất đúng. Kế Mông hơi trầm ngâm, nói ra cái nhìn của mình. Nếu như tương lai Vu tộc đại thắng, yêu tộc diệt vong, các tổ Vu trở mặt cùng chúng ta đại chiến, ta cho rằng, tại tiên tôn dẫn đầu phía dưới, chúng ta cùng Vu tộc đường đường chính chính khai chiến, chưa hẳn liền không thể chiến thắng bọn họ. Kế Mông nhường Côn Bằng cười ha hả, chính hắn kỳ thật nhiều khi cũng muốn tìm đồng bạn trao đổi một chút. Kế Mông có thể hợp tác với Côn Bằng thuận lợi như vậy, nói rõ giữa bọn hắn đối với một chút trái phải rõ ràng cách nhìn hay là nhất trí. Kế Mông đạo hưu nói không sai, viện trợ Vu tộc, đó là chúng ta trước đó đối bọn hắn cảm tạ, về phần ngày sau một ngày kia đều vì mình chủ, lẫn nhau chiến trường chém giết, đây đều là nói sau, không thể nói nhập là một. Ân oán rõ ràng, không thể bởi vì tương lai còn chưa có xảy ra tiềm ẩn khả năng, liền không đi nhớ hiện tại ân tình. Cho dù tương lai Vu tộc cùng Bắc Minh khai chiến, Côn Bằng cũng không oán không hối. Tiên tôn, đã như vậy, lần này Vu yêu đại chiến, chúng ta Bắc Minh một phương, là muốn viện trợ Vu tộc, hay là không đếm xỉa đến đâu? Kế Mông hỏi lại, ngược lại để Côn Bằng một trận xấu hổ. Chính mình mới vừa rồi còn tại hiên ngang lẫm liệt đàm luận Vu tộc, hiện tại Vu tộc muốn cùng yêu tộc khai chiến, ngươi Côn Bằng muốn không đếm xỉa đến sao? Côn Bằng xấu hổ cười nói, Vu tộc thực lực, chỉ sợ không tại yêu tộc phía dưới, chúng ta nếu là tùy tiện nhúng tay trong đó, chỉ sợ những cái kia âm thầm ẩn tàng trí tôn cấp cường giả, liền sẽ đồng dạng xuất thủ. Côn Bằng lão tổ lời nói này cũng không giả, nếu như hắn mang theo đại quân giết tới Vu yêu chiến trường, chỉ sợ Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Lôi Trạch đứng đầu, Đông Vương Công các loại một chút cường giả đều biết ngày ra. Dù sao Vu yêu hai tộc thanh thế quá lớn, chỉ có hai tộc bọn họ lẫn nhau làm hao mòn, thậm chí cuối cùng đồng quy vu tận, lúc này mới phù hợp cái khác trí tôn lợi ích tối đại hóa. Hiện tại Vu yêu hai tộc cầm giữ Hồng Hoang thiên địa, cái kia cường giả có thể tùy ý thu lấy tài nguyên. Bởi vậy chỉ có diệt Vu yêu hai tộc, cái khác trí tôn mới có thể ngồi xuống đến phân một điểm Hồng Hoang lợi ích. Côn Bằng nhường Kế Mông trầm tư không thôi. Vu yêu hai tộc xác thực quá mức cường đại, lúc này mới gây nên các phương cường giả kiêng kỵ. Chính là bởi vậy, cơ hồ toàn bộ Hồng Hoang thế giới tất cả cường giả trí tôn đều hy vọng Vu yêu hai tộc suy sụp xuống. Ngay tại lúc này, Côn Bằng nếu là dám kéo lại đỡ, hắn nháy mắt sẽ trở thành chúng mũi tên. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, những trận pháp này thực tế quá mạnh, Côn Bằng bọn họ loại này đứng đầu nhất cường giả, tại hai tòa trận pháp trước mặt cũng đều chỉ có đảo tẩu phần. Chính là bởi vậy, chúng sinh kiêng kỵ, tự nhiên là các phương tính toán không ngừng. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Bất quá, lần này Vu yêu đại chiến, chúng ta vẫn là muốn đi xem một cái, ta nghĩ, cái khác chí tôn, hẳn là cũng đều biết tự thân tới chiến trận. Côn Bằng lão tổ hiển nhiên là động tâm tư, hắn muốn đi lại quan sát một cái Vu yêu đại chiến. Dù sao cái kia Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận triệu hoán đi ra bản cổ thân ảnh, đối với Côn Bằng ngộ đạo hay là có rất lớn viện trợ. Thiên tôn, lần này ta cùng ngươi cùng đi như thế nào? Kế Mông đại thần cũng là tĩnh cực tư động, những năm nay hắn trấn thủ Bắc Minh, đã rất ít ra ngoài. Tốt, nhường Thanh Đằng cùng Tử Vi tinh quân trấn thủ Bắc Minh, chúng ta đi đi một chút. Côn Bằng vui vẻ đáp ứng, Kế Mông những năm nay vì quản lý Bắc Minh, hiển nhiên trả giá thời gian dài cùng tâm huyết, bởi vậy hắn đến bây giờ cũng còn chưa từng chẳng thi, cái này khiến Côn Bằng cảm thấy có chút áy náy. Nếu như có thể để cho Kế Mông phóng xuất ra, mượn cơ hội đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới lời nói, đó cũng là một chuyện thật tốt. Dù sao Kế Mông dung hợp Hỗn Độn Long Đế Long Châu về sau, tư chất của hắn, theo hầu, đều đã là thuộc về đỉnh tiêm đại thần hàng ngũ, không có lý do chậm chạp không cách nào đột phá. Côn Bằng lão tổ rất nhanh liền đem Thanh Đằng đạo nhân cùng Tử Vi tinh quân, Đồ Sơn bọn họ gọi đi qua, đơn giản sau khi phân phó, Côn Bằng ngồi cười U Minh Hắc Phượng, mang theo Kế Mông một đường rong ruổi, hướng Bất Chu Sơn chiến trường mà tới. Lần này đại chiến, ta cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hổ lô có thể lần nữa dùng tới. Côn Bằng cười to, trêu đến một bên Kế Mông không còn gì để nói. Hắn thậm chí hoài nghi, Côn Bằng lão tổ có phải là ngay từ đầu liền đánh cái chủ ý này. Lần này Vu yêu đại chiến mở ra, Côn Bằng bọn họ những thứ này chí tôn cấp cường giả hào hào đi chiến trường, mà những cái kia nhỏ yếu sinh linh, bọn họ lại bốn phía chạy nạn. Chiến tranh, đối với người nhỏ yếu đến nói, mãi mãi cũng là tai nạn. Mà bọn họ thoát đi về sau, liền muốn gặp phải mới lựa chọn, chính mình nên đi nơi nào. Nhỏ yếu là nguyên tội, không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Chương 166, Thái nhất vô địch chi niệm, Làm Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông đại thần cùng đi đến Bất Chu Sơn phụ cận lúc, cái kia tận trời không khí chiến tranh sớm đã tập kết lại với nhau. Trên chiến trường chém giết một mảnh, rất hiển nhiên, chiến đấu đã bắt đầu một đoạn thời gian. Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm Hỗn Độn Thần Trùng, hắn dụng manh phi thường vô địch, lấy một địch sáu. Đế Giang Tổ Vu mang theo cái khác năm vị Tổ Vu, bọn họ sáu đại Tổ Vu vây công Thái Nhất, nhưng mà lại vẫn không làm gì được đối phương. Thái Nhất chẳng những tinh thông chém giết chi thuật, hắn linh bảo đồng dạng là công thủ gồm nhiều mặt, bởi vậy Thái Nhất sức chiến đấu có thể nói là yêu tộc bên trong cường hạng nhất. Cho dù là chém ra hai thi nữ hoa, nàng lúc này cũng bất quá là chống đỡ Huyền Minh Tổ Vu cùng Hậu Thổ Tổ Vu mà thôi. Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng thời gian Tổ Vu Trúc Cửu Âm chém giết, Trúc Cửu Âm trước đó đã thành công đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, hắn dựa vào thời gian của mình phát tắc, nhường Đế Tuấn trong lúc nhất thời rất là bị động. Trúc Dung Tổ Vu thì quấn lấy Phục Hy Yêu Hoàng, Phục Hy Yêu Hoàng cũng không am hiểu tranh đấu, bởi vậy hắn cùng Trúc Dung Tổ Vu đánh cái lực lượng ngang nhau. Còn lại Minh Hà Lão Tổ, Ứng Long Lão Tổ, bọn hắn cũng đều riêng phần mình tìm kiếm Tổ Vu tranh đấu. Về phần những yêu xoáy đó, bọn họ thì cùng đông đảo đại vu chiến thành một đoàn. Xem ra chúng ta tới đã muộn. Côn Bằng ngồi tại Hắc Phượng trên lưng, hắn đánh ra một vệ thần quang, đem chính mình cùng Kế Mông khí tức che lấp, nhường phía ngoài tu sĩ thấy không rõ lắm bọn họ đến tột cùng là ai. Lúc này chung quanh đám mây bên trên, đã sớm chiếm hết các phương đại năng, cái kia Tam Thanh Lão Tổ, phương Tây Chuẩn Đề tiếp dẫn, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cùng Mây Đỏ, bọn họ đều riêng phần mình chiếm cứ một phương, bí mật quan sát lấy đại chiến. Đạo huynh, cái kia Côn Bằng cũng tới. Tây Vương Mẫu ở phía xa đám mây, nàng đã sớm chú ý tới Côn Bằng, lập tức nhắc nhở Đông Vương Công. Đông Vương Công ẩn thân trong tầng mây, hắn mắt nhìn Côn Bằng lão tổ vị trí. Không cần đi quản hắn, lần này Vu Yêu đại chiến, nếu như Côn Bằng dám tùy ý nhúng tay, chúng ta lại vừa vặn mượn nhờ Đông Đảo đại năng tay, diệt trừ hắn. Đông Vương Công đã sớm không kịp chờ đợi muốn xem đến Vu Yêu hai tộc đồng quy vu tận, bởi vậy hắn cũng là không muốn thấy nhất có ai nhúng tay Vu Yêu đại chiến bên trong. Tại Phương Hồ Tiên Đảo đợi đến lâu, Đông Vương Công đối với cái kia Thiên Đình Bảo Địa sớm đã thèm nhỏ dại không thôi. Ngay tại chúng tiên chú ý chiến trường thời điểm, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ cũng đánh nhau thật tình. Đế Giang, nhận lấy cái chết. Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong tay hắn Hỗn Độn Chuông tản mát ra vô tận thần quang, cùng lúc Thái Nhất tung hành, hắn hóa thành Tam Túc Kim Ô chấn thân, hai cánh chấn động, bay lên 9 tầng trời. Vô tận Thái Dương thần hỏa tràn ngập mây xanh, một cỗ cường hãn bá vương khí che đậy càn khôn. Đông Hoàng Thái Nhất vỗ cánh mà đến, hắn lao xuống hướng Đế Giang Tổ Vu. Thái Nhất, ngươi vẫn là như thế phách lối, ta Đế Giang thân là Tổ Vu, sao lại sợ ngươi? Đế Giang Tổ Vu khàn giọng gào thét, hắn thân là thứ nhất Tổ Vu, thống ngự vô tận vu tộc binh sĩ, thực lực bản thân sớm đã là ngang tuyệt một phương, lại tăng thêm lượng lớn vu tộc khí vận tăng thêm, Đế Giang Tổ Vu thì sợ gì khắp thiên hạ. Đối mặt Thái Nhất khiêu khích, Đế Giang Tổ Vu đồng dạng nháy mắt bộc phát. Cái kia kinh khủng Tổ Vu chân thân trực tiếp bày biện ra đến, đỉnh thiên lập địa cự nhân tản mát ra khủng bố thân uy. Hỗn Độn Chuông, chấn bát phương. Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng cuồng ngạo, bị sáu đại Tổ Vu vây công, hắn lại dám thẳng đến Đế Giang mà đến. Cái kia Hỗn Độn Chuông tản mát ra một cỗ như rồng hỗn độn khí tức, đem bát phương chấn định, hắn thừa cơ kéo ra cùng cái khác Tổ Vu khoảng cách, vỗ cánh bổ nhào Đế Giang mà tới. Đế Giang Tổ Vu thân ở Hỗn Độn Chuông giam cầm lĩnh vực bên trong, bởi vậy động tác của hắn cũng là một chậm, giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Nhưng mà Đế Giang Tổ Vu là bực nào tồn tại, Hỗn Độn Chuông cho dù mạnh hơn, cũng không khả năng nhường Đế Giang Tổ Vu không có lực phản kháng chút nào. Đế Giang Tổ Vu toàn thân không gian pháp tắc khẽ động, nhục thể của hắn lần nữa khôi phục tự do. 3000 pháp tắc, không gian vi vương. Đế Giang Tổ Vu trời sinh liền chiếm cứ không gian pháp tắc chi đạo, hắn há lại sẽ yếu tại cùng thế hệ tu sĩ. Thần uy, phá toái hư không. Đế Giang Tổ Vu trong mắt hàn mang như điện. Bên cạnh hắn vô tận hư không vậy mà tại trong chớp nhoáng này từng khúc băng liệt, đồng thời băng liệt còn có không gian này bên trong hết thảy. Thái Nhất tản mát ra Thái Dương thần hỏa, cái kia kinh khủng hỗn độn khí tức đều tại một kích này bên trong mẫn diệt. Mà hắn cái kia cường thế lao xuống tư thái, cũng không thể không tại một cái chớp mắt hóa thành kéo lên. Dù sao không gian đều tại mẫn diệt, nếu là Thái Nhất xông đi vào, sẽ chỉ làm chính mình nhận càng thêm thương tổn nghiêm trọng. Ngay tại lúc đó, cái khác năm vị Tổ Vu hào hào theo Hỗn Độn Chuông giam cầm phía dưới thoát khốn, bọn họ hào hào gầm thét, bị Thái Nhất như vậy lường gạt, nhường mấy vị Tổ Vu cảm thấy một trận khuất nhục. Thái Nhất chạy đâu? Cường Lương Tổ Vu nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn vô tận ánh sáng lấp lánh, một đạo lôi long nháy mắt thành hình, cái kia lôi long đón vội vàng triệt thoái phía sau Thái Nhất, hướng hắn gắt gao đánh giết mà đi. Thái Nhất vì tránh né Đế Giang Tổ Vu không gian pháp tắc, hắn lúc này cũng không rảnh hắn chú ý, chỉ có thể ngạnh kháng Cường Lương Tổ Vu cuồng bạo lôi đình. Lôi đình đầy trời, ma diệt đại thiên. Cường lương tổ vu không giữ lại chút nào, cuồng bạo lực lượng sấm sét như là ngập trời dòng lũ chút xuống. Ầm ầm. Thiên lôi dẫn bắn nhanh, đem tam túc kim ố bao phủ trong đó. Cùng lúc đó mấy vị khác tổ vu cũng đều cùng thi triển thần thông, cùng nhau giết tới Thái Nhất trước mặt. Cái kia đế giang tổ vu nhìn thấy Thái Nhất khinh địch liều lĩnh, nháy mắt rơi vào khốn cảnh, trong tay hắn thần thông lại biến, vô tận không gian pháp tắc tràn ngập, như là một cái lồng giam, muốn triệt để cầm cố lại Thái Nhất. Ngay tại lúc sáu vị tổ vu coi là có thể thừa cơ trọng thương Thái Nhất thời điểm, cái kia vô tận gió bao trung tâm, một đoàn kinh khủng khói đen mở mịt chư thiên. Không tốt, mau lui lại. Đế giang tổ vu ánh mắt sắc bén, hắn gấp giống một tiếng, cái khác năm vị tổ vu nghe tiếng trở ra, bọn họ đối với đại ca tín nhiệm nhất, bởi vậy không có một tia hoài nghi. Ầm ầm. Hắc mang kinh thiên mà lên, sát cơ tung hoành thập phương. Tại cái kia sáu vị tổ vu hợp lực đánh ra trung tâm phong bạo, một cái cực lớn màu đen tam tộc kim ô vũ cánh bay cao. Chạm. Đông Hoàng Thái Nhất thần uy lẫm liệt thanh âm truyền vang bát phương, chấn kinh toàn bộ chiến trường. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng cuồng bạo càn quét chư thiên, nhường chúng thần chấn kinh. Đông Hoàng Thái Nhất tại cùng sáu vị tổ vu đại chiến bên trong, vậy mà thừa cơ chém ra ác thi. Thái Nhất quả nhiên đủ hung ác, vậy mà chủ động dẫn kiếp khí nhập thể, lại mượn nhờ sáu vị tổ vu về sau, thừa cơ chém ra ác thi. Lôi Trạch đứng đầu mắt thần bên trong nhảy lên vô tận ánh chớp, hắn chỗ đứng chỗ, vừa vặn đem vừa rồi hết thể nhìn rõ ràng. Cái này mượn lượng kiếp khí chẳng thi, ngược lại là cũng không hiếm lạ, chỉ bất quá ở trong đó quá mức hung hiểm, rất nhiều cường giả đều không muốn đi ra một bước này. Không phải là đối với mình có vạn phần tự tin hạng người, ai dám có phần này quyết đoán. Côn Bằng ngược lại là hai mắt nhíu lại, năm đó hắn chính là tại Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, dùng phương pháp giống nhau thành công chém ra ác thi. Có này có thể thấy được, Thái Nhất đồng dạng là quả quyết quyết tuyệt hạng người. Ha 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 ha, ai dám đánh với ta một trận. Thái Nhất tung hoành chư thiên, hắn thoải mái cười to, một chiêu trảm thi thành công, hắn vô địch chi niệm càng thêm không thể phá vỡ. Chương 167, bàn cổ hình xăm. Nhị đệ đột phá. Yêu Hoàng đế Tuấn hưng phấn giống to, Thái Nhất đột phá, nhường đế Tuấn đồng dạng là lòng tin tăng nhiều, hắn cùng Trúc Cửu Âm đỏ sức thời điểm, đều dũng mãnh mấy phần. Nữ Hoa Nương Nương thấy cảnh này, hai tròng mắt của nàng bên trong lại lóe qua một tia ngưng trọng thần sắc. Vu Yêu chiến cuộc, bởi vì Thái Nhất đột phá, mà đã mất đi vi diệu cân bằng. Chư vị tổ vu nghe lệnh, bố thập nhị đồ thiên thần sát đại trận. Đế giang tổ vu mắt thấy bây giờ lại không cách nào dựa vào quần đầu chiếm cứ ưu thế, hắn lập tức quyết định khởi động thập nhị đồ thiên thần sát đại trận. Thái Nhất đột phá, đã chú định loạn đấu sẽ không có kết quả, chỉ có lộ ra át chủ bài, nhất quyết thư hùng. Thập nhị đồ thiên thần sát đại trận mặc dù đối với vu tộc tổn thương rất lớn, thế nhưng chỉ cần có thể diệt yêu tộc, dù là vẫn lạc, cũng là đáng. Chính là bởi vậy, đế giang tổ vu tại làm ra quyết định này lúc, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ có tiến không có lùi, có thắng không bại. Đây chính là vu tộc khủng bố tín niệm. Ầm ầm. Kinh khủng thần sát chi khí khuấy động trời cao, lúc này liền vừa mới đột phá Thái Nhất đều không thể không vỗ cánh bay cao, vội vàng trốn đến đông đảo yêu tộc bên trong. Nói đùa, thập nhị đô thiên thần sát đại trận quá mức cường hãn, thánh nhân phía dưới, ai dám phách lối. Vu tộc bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lấy quét ngang lục hợp xu thế ầm ầm phát động, bức bách hàng tỷ yêu binh ào ào triệt thoái phía sau. Yêu tộc binh sĩ nghe ta hiệu lệnh, bố chu thiên tinh đấu đại trận. Yêu Hoàng đế Tuấn biết thập nhị đô thiên thần sát đại trận lợi hại, bởi vậy hắn không chút do dự, trực tiếp đem lá bài tẩy của mình cũng lấy ra. Nguyên bản theo đế Tuấn, chính mình yêu tộc một phương tứ hoàng tề tụ, mấy vị chuẩn thánh ngang trời, lại có Ứng Long lão tổ, Minh Hà lão tổ chờ chí tôn tương trợ, vốn cho rằng có thể thuận lợi đánh giết vu tộc. Lại không nghĩ vu tộc chiến lực cũng giống như thế cường hãn, hiện tại vu tộc bày ra đại trận, bọn họ yêu tộc một phương cũng chỉ có thể khởi động chu thiên tinh đấu đại trận. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận nháy mắt thành hình, hai tòa khoáng thế đại trận tại giữa thiên địa ầm ầm va chạm. Cái kia túc sát hết thể khí tức cuồng bạo khuấy động càn khôn, chung quanh vô số sinh linh không khỏi là cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp bách lực lượng. Cho dù là những cái kia ẩn tàng âm thầm chí tôn, bọn họ cũng không thể không thoáng triệt thoái phía sau, thu liễm lại phong mang của mình. Tại cái này vu yêu hai tộc tuyệt thế đại trận trước mặt, trừ phi thánh nhân đích thân tới, nếu không những cường giả khác căn bản không ngẩng đầu được lên. Vu yêu hai tộc vốn là thế lớn, bọn họ lại có như vậy hung trận nơi tay, làm sao có thể không nhường những sinh linh khác kiêng kỵ. Côn Bằng lão tổ lúc này cũng không thể không lui ra phía sau ba phần, lớn như vậy trận hắn nhìn mấy lần, y nguyên cảm thấy thần uy vô địch, không có kẽ hở. Bàn cổ đại thần hư ảnh lần nữa hiện hiện, vô tận thần sát chi khí cuốn lên đẩy trời mưa gió. Cái kia chu thiên tinh đấu đại trận càng là tiếp dẫn ngôi sao đẩy trời ánh sáng, hàng tỷ sao trời cùng nhau lấp lánh, giống như một tràng tinh hà giáng lâm đại địa. Trong lúc nhất thời thần sát khuấy động quần tinh tránh, chúng vu gào thét yêu binh hô. Đao thương kiếm kích tránh sắc bén, mây mù che phủ chiếu bát phương. Vu tộc thôi động bàn cổ chân thân tiến lên, yêu tộc điều khiển chu thiên tinh thần lưỡng ngang. Cái kia 12 tổ vu lúc này sớm đã loại kia sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ. Toa đại trận này mặc dù theo mặt ngoài xem ra không có chút nào biến hóa, thế nhưng uy lực nhưng vượt xa lúc trước. Yêu hoàng đế Tuấn cùng cái khác tam hoàng trung trưởng chu thiên tinh đấu đại trận, Minh Hà lão tổ, Ứng Long lão tổ bọn hắn đi theo hai bên, vô số cường giả yêu tộc cao hào dùng mệnh. Bây giờ yêu tộc sớm đã siêu việt trước đó, chẳng những là yêu binh số lượng gia tăng rất nhiều, liền yêu tộc cao tầng thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bốn vị yêu hoàng cùng nhau chạm thi thành tiểu chuẩn thánh, lại có Minh Hà, Ứng Long như vậy thâm niên cường giả gia nhập liên minh. Bởi vậy yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận uy lực đồng dạng là có cực lớn tăng lên. Cái này vu yêu hai tộc đều là trong lòng còn có chém giết đối phương tín niệm, bởi vậy lần giao thủ này đều là toàn lực ứng phó. Bàn cổ đại thần hư ảnh điều khiển khai thiên thần phủ, hắn thần uy vô địch, một búa hướng phía chu thiên tinh đấu đại trận chặt chém mà đi. Côn Bằng ở một bên nghiêm túc mở ra, có thể ngộ ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cùng nhìn thấy bàn cổ đại thần hiện thân, đây là hai chuyện khác nhau. Bàn cổ đại thần cho dù là một đạo hư vô thân ảnh, trong đó đều ẩn chứa vô tận đạo vận, huống chi hiện tại bản cổ thân ảnh so trước đó ngưng thực rất nhiều, phía trên thậm chí có một ít thần bí đường vân có thể bị nhìn thấy. Những thứ này đường vân, cùng vu tộc khắc họa ở trên người vu văn giống nhau y hệt. Vu tộc sùng bái bản cổ, trên người bọn họ vu văn cũng không chỉ là thông thường hình xăm, kia là chiến văn, thậm chí là ẩn chứa một bộ phận pháp tắc đạo văn, tại vu tộc chiến đấu thời điểm, có thể đưa đến tác dụng nhất định. Mà lúc này Côn Bằng từ trên người bản cổ đại thần nhìn thấy những thứ này đường vân, hắn lập tức cẩn thận quan sát, theo bản cổ đại thần nhìn như tùy ý nhấc đúa một kích, cái kia bản cổ trên hai tay đường vân vậy mà càng thêm rõ ràng một chút, phảng phất có ánh sáng sáng tỏ, từ trong đó chạy xuôi mà qua. Những thứ này đường vân, quả nhiên không chỉ là vật phẩm trang sức. Côn Bằng lão tổ yên lặng ghi nhớ trong đó một mảnh đường vân hình dạng, đặc tính. Bản cổ đại thần đản sinh tại hỗn độn bên trong, bọn họ thời đại kia, căn bản không có khả năng có cái gì trang trí chính mình nhàn tâm a. Bởi vậy những thứ này đường vân chỉ có thể là đại biểu cho thần bí gì tồn tại. Bàn cổ đại thần khẽ động, nhất thời bát phương thần phục, thiên địa gào thét. Chảm. Hư vô khai thiên thần phủ bên trên vậy mà lóe qua một tia hàn mang, nhiều hơn mấy phần thực chất cảm nhận. Chu thiên tinh thần, tu. Yêu hoàng đế Tuấn cũng không phải là không muốn tránh tránh, thực tế là bọn họ căn bản không kịp tránh né, thập nhị đô thiên thần sát đại trận quá mạnh, một kích đủ để quét ngang hoàn vũ. Tránh, là căn bản trốn không thoát, bởi vậy cho dù biết rõ ngăn không được, bọn họ vẫn là muốn cản. Ầm ầm. Chín tầng trời tinh hà cùng nhau rung động, sóng gió bốn phương tám hướng mãnh liệt cuốn ngược. Hàng tỷ yêu binh hóa thành sao trời thân thể, cùng cái kia trong tinh hà sao trời xa xa hô ứng. Nhưng mà bản cổ thần uy, ai có thể ngăn cản? Một đũa lướt qua, không còn ngọn cỏ, vạn vật tan lùi. Vô số yêu tộc trực tiếp chết, đầy trời sao trời như mưa mà rơi. Yêu binh bị diệt, những ngôi sao này cũng chỉ có rơi xuống vận mệnh. Cái này một đũa, hủy diệt không chỉ là yêu tộc, còn có vô số sao trời. Chu thiên tinh đấu đại trận bị cái này một đũa xé rách, một tòa đại trận chia làm hai nửa, nhưng mà các vị yêu tộc chí tôn lại bởi vì đại trận giảm sóc, bọn họ tự thân thương thế không nặng. Đế Tuấn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn biết thập nhị đô thiên thần sát đại trận nhược điểm. Chỉ cần mình chu thiên tinh đấu đại trận có thể chống đỡ được bản cổ đại thần mấy lần công kích, cái kia 12 tổ vu liền sẽ gặp cực lớn phản vệ lực lượng. Đến lúc đó vu tộc đại trận tự sụp đổ, 12 tổ vu từng cái trọng thương không dậy nổi. Đó chính là chính mình yêu tộc phản kích tốt đẹp thời cơ. Về phần chết đi những cái kia yêu binh, vì yêu tộc đại kế, bọn họ chết có ý nghĩa. Yêu hoàng đế Tuấn ý niệm trong lòng bách chuyển, hắn hô quát liên tục, trọng chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận. Chúng binh sĩ, nhanh chóng về trận, dẫn động chu thiên tinh lực. Yêu hoàng đế Tuấn ra lệnh một tiếng, ai dám không tử. Cái kia chiêu yêu phiên cũng không phải bài trí, ai nếu là lui lại một bước, chỉ sợ bốn vị yêu hoàng một ý niệm, liền có thể để hắn nháy mắt hóa thành cho bụi, triệt để tan thành mây khói. Chương 168, kế mông hiển uy, chuyến nát đỉnh đầu. Yêu hoàng đế Tuấn vội vàng trọng chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận, tại đế Tuấn kinh nghiệm bên trong, vu tộc đánh ra sau một kích, bọn họ khẳng định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đây là thập nhị đô thiên thần sát đại trận cường đại phản vệ bố trí, liền 12 tổ vu loại kia cường giả đều phải làm chậm lại một chút. Tới đi. Chỉ cần các ngươi 12 tổ vu nằm xuống, toàn bộ vu tộc, còn có ai có thể ngăn cản ta yêu tộc tiến công? Đế Tuấn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng thần sắc, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Cho dù là dùng hàng tỷ yêu tộc sinh mệnh, đi đổi lấy 12 tổ vu bị kéo đổ, Đế Tuấn cảm thấy giá trị. Cho dù là hàng tỷ yêu binh chết hết, đến lúc đó chỉ cần huynh đệ bọn họ không ngã xuống, tùy thời đều có thể lại kéo yêu tộc đội ngũ tới. Thân là yêu hoàng, Đế Tuấn cho tới bây giờ đều không phải nhân từ nương tay hạng người. Ngay tại lúc yêu hoàng hô quát liên tục, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lần nữa bày ra thời điểm, cái kia vu tộc bên trong, bản cổ đại thần thân ảnh vậy mà lần nữa giơ lên khai thiên thần phủ. Cái này sao có thể? Vu tộc nghỉ ngơi khoảng cách, làm sao rút ngắn nhiều như vậy? Đế Tuấn một mặt không muốn tin tưởng, lần trước trong tranh đấu, bản cổ đại thần đang đánh ra sau một kích, thế nhưng là nghỉ ngơi đủ châm trà công phu. Mà bây giờ lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong, 12 tổ vu liền chậm lại, mà lại lần nữa phát động tiến công. Đế Tuấn lại là không biết, đây chính là Côn Bằng lao tổ công lao, Côn Bằng viện trợ vu tộc tế luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ, cái này cũng không vẹn vẹn là tăng lớn tòa đại trận này uy lực, cùng lúc cũng làm cho 12 tổ vu tiếp nhận phản phệ lực lượng giảm bớt rất nhiều. 12 cán thần phiên, chính là vì 12 tổ vu tiếp nhận phản phệ lực lượng. Điểm này thời gian biến hóa, nhìn như không quan trọng, nhưng đối với toàn bộ yêu tộc đến nói lại càng chí mạng. Nếu Đế Tuấn tại không có một lần nữa bố trí tốt Chu Thiên Tinh đấu đại trận thời điểm, 12 tổ vu đã lần nữa phát động công kích, này sẽ là một cái thế nào tràng diện? Cái này sợ khi đó cũng không phải là bọn họ yêu tộc mài chết 12 tổ vu, mà là 12 tổ vu một đũa đánh chết bọn họ mấy vị yêu hoàng. Không có Chu Thiên Tinh đấu đại trận che chở, Đế Tuấn bọn họ thậm chí đều không thể né tránh bản cổ hư ảnh tùy ý một kích. Cũng chính là bởi vậy, khi nhìn đến bản cổ đại thần lần nữa tiến công thời điểm, Đế Tuấn trong lòng đã triệt để hoảng loạn. Các vị đạo hữu, ngưng tụ ánh sao. Đế Tuấn lớn tiếng chỉ huy, vô số yêu tộc nghe tiếng mà động, đầy trời ngôi sao cùng nhau dùng mệnh. Yêu tộc một phương bức cương đạp đấu, đảo ngược âm dương, lẫn lộn càn khôn, liều chết chống cự vu tộc tiến công. Tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc, không có người nào dám phân tâm hắn chú ý, chúng yêu chỉ có liều chết dùng mệnh. Ầm ầm, thần phủ đánh xuống, tinh hà băng liệt. Bàn cổ phủ lại một lần nữa rơi xuống, thế nhưng uy lực giảm nhỏ lại hết sức có hạn. Cái này khiến Đế Tuấn tâm, lần nữa chìm xuống dưới đi. Tiêu hao vu tộc kế hoạch, tựa hồ cũng không có thuận lợi như vậy. Tứ hoàng đối với cái này chiến đấu sách lược đều là lòng dạ biết rõ, thế nhưng hiện tại, nếu như vô pháp đạt đến mục đích này, như vậy cùng vu tộc tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng chỉ là bọn họ đơn phương tiêu hao. Dù sao 12 tổ vu gặp phản vệ, sau khi chiến đấu có thể khôi phục lại, mà yêu tộc tử thương hàng tỷ yêu binh, vậy liền phải cần một khoảng thời gian từ từ tích lũy. Chính là bởi vậy, bốn vị yêu hoàng đều là trong lòng một trận do dự, không biết nên không nên tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Ngay tại lúc đó, Côn Bằng yên lặng nhìn thoáng qua chiến trường, hắn lặng lẽ lấy ra hồ lô đen, mở ra miệng hồ lô, đối với cái kia dưới như sủi cảo thi thể phát động món chí bảo này. Một cỗ có chút lực kéo lưu động, đem tất cả thi thể hào hào thu vào bảo hồ lô bên trong. Cùng lúc, những cái kia tản mát các nơi chân cụt tay đứt, văng tứ phía tinh huyết, một kích bên trên bầu trời tràn ngập khôn cùng tử khí, đều bị Côn Bằng lão tổ không chút khách khí toàn bộ thu thập. Nhưng mà to như vậy vu yêu trên chiến trường, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không chỉ là Côn Bằng lão tổ một cái. Những yêu tộc này, vu tộc, chiến tử sinh linh, trong bọn họ rất nhiều đều là nhục thân cường đại hạng người, đây đối với một chút đặc thù tu sĩ đến nói, cũng là phi thường chân quý tài nguyên. Chính là bởi vậy, Côn Bằng lão tổ lúc này cái này ăn một mình cách làm, nháy mắt liền gây nên những sinh linh khác bất mãn. Tám vị đại la kim tiên rất nhanh phát hiện những thứ này tinh huyết cùng thi thể đều bị Côn Bằng lấy đi, huynh đệ bọn họ tám cái liên thủ mà đến, vây quanh Côn Bằng nơi ở. Lúc này Côn Bằng một lòng thu thập thi thể, vốn không có để ý bọn họ. Mà Côn Bằng trước đó thi triển che lớp thần thông, cũng làm cho mấy vị này đại la kim tiên căn bản là không có cách phân biệt ra được tầng mây kia bên trong đến tột cùng là ai. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Dám cướp đoạt ta bàn vương tài nguyên, ngươi đây là muốn chết. Cái kia cầm đầu đại la kim tiên người khoác năm màu áo gai, nhục thể của hắn xem ra cực kỳ cường hãn, đây chính là Nam Cương Bàn Vương. Bên cạnh hắn chính là bản thân bảy cái huynh đệ, mỗi một cái đều là nhục thân cường hãn hạng người. Kế Mông nhìn thấy tám vị đại la kim tiên đi lên gây chuyện, mà Côn Bằng lại vội vàng nhặt xác, hắn liền thuận thế mở miệng nói ra. Các ngươi tự đi thu thập muốn đồ vật, chúng ta lại không có xuất thủ cướp đoạt, khuyên các ngươi nhanh chóng thối lui. Kế Mông đại thần không muốn gây chuyện, nhưng hắn cũng không sợ sự tình. Bởi vậy hắn mới mở miệng chính là khuyên bảo đối phương, mà không có muốn xuất thủ ý tứ. Dù sao Côn Bằng nói thế nào cũng là một phương lão tổ, là có thân phận, tùy tiện đánh giết một chút tiểu bối, có sai lầm bản thân phong độ. Cho nên chính là nói, những tu sĩ này quá yếu, căn bản không có bị Côn Bằng đánh giết tư cách. Bàn Vương cũng là tung hoành một phương nhân tài mới nổi, hắn bị Kế Mông lời nói sang sững sờ, cái kia hai đầu mày rậm rận bước lên tới. Huynh đệ chúng ta tung hoành một phương. Cho tới bây giờ không có người nào dám như vậy nói chuyện cùng ta, hôm nay ta đến muốn biết, chúng ta nếu là không lui lại, sẽ có hậu quả gì. Bàn Vương cười ha hả, hắn thấy, Côn Bằng ẩn thân trong mây, liền lộ diện cũng không dám, nghĩ đến cũng không phải cái gì khó lường nhân vật. Nhưng mà bản vương ngông cuồng như thế, hắn không biết tiến thối cách làm nhường Kế Mông hơi nhướng mày, vung tay đánh ra một kiện linh bảo. Ngươi đã muốn biết, vậy liền không nên hối hận. Toái Thiên Ấn bay đến 9 tầng trời, cái này thần ấn gặp gió tăng trưởng, nháy mắt hóa thành một tòa vạn trượng thần sơn, sau đó như là lôi đình rơi xuống. Ầm ầm. Bản vương căn bản né tránh không kịp, trực tiếp bị cái kia thần ấn nện ở trên đỉnh đầu, nhất thời vàng bạc chi vật vẩy xuống bát phương, một vị đại la kim tiên nháy mắt chết. Toái Thiên Ấn, chuyên môn nát ngươi đỉnh đầu. Đại ca. Còn lại 7 cái huynh đệ nhìn thấy Kế Mông một chiêu đánh giết bản thân đại ca, bọn họ kinh hô một tiếng, còn không đợi bọn họ phản ứng, Kế Mông mấy tay, cái kia Toái Thiên Ấn đã lần nữa đập xuống. Trong chốc lát, bát tiên toàn bộ bỏ mình, đều là thiên linh bị nát. Đây cũng không phải là bọn họ không trốn, không ngăn, mà là căn bản trốn không thoát, ngăn không được, khoảnh khắc liền bị Toái Thiên Ấn đạp nát đầu, chết oan chết uổng. Thân vào lượng kiếp bên trong, tùy thời đều có nhập kiếp nguy hiểm, bọn họ cho là mình chỉ là đến kiếm tiện nghi, lại không biết làm sao liền ném khanh khanh tính mệnh. Kế Mông cũng không phải lương thiện có thể lấn hạng người, cho các ngươi cơ hội, chính mình không có nắm chặt, vậy liền chỉ có thể là muốn chết. Chương 169, thế cục nghịch chuyển, yêu thịnh vu rơi. Kế Mông đại thần Toái Thiên Ấn uy lực cực mạnh, cho dù bản vương huynh đệ bọn họ đều là đại la kim tiên, nhưng cũng không phải Kế Mông một hiệp chi địch. Lúc này Kế Mông tiệm lộ thần uy, ngược lại là chấn nhiếp một chút hạng giá áo túi cơm, bất quá rất nhiều tu sĩ cũng đều nhận ra cái này Bắc Minh thân phận của đại tổng quản. Không nghĩ tới Côn Bằng tiên tôn vậy mà cũng giáng lâm Bất Chu Sơn, xem ra một trận chiến này, sợ rằng sẽ liên tục xuất hiện gợn sóng a. Một chút trước đó còn chuẩn bị xuất thủ cương giả, bọn họ ào ào thu tâm tư, hiện tại hồng hoang thế giới, đắc tội ai, cũng không thể đắc tội Côn Bằng tên sát tinh này. Côn Bằng lão tổ thực lực cường hãn không nói, còn tâm ngoan thủ lạn, quả quyết vừa dũng, ai đối đầu hắn đều biết cảm thấy đau đầu. Lúc này Vu tộc hai lần tiến công, cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận vỡ vụn hai lần. Vô số yêu binh chết bởi đại chiến bên trong, ngược lại là những đi theo đó tại bản cổ thân ảnh trái phải hàng tỷ Vu tộc chiến sĩ. Bọn họ chẳng những không có mảy may hao tổn, ngược lại sĩ khí càng ngày càng tràn đầy. Những thứ này Vu tộc từng cái hai mắt sáng trưng, bọn họ đấu chi cao, huyết mạch sôi sục, rất nhiều mài đao xoèn xoẹt ý. Trái lại yêu tộc một phương, bọn họ kinh lịch thập nhị đô thiên thần sát đại trận hai lần tiến công, sớm đã là tử thương vô số. Loại này chính mình hao tổn, mà đối thủ nhìn như lông tóc không thương tình huống, tự nhiên là nhường rất nhiều yêu tộc sinh lòng thoái ý. Lớn lại đánh không thắng, bên mình còn chết nhiều như vậy. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhưng mà có chiêu yêu phiên uy hiếp, hiện tại tràng diện ngược lại là còn có thể khống chế, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chạy tán loạn dấu hiệu. Bất quá nếu để cho Vu tộc tiếp tục tiến công xuống dưới, yêu tộc nếu là lại nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, chỉ sợ yêu tộc các tu sĩ đều biết bất ngờ làm phản. Dù sao loại này chiến đấu tràng diện, cùng chịu chết xác thực cũng không có khác nhau quá nhiều. Đánh không lại, ngăn không được, chỉ có thể nhường thập nhị đô thiên thần sát đại trận đổ sát. Bảy trận. Đế Tuấn hai mắt tinh hồng một mảnh, trong tay hắn Hà Đồ Lạc Thư bị thôi phát đến cực hạn, Đế Tuấn trên thân một cô điên cuồng ý tản ra. Tại như vậy trong khốn cảnh, thân là yêu hoàng Đế Tuấn, hắn thực chất bên trong ngoan lệ bị triệt để kích phát ra tới. Buông tay đánh cược một lần, đây là Đế Tuấn lựa chọn. Đông đảo yêu tộc chỉ có thể nghe lệnh làm việc, Chu Thiên Tinh đấu đại trận nháy mắt lần nữa thành hình. Nhưng mà lần này bản cổ đại thần lần nữa tiến công tiết tấu chậm chạp rất nhiều, 12 tổ vu hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn miễn dịch phản vệ lực lượng. Bọn họ tiếp nhận áp lực vẫn là vô cùng cực lớn. Mà cái này, nhường bốn vị yêu hoàng lần nữa nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần kéo đổ 12 tổ vu, không cần nói trả giá lớn đến mức nào, đều là đáng giá. Dù sao yêu binh chết có thể lần nữa bổ sung, mà 12 tổ vu một khi bị chém giết, toàn bộ vu tộc liền sẽ triệt để diệt vong. Bút chứng này, nữ hoa nương nương cũng coi như hết sức rõ ràng. Cho chúng ta chết đi yêu tộc binh sĩ báo thủ. Đế Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này bọn họ vậy mà thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chủ động khởi xướng tiến công. Trọng yếu yêu tộc nhìn thấy, 12 tổ vu chậm chạp chưa từng phát động tiến công, cái này khiến bọn hắn cũng đều nhìn thấy cơ hội. Giết! Chém giết vu tộc! Yêu tộc các huynh đệ hào hào gầm thét, còn sống sót yêu tộc đem hết toàn lực vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Vu tộc binh sĩ ở đâu? 12 tổ vu khàn giọng gầm thét. Tại! Nhất hô bách trứng, tiếng như lôi đỉnh. Chém hết yêu tộc đầu lâu, thế ta vu tộc anh linh. Chiến! Chiến! Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, hàng tỷ sinh linh ào ào gầm thét, quả nhiên là 9 tầng mây động, âm thanh chấn càn khôn. 12 tổ vu lúc này liều lĩnh lần nữa khởi động, bọn họ không còn đợi chờ mình khôi phục, mà là cưỡng ép phát động tiến công. Thông thường vu tộc binh sĩ va chạm tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trên căn bản không có nổi chút tác dụng nào, bọn họ tựa như là từng đóa nho nhỏ bọt nước, nháy mắt bị sóng biển thôn phệ. 12 tổ vu không đành lòng nhìn thấy các huynh đệ chết thảm, bởi vậy bọn họ tình nguyện tự thân gặp phản phệ, cũng muốn anh dũng giành trước. Vu cùng yêu, tựa hồ có lý niệm bên trên liền có hoàn toàn tương phản kiến giải, bởi vậy bọn họ có thể nói là từ đầu đến đuôi địch nhân. Yêu tộc vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hy sinh vô số nhỏ yếu, hoàn thành mục tiêu của mình. Mà vu tộc lại vừa vặn tương phản, bọn họ tình nguyện trên tay mình, cũng muốn bảo vệ dưới trướng vô số đồng bào. Hai loại lựa chọn này, đại biểu là không giống lập trường, nhưng cuối cùng ai đúng ai sai, chỉ có thể lưu cùng hậu thế bình luận. Ầm ầm. 12 tổ vu cưỡng ép khởi động đại trận, bàn cổ hư ảnh vội vàng xuất thủ, một kích này uy lực lớn sau khi giảm giá, mà các tổ vu gặp phản phệ lực lượng lại không giảm trái lại còn tăng. Lưỡi búa cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận mãnh liệt va chạm, lần này bàn cổ phủ vẫn là sắc bén con cùng, nhưng mà lại tại sắp triệt để phá vỡ đại trận thời điểm kiệt lực. Cái kia không thể địch nổi lưỡi búa, tại đế tuấn trước mặt ba trượng chỗ băng tán, vô tận thần sát chi khí, nhường đế tuấn khắp cả người phát lạnh. Chỉ cần bàn cổ phủ có thể lại kiên trì một phần ngàn máy mắt, đó chính là đế tuấn bỏ mình đạo tiêu thời điểm. Nhưng mà đây là vận mệnh, yêu hoàng đế tuấn thiên mệnh ra thân, số trời chưa tuyệt. Ha ha ha, các huynh đệ, 12 tổ vu kiệt lực, theo tà giết. Yêu hoàng đế tuấn hăng hái, hắn hổ gầm một tiếng, hà đồ lạc thư tách ra sáng chói ánh sao, hà đồ hóa thành thái dương, lạc thư hóa thành thái âm. Tại Chu Thiên Tinh thần làm nổi bật phía dưới, toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận nháy mắt khôi phục lại. Đại trận chưa từng bị ép, cho dù tử thương thảm trọng, nhưng một khi vận chuyển phía dưới, lập tức lần nữa khôi phục lại. Xung quanh từng cái chí tôn ảo hào động dung, cái kia yêu tộc nhìn như một mực bị tàn sát, nhưng mà bọn họ lại có kéo dài nhẫn mại tính. Như là ẩn nút độc mãng, một khi nhìn thấy thời cơ, bọn họ liền sẽ ầm ầm xuất kích. Lúc này nếu mặc cho yêu tộc chém giết 12 tổ vu, cái kia vu yêu kiềm chế lẫn nhau xu thế liền sẽ triệt để phá hư. Chính là bởi vậy, khi nhìn đến thắng bại dần dần sáng tỏ về sau, đông đảo chí tôn đều chuẩn bị xuất thủ. Côn Bằng lão tổ lúc này trong lòng một trận thở dài, vu tộc nếu là bị thua, đó chính là tai họa ngập đầu. Mà Côn Bằng nếu như lúc này xuất thủ, nhưng cũng không thể xem như viện trợ vu tộc. Dù sao, nhường vu tộc sống sót xuống dưới, chỉ là gia tăng bọn họ cùng yêu tộc ở giữa lẫn nhau tiêu hao. Bất quá bây giờ vu tộc chiếm cứ thế yếu, lại cũng không nhất định chính là bọn họ bại. Yêu tộc có thể liều mạng, bọn họ 12 tổ vu cũng đồng dạng không phải sợ chết hạng người. Nếu như 12 tổ vu liều chết thôi động đại trận, cái kia yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không phải có thể vô hạn trọng tổ. Hiện tại yêu tộc đã gặp trọng thương, cho dù là những cái kia còn sống sót yêu tộc, rất nhiều cũng đều thương thế thảm trọng, nếu không phải chiêu yêu phiên trấn nhiếp, chỉ sợ rất nhiều yêu tộc đều biết lâm trận bỏ chạy. Chỉ cần các tổ vu có thể lần nữa phát động tiến công, yêu tộc một phương chỉ sợ tất cả yêu tộc đều đem triệt để mất đi sức chiến đấu. Đến lúc đó bốn vị yêu hoàng mạnh hơn, bọn họ lại há có thể ngăn cản được thập nhị đô thiên thần sát đại trận thần uy. Bởi vậy hiện tại xem ra, chẳng qua là chiến cuộc lịch chuyển, vu tộc theo thượng phong vị trí, ngã vào bị động cục diện mà thôi. Bất quá lại tiếp tục chiến đấu tiếp, đó chính là vu yêu hai tộc triệt để liều mạng, xem ai có thể tiêu hao đến cuối cùng. Loại trang diện này, nhường xung quanh ẩn tàng đông đảo đại năng từng cái cảm xúc dâng trào, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Chương 170, Côn Bằng đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Chiến. 12 tổ vu quả nhiên lần nữa bộc phát, vu tộc binh sĩ chết thảm, khiến cái này huyết khí phương cương các tổ vu có thể nào ngồi yên không lý đến. Nhưng mà yêu tộc cũng đồng dạng là thẳng tiến không lùi, một cỗ đập nồi dìm thuyền khí thế khuấy động mà ra. Yêu tộc đã chết vô số yêu binh, tính mạng của bọn hắn không thể hy sinh vô ích. Yêu tộc phải vì bọn họ báo thù. Chiến cuộc khó bề phân biệt, bất quá một phương này chiến trường lại sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, nếu không phải Bất Chu Sơn cứng không thể thúc, chỉ sợ mới vừa rồi một hồi đại chiến, đủ để đem cái này một mảnh cho triệt để hủy diệt. Vậy mà mặc dù như thế, Bất Chu Sơn mặc dù không ngại, thế nhưng cái kia trong núi vô số sinh linh, rừng rậm, sông lớn, lại đều triệt để gặp tai vạ. Mắt thấy vu yêu hai tộc còn muốn tử chiến, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tỏa ra sán lạn thần quang, bàn cổ đại thần mỏng manh mấy phần thân ảnh lần nữa giơ lên khai thiên thần phủ. Lúc này trên 9 tầng trời một đạo khánh vân bay xuống, một cỗ không cách nào chống lại khí tức tràn ngập chư thiên. Một trận tường thụy khí giáng lâm, tại cái kia vu yêu trên chiến trường, một vị áo gai đạo giả, tay cầm lê trượng mà tới. Đông đảo chí tôn thấy cái này lão tổ, không khỏi là vội vàng hiện thân, ào ào chắp tay thi lễ. Tham kiến đạo tổ, cung chúc đạo tổ vạn thọ kim an. Đám mây bên trên đông đảo đại năng rút che lấp trận pháp, Côn Bằng cũng không thể không hiện thân ra tới. Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận lặng yên tiêu tán, 12 tổ vu trong cơ thể phản vệ lực lượng nháy mắt biến mất. Yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận đồng dạng tản ra, tất cả yêu tộc thương thế cũng tại nháy mắt khôi phục. 12 tổ vu, yêu tộc tứ hoàng, bọn họ đều đối với Hồng Quân đạo tổ cúi chào. Mặc cho ngươi yêu hoàng, tổ vu, tại đạo tổ trước mặt, chỉ có thể cung cung kính kính. Thực lực tuyệt đối, có thể nghiền ép hết thảy. Vu yêu hai tộc khí vận chưa hết, không thể không độ chém giết, Hồng Hoang thiên địa vốn là chưa triệt để vững chắc, nhất định không thể dao động Hồng Hoang căn cơ. Hồng Quân đạo tổ đơn giản mở miệng, đông đảo chí tôn cũng không dám có chút ngỗ nghịch ý. Một vạn năm bên trong, Vu yêu hai tộc không thể tái chiến. Hồng Quân đạo tổ miệng vàng lời ngọc, hắn mặc dù không có bất cứ uy hiếp gì ý, thế nhưng ai dám không tử? 12 tổ vu cùng yêu tộc tứ hoàng cho dù trong lòng có 10.000 cái không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể khúng núm, gật đầu nói phải. Hồng Quân đạo tổ tiện tay đánh xuống một đạo tạo hóa lực lượng, những cái kia bị phá hư núi sông rừng rậm, nháy mắt lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Về phần tử thương hai tộc sinh linh, đó là bọn họ nghiệp lực quân thân, đạo tổ cũng không có cứu bọn họ ý tứ. Hồng Quân đạo tổ mắt nhìn Côn Bằng, trong mắt của hắn một vòng thần thái xét qua, sau đó thân ảnh nhàn nhạt từ từ tiêu tán. Cung tiễn đạo tổ. Đông đảo chí tôn ào ào không người, tiễn đưa đạo tổ rời đi. Hừ. Đạo tổ thân ảnh vừa mới tiêu tán, yêu hoàng đế Tuấn lập tức tức giận hừ một tiếng, phát tiết trong lòng mình bất mãn. Bây giờ yêu tộc một phương trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Bọn họ rốt cục chiếm thượng phong, mắt nhìn liền muốn đánh bại 12 tổ vu, có thể hết lần này tới lần khác lúc này Hồng Quân đạo tổ ra mặt ngăn cản đây hết thảy. Cái này khiến yêu hoàng đế Tuấn trong lòng nộ khí khó tiêu, đối với đạo tổ vạn phần bất mãn. Đế Tuấn trên đỉnh đầu một cỗ ác niệm sinh sôi, trong lòng của hắn uất khí khó tiêu, cái kia màu đen ác niệm càng tụ càng nhiều, dần dần hiện ra ngập trời xu thế. Hống. Đế Tuấn trên người ác niệm hội tụ như nước thủy triều, tại cái này ác niệm tích xúc đến cực hạn về sau, cái kia màu đen mây mù đống nhiên ngưng lại, hóa thành một cái màu đen độc long, gào thét trên 9 tầng trời. Chảm! Yêu hoàng đế Tuấn vậy mà tại giờ phút này chém ra chính mình ác thi. Có thể thấy được đạo tổ xuất hiện, ngăn đế Tuấn tự cho là nhất thống con đường, để hắn trong lòng ác triệt để bị kích phát ra tới, lúc này mới thành công chém ra ác thi. Cái kia màu đen ác long gào thét bốc lên, quát tháo phong vân, rất nhiều chiếm đoạt bát hoang xu thế. Chúc mừng đại ca! Đông hoàng thái nhất trong mắt thần quang lấp lóe. Hắn lộ ra rất là hưng phấn. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, thực lực chính là hết thảy, bởi vậy Đế Tuấn đột phá, có thể nói là một kiện cực lớn chuyện tốt. Nhưng mà Đế Tuấn trên mặt lại vẫn là một mảnh âm trầm, một trận chiến này, yêu tộc tổn thất nặng nề, cho dù hắn cuối cùng trảm thi thành công, nhưng cũng không cách nào đền bù yêu tộc tổn thất. Đế Tuấn cùng Thái Nhất thân là tiên thiên đại thần, tư chất của bọn hắn không thua tại bất kỳ đồng bối nào, bởi vậy tại trận đại chiến này bên trong trảm thi, cũng là mượn nhờ thiên thời, địa lợi. Yêu hoàng đế Tuấn đột phá, ngược lại để yêu tộc một phương sĩ khí đại trận. Lúc này đế Tuấn quan sát đám mây, ánh mắt của hắn khóa chặt Côn Bằng lão tổ vị trí. Côn Bằng, đạo tổ hạ xuống khẩu dụ, vạn năm bên trong, Vu yêu không được tái chiến, vậy chúng ta vừa vặn trước chủ trì. Đế Tuấn mang trên mặt một vòng tàn nhẫn vẻ, bây giờ bọn họ ba vị yêu hoàng đều là chém ra hai thi chuẩn thánh chí tôn, lại tăng thêm có vô số yêu tộc bảo vệ, cho dù Côn Bằng là trảm tam thi cường giả, bọn họ yêu tộc cũng có nắm chắc tất thắng. Yêu hoàng bệ hạ anh minh, phải nên sớm đi diệt Côn Bằng, chiếm Bắc Minh. Ứng Long lão tổ trong mắt thần quang lóe lên, hắn cái thứ nhất mở miệng phù hợp lên yêu hoàng đế Tuấn tới. Côn Bằng lão tổ nghe vậy, sắc mặt hắn phát lạnh, trong mắt có tùm sát cơ bắn ra bốn phía. Trung quanh cái khác chí tôn, bọn họ nghe được đế Tuấn lời nói, mỗi một cái đều là thần sắc sững sờ, sau đó ào ào mỉm cười không nói. Nhất là cái kia Đông Vương Công, hắn càng là một mảnh vui vẻ, ước gì hiện tại Côn Bằng liền bị yêu tộc đánh giết. Dù sao lấy yêu tộc trước đó bày ra sức chiến đấu, dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối phó Côn Bằng, đây còn không phải là nháy mắt nghiền ép. Tốt nhất hiện tại diệt Côn Bằng, miễn cho nuôi hổ gây họa. Đông Vương Công nhịn không được nắm tay, hắn ngược lại là hận không thể chính mình tự thân lên trận, nhưng lấy thực lực của hắn, căn bản không phải là đối thủ của Côn Bằng. Mắt thấy mình bị yêu hoàng đế Tuấn điểm danh, cái này hiển nhiên là muốn làm chúng gõ chính mình, đánh Côn Bằng mặt. Côn Bằng nhìn chằm chằm đế Tuấn nói, ngươi nếu là muốn hiện tại muốn chết, ta không ngại xuất thủ chém giết ngươi. Đạo tổ nói Vu yêu không được khai chiến, không nói Côn Bằng không thể chém giết yêu hoàng. Côn Bằng ánh mắt băng lãnh, hắn nhìn thẳng Đế Tuấn, giống như nhìn xem một người chết. Vâng! Côn Bằng thân bên trên phách tuyệt thiên địa khí thế triệt để bộc phát, cái kia chém ra tam thi về sau, chuẩn thánh hậu kỳ tu vi khuấy động 9 tầng trời. Một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập, chấn nhiếp xung quanh những chí tôn đó không khỏi là hào hào lui lại, mà trở thành cỗ uy áp này hạch tâm điểm Đế Tuấn. Hắn càng là khắp cả người phát lạnh, có loại nháy mắt liền sẽ bị giết chết sợ hãi cảm giác. Chuẩn thánh hậu kỳ, chém ra tam thi côn bằng, đã đủ để quét ngang tất cả cùng thế hệ. Lúc này liền tam thanh lão tổ đều là biến sắc, không ai từng nghĩ tới, bây giờ côn bằng đã khủng bố như vậy. Tại chính thức đối mặt côn bằng lúc, bọn họ mới cảm nhận được côn bằng cường đại. Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh hơn, Đế Tuấn lại sao dám lấy chính mình mạng nhỏ đi đánh cược một lần. Ha ha ha, côn bằng đạo hữu, Đế Giang đến đây giúp ngươi. Trúc Cửu Âm nguyện trợ côn bằng đạo hữu một chút sức lực. Trúc Dung nguyện trợ côn bằng đạo hữu một chút sức lực. 3. 12 tổ vu bay người lên phía trước, không phải là vu yêu không thể khai chiến sao. Chúng ta 12 tổ vu lấy tự thân minh nghĩa, trợ chiến được rồi đi. Đế Tuấn sắc mặt tái xanh một mảnh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cục diện này. Chương 171, ngươi muốn làm thì ta, tới đi. Đế Tuấn lúc đầu muốn rơi vừa rơi xuống côn bằng mặt mũi, đánh một trận chính mình yêu tộc khí thế, thế nhưng hiện tại xem ra, Đế Tuấn tựa hồ tìm nhầm đối tượng. Côn bằng chẳng những mảy may không sợ yêu tộc, vậy mà tuyên bố muốn diệt Đế Tuấn. Cái này khiến Đế Tuấn bản tính thất bại, ngược lại thành tiểu côn bằng vô địch khí thế. Côn bằng tuyệt thế tu vi phát ra, xung quanh tất cả cường giả không khỏi là cảm thấy một trận áp bách. Cái kia Đông Vương công càng là lặng yên triệt thoái phía sau, chỉ lo lại trêu chọc đến côn bằng. Nhìn thấy 12 tổ vu đứng dậy, côn bằng đối bọn hắn gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn, ngươi không phải là muốn làm thịt ta sao? Động thủ đi. Côn bằng một bộ nền cổ đợi giết thái độ, cái kia yêu hoàng Đế Tuấn lại bị đỉnh mặt đỏ tới mang thai, không biết nên như thế nào đáp lời. Có 12 tổ vu ở bên, côn bằng lại có cái thế chi tư, nếu quả thật khai chiến, bọn họ yêu tộc không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Mắt thấy Đế Tuấn kinh ngạc, hỏa chi tổ vu Trúc Dung cười to nói, ha ha ha, dẹp lông chim, ngươi làm sao không ngăn rồi. Tại côn bằng đạo hữu trước mặt, ngươi một cái chẳng hai thi chuẩn thánh, còn không có tư cách phách lối. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy đại ca xuống đài không được, hắn trực tiếp mở miệng nói. Trúc Dung đừng muốn càn rỡ. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, các ngươi vu tộc như thế nào đối thủ? Côn bằng lão tổ nhìn xem yêu tộc một phương, hắn biết mình muốn chém giết Đế Tuấn cũng là rất không có khả năng, dù sao cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận hắn liền không cách nào giải quyết. Bất quá yêu tộc muốn giết hắn côn bằng, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Không nói cái khác, côn bằng vô song cấp tốc, liền nhường yêu tộc không cách nào đuổi kịp, hắn nếu là một mực đào tẩu. Yêu tộc lại có ai có thể lưu được hắn? Lúc này côn bằng đối với ứng long lão tổ nói, ứng long lão nhi, ngươi không phải là nói đã sớm nên chém giết ta sao? Đế Tuấn không dám ra tay, ngươi ngược lại là lên A. Cái kia ứng long trước đó cũng là xé ra hổ làm đại kỳ, để hắn chính mình bên trên, hắn thật đúng là không dám. Mặc dù cùng là chuẩn thánh cường giả, thế nhưng ứng long chút thực lực ấy, căn bản cũng không đủ để cùng côn bằng lão tổ chống lại. Các ngươi long tộc nghe kỹ cho ta, không lâu sau đó, ta đem tiến về trước Đông Hải, san bằng các ngươi Đông Hải Long Cung. Côn bằng lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, tại vô số tu sĩ trước mặt, ứng long lão tổ cũng dám đối với côn bằng bất kính, đây chính là hắn đang tìm cái chết. Long tộc cùng côn bằng vốn là có khúc mắc, lại tăng thêm hiện tại côn bằng chiến lực đủ để nghiền ép long tộc, hắn cũng không để ý buông xuống hào ngôn, đả kích long tộc sĩ khí, tăng lên Bắc Minh uy danh. Ứng long lão tổ bị côn bằng ép huyết mạch dâng lên, trong lòng của hắn khuất nhục, hận không thể phi thân mà đi, cùng côn bằng đại chiến một trận. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này trong mắt lóe lên một đạo cơ trí ánh sáng, hắn đứng ra, nói với côn bằng. Côn bằng đừng muốn càn rỡ, ứng long đạo hưu chính là ta yêu tộc một thành viên, hôm nay ta liền muốn nhìn xem ngươi côn bằng đến tột cùng có gì thần thông, dám ở hồng hoang nhiều như vậy đồng đạo trước mặt phách lối. Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới chém ra thứ hai thì, chiến lực của hắn vô song, lại có trí bảo kề bên người, bởi vậy hiện tại Thái Nhất đứng ra đối phó côn bằng. Ngược lại là so những cường giả khác nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành Tam Túc Kim Ô chân thân, hắn miệng ngậm kim trùng, tung hoành mà tới. Côn bằng lão tổ trong mắt thần quang tứ xạ, trong tay hắn Kim Long Thừa Thiên đao hiện hiện, ngân hổ tái địa roi thành hình. Hai kiện thần binh một trái một phải, tôn nhau lên rực rỡ. Chạm. Côn bằng lão tổ vừa xài bước ra, cái kia gió lốc độn pháp triển khai, côn bằng hóa thành một vệt ánh sáng, hắn nháy mắt giết tới Thái Nhất trước mặt, song binh đồng thời, đao chém roi nện. Đông Hoàng Thái Nhất tung hành, trong mắt của hắn tràn đầy ngút trời chiến ý. Dốc hết sức đối kháng 6 vị tổ vu mà không bại, Đông Hoàng Thái Nhất có tư cách kiêu ngạo, bởi vậy hắn đối kháng côn bằng, ai cũng không dám nói không có phần thắng chút nào. Hỗn độn chung tỏa ra vô tận thần uy, Tam Túc Kim Ô càng là thôi động đầy trời thần hỏa. Nhưng mà côn bằng thân bên trên long hổ khí tràn ngập, thiên địa vai tung hành, hắn song binh tề phát, trái phải giáp công. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc đó, Thái Nhất cùng côn bằng đụng vào nhau. Hai người bọn họ tốc độ quá nhanh, bởi vậy rất nhiều tu sĩ căn bản là không có cách thấy rõ giao chiến chẳng cảnh. Nhưng mà hai vị trí tôn va chạm nhanh, tách ra càng nhanh. cái kia Đông Hoàng Thái Nhất cơ hồ trong nháy mắt bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hắn bay ngược mà quay về, cực lớn Tam Túc Kim Ô chân thân một trận bất ổn, hỗn độn chung càng là bắn bay đến nơi xa bên trong. Tung Hoành Vô Địch Thái Nhất bị Côn Bằng lão tổ một kích đánh bay. Cái kia không ai bị nổi, thần uy lẫm liệt Thái Nhất, lúc này trong lòng tràn đầy hãi nhiên thần sắc, hắn không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả Côn Bằng lão tổ một kích đều không thể ngăn cản. Côn Bằng chiến lực đã khủng bố như vậy. Chung quanh các tu sĩ từng cái đồng dạng nín hơi ngưng thần, rất nhiều sinh linh thậm chí không dám đại lực hô hấp, chỉ lo kinh động cái gì. Đông Hoàng Thái Nhất bay ngược, hắn ngăn chặn trong cổ một cái nhiệt huyết, gắt gao khống chế lại Côn Bằng. Côn Bằng không thể địch lại. Đông Hoàng Thái Nhất đạt được cái kết luận này, hắn mịt mờ hướng Đế Tuấn lắc đầu. Vừa rồi Đông Hoàng Thái Nhất hiển nhiên không phải là một mực thay ứng Long Lão Tổ ra mặt, hắn đồng thời vì thăm dò Côn Bằng sức chiến đấu. Hiện tại xem ra, bây giờ xác thực không phải là chém giết Côn Bằng tốt đẹp thời cơ. Yêu tộc binh sĩ, lui về thiên đình. Đế Tuấn mắt thấy mặt mũi đã mất đi, hắn cũng không lại dừng lại, trực tiếp dẫn đầu đại quân rút lui. Dẹp lông chim, lúc này đi rồi. Đến Bất Chu Sơn đi ngồi một chút ta. Trúc Dung Ngao làm nhảm một cú họng, khi Đế Tuấn sắc mặt tái xanh một mảnh. Ha ha ha. Hào sảng vu tộc bên trong, một trận vui cười thanh âm truyền đến. Một trận chiến này vu tộc đánh cũng không nhẹ nhõm, tử thương càng là vô số, thế nhưng bọn họ đều là vì vu tộc mà chiến, tại vu tộc binh sĩ xem ra chết có ý nghĩa, bởi vậy bọn họ mặc dù đau xót, lại cũng không ai oán. Rộng rãi tâm tính, nhường vu tộc ngược lại càng thêm lạc quan một chút. Yêu tộc rút đi, biểu thị lần này chiến tranh triệt để kết thúc. Vu yêu hai phương, ai cũng không thể nói chiếm được tiện nghi, hai tộc bọn họ ở giữa tiêu hao, cũng đã là không cách nào đền bù. Mà cái này ở khắp mọi nơi lượng kiếp khí tức, cũng tại lặng yên tăng thêm. Côn Bằng đạo hữu, không bằng đến chúng ta vu tộc một ngồi. Đế Giang tổ Vu mở miệng mời Côn Bằng, trước đó Côn Bằng lão tổ bày ra thực lực, đáng ra tất cả cường giả tôn trọng. Bởi vậy Đế Giang tổ Vu cũng có kéo khép lại Côn Bằng ý, bất quá Côn Bằng lão tổ lại cười lắc đầu. Đế Giang đạo hữu, vu tộc vừa mới kinh lịch đại chiến, khẳng định sẽ có rất nhiều sau khi chiến đấu công việc muốn xử lý, lúc này ta sẽ không quấy rầy, ngày sau có rảnh, Côn Bằng nhất định đến nhà bái phỏng. Côn Bằng biết tiến thối, biết đại thể, nhường Đế Giang tổ Vu đối với hắn rất có hảo cảm. Côn Bằng đạo hữu nói có lý, chúng ta cái này trở về Bất Chu Sơn, ngày khác lại chuyển. Đế Giang tổ Vu vung tay lên, mang theo vô số vu tộc giống như thủy triều thối lui, rất nhanh liền đi sạch sành sanh. Phía trên chiến trường kia bầu trời, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cùng Hồng Vân đối với Côn Bằng xa xa ôm quyền, Côn Bằng đáp lễ về sau, hai cái vị này lái đám mây, hướng Vạn Thọ Sơn mà đi. Về phần cái kia Tam Thanh lão tổ, Đông Vương Công Tây Vương Mẫu, Lôi Trạch đứng đầu, bọn họ lại không biết khi nào đã rút đi. Côn Bằng nhìn xem chúng thần rời đi, hắn nhưng không có định rời đi. Phía trên chiến trường này còn có thật nhiều huyết dịch cùng tàn thi, không chung còn có vô tận tử khí, Côn Bằng dự định thu sạch lấy. Hắn trong Hắc Hồ Lô viên kia thạch tâm, hiện tại còn ở bên trong đây. Chương 172, thạch tâm dị động, nghịch thiên năng lực. Côn Bằng lão tổ tại cái này vu yêu trên chiến trường lưu lại, còn lại các phương đại năng ào ào rút đi. Lúc này Côn Bằng buông tay buông chân, sinh sinh tạo hóa Hắc Hồ Lô bên trong truyền đến vô tận hấp xả lực lượng, những thi thể này, máu tươi, tử khí, toàn bộ đều bị thôn phệ đến trong Hắc Hồ Lô. Nhưng mà theo Hồ Lô đen không ngừng hấp thu, Côn Bằng lão tổ phát hiện, viên kia thạch tâm vậy mà không có chút nào bị dấu hiệu hòa tan. Hiện tại đại lượng huyết dịch tiến vào trong Hắc Hồ Lô, cái kia thạch tâm vậy mà bắt đầu hấp thu lên những huyết dịch này. Côn Bằng lão tổ sững sờ, hắn cái này Hồ Lô đen thế nhưng là có thể ăn mòn hết thảy, nhưng lại đối với cái này thạch tâm không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mắt thấy thạch tâm tại hấp thu chính mình thu thập đến huyết dịch, Côn Bằng lão tổ đầu tiên là sững sờ, hắn vốn muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng lại ngừng lại. Ta ngược lại muốn xem, cái này thạch tâm có thể có chỗ lợi gì, vậy mà lại chủ động hấp thu tinh huyết. Côn Bằng dứt khoát không còn ngăn cản, mặc cho cái này thạch tâm hấp thu tinh huyết. Lần này vu yêu đại chiến, tử thương hai tộc sinh linh vô số, bởi vậy huyết dịch này đồng dạng là vô cùng vô tận. Theo Côn Bằng không ngừng thu thập, có thể nói trong Hắc Hồ Lô đã có lượng lớn tinh huyết, nhưng mà những huyết dịch này nhưng không có hội tụ vào một chỗ, ngược lại toàn bộ bị thạch tâm nuốt chửng lấy. Hồ Lô đen thân là tiên thiên chí bảo, bởi vậy nội bộ không gian vô hạn, mà cái này thạch tâm vậy mà đồng dạng có thể chứa được lượng lớn huyết dịch, như thế nhường Côn Bằng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Thạch tâm tại thôn phệ vô số huyết dịch về sau, nó rốt cục lên một chút biến hóa. Tại cái kia thạch tâm mặt ngoài, tựa hồ có từng đạo đường vân hiện hiện, nhan sắc cũng thay đổi thành đỏ thắm bằng đá nhan sắc. Cái này thạch tâm tựa hồ nhiều một chút sinh cơ, nhưng lại vẫn là bằng đá. Côn Bằng lão tổ nhìn xem nhiều một cỗ sinh cơ thạch tâm, một cỗ cái khác khí tức phát ra. Ầm ầm. Một cỗ chiến thiên đấu địa, thôn phệ hết thể khí tức khủng bố phát ra. Cái kia thạch tâm bên trên tràn ngập ra một cỗ hung sát chi khí, đồng thời còn có một loại hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy bá mạnh khí tức. Cái này một khỏa trái tim, đúng là đang dần dần khôi phục. Sẽ không là muốn phục sinh một cái cường hãn tồn tại a? Côn Bằng trong lòng không chắc, hắn nói thầm, tức muốn tìm tòi hư thực, lại có chút lo lắng. Nhưng mà rất nhanh chung quanh huyết dịch liền đã toàn bộ bị thôn phệ không còn, cái kia thạch tâm cũng hút không thể hút. Về phần những thi thể này, tử khí, thạch tâm nhưng căn bản không thèm để ý. Không có bất kỳ cái gì thôn phệ ý tứ. Không có huyết dịch, thạch tâm khí thế cũng không lại tăng thêm. Côn Bằng nhìn xem cái kia tản mát ra từng trận hồng mang trái tim, tựa hồ có đồ vật gì giấu ở trong đó. Đi U Minh huyết hải bên trong, ta ngược lại muốn xem, nó còn có thể đem huyết hải hút khô. Côn Bằng dứt khoát thu hồi hồ lô đen, một đường hướng huyết hải mà tới. Viên này thạch tâm vô cùng thần bí, bất quá theo Côn Bằng lão tổ, cái này thạch tâm hẳn không phải là bản cổ trái tim. Bản cổ đại thần thực lực quá mạnh. Trái tim của hắn bên trong không nên sẽ có mạnh như vậy hung sát chi khí cùng hủy diệt khí. Mà quả tim này, càng giống là một cái hung ác nhân vật vốn có. Côn Bằng đi vào trong biển máu, cái này trong biển máu máu đen tràn ngập, liền hồ lô đen đều không thể đem chúng tinh hóa, bởi vậy Côn Bằng chỉ có thể đem cái kia thạch tâm lấy ra. Hồ lô đen có thể dung luyện tinh huyết, trả về thành sinh mệnh tinh hoa, thế nhưng nó lại không cách nào đem những này máu đen bên trong tạp chất tách ra. Hiện tại Côn Bằng đem viên này thạch tâm lấy ra. Nó lại không chút nào lựa, trực tiếp lại bắt đầu hấp thu. Ban đầu ở cái kia quy khư nơi, viên này thạch tâm liền hấp thu huyền vũ đại lượng tinh huyết, bây giờ lại tại Vu Yêu chiến trường thôn phệ lượng lớn huyết dịch, nhưng nó vẫn không có bao hòa dấu hiệu. Viên này thạch tâm tựa hồ là cảm nhận được trong biển máu khôn cùng tinh huyết, nó vậy mà trở nên càng thêm đỏ thắm, một cỗ hấp xả lực lượng tỏa ra, thạch tâm đã bắt đầu hấp thu lên huyết dịch tới. Huyết hải vô biên vô hạn, cái này không biết là bao nhiêu năm tháng đến hội tụ mà thành khôn cùng dòng máu. Lúc này thạch tâm hấp thu đối với huyết hải đến nói căn bản không đáng để lo. Mỗi đạo nhân một mực chấn thủ tại trong biển máu, hắn cảm nhận được Côn Bằng đến về sau, vội vàng đến đây yết kiến. Không cần phải để ý đến ta, ngươi tiếp tục tu hành là được. Côn Bằng đuổi mỗi đạo nhân, tiếp tục quan sát thạch tâm biến hóa tới. Theo thạch tâm không ngừng thôn phệ, huyết hải chi thủy triệt để sôi trào lên, một cái vòng xoáy khổng lồ hình thành, kia là lượng lớn huyết thủy bị thu hút mà đến, bởi vì không cách nào cấp tốc tiến vào thạch tâm. Lúc này mới hình thành dị tượng. Ầm ầm. Cái kia thạch tâm lại vào lúc này đột nhiên vừa tăng, nguyên bản đã thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch tâm, vậy mà trực tiếp bành trướng đến cao hàng trăm trượng. Như thế cực lớn một quả trái tim, lúc này truyền ra một trận tiếng oanh minh. Đông. 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 Cực lớn âm thanh vang dội rung động trên mặt nước sóng nước lấp loáng, viên kia thạch tâm vậy mà lần nữa bắt đầu nhảy lên. Thật phúc sinh. Côn Bằng nhìn trước mắt thạch tâm, hắn có chút kinh ngạc. Thạch tâm lần nữa nhảy lên, cái này rõ ràng chính là có sinh cơ dấu hiệu. Mà lúc này thạch tâm cũng không lại hấp thu trong biển máu, ngược lại có một cỗ đen đặc tạp chất bị gạt ra khỏi tới. Côn Bằng nhìn một trận ác hàn, những tạp chất này, rất có thể chính là huyết hải máu đen bên trong độc tố, may mắn không có đem cái này thạch tâm cho hạ độc chết. Theo thạch tâm mỗi một lần nhảy lên, những cái kia tạp chất liền sẽ bị tống ra một chút, thạch tâm mặt ngoài cũng bắt đầu trở nên đỏ tươi, càng giống một viên còn sống trái tim. Đơn độc một viên còn sống trái tim, suy nghĩ một chút liền nhường Côn Bằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Côn Bằng lão tổ quan sát thời điểm, quả tim này bắt đầu dần dần thu nhỏ, cùng lúc đó một cỗ tinh huyết từ đó chảy xuôi mà ra. Những thứ này tinh huyết mang theo một cỗ cường hãn khí tức, Côn Bằng nhìn kỹ, hắn lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Đây là chuẩn thánh cấp bậc tinh huyết. Côn Bằng vội vàng dùng hồ lô đen đem những này tinh huyết thu hồi. Mà thạch tâm lại còn tại một mực liên tục không ngừng chế tạo loại này chuẩn thánh cấp bậc huyết dịch. Chuẩn thánh cấp bậc tinh huyết, đủ để đối với Côn Bằng lão tổ nhục thân tạo thành cực lớn bổ ích. Nhất là dùng hồ lô đen đem những này cấp bậc cao tinh huyết luyện hóa về sau, chúng có thể viện trợ Côn Bằng cấp tốc cường hóa nhục thân. Hồ lô đen 10 phần huyền diệu, nó hấp thu cấp thấp sinh linh huyết dịch cùng thi thể, luyện hóa ra tới sinh mệnh lực cũng sẽ là tương đối thấp cấp. Còn nếu là hấp thu là chuẩn thánh cấp bậc tinh huyết, như vậy chuyển hóa ra tới sinh mệnh lực liền sẽ là chuẩn thánh cấp bậc, bên trong thậm chí sẽ chứa một chút đạo vận, thần văn. Chẳng khác gì là còn nguyên bảo tồn bên trong tất cả giá trị. Lúc này Côn Bằng nhìn xem cái kia không ngừng chế tạo chuẩn thánh tinh huyết thạch tâm, hắn đã bắt đầu hưng phấn lên. Viên này thạch tâm, có thể chế tạo chuẩn thánh tinh huyết, mà ta hồ lô đen có thể đem tinh huyết chuyển hóa thành căn bản nhất sinh mệnh lực, đây quả thực là trọn vẹn tăng lên công cụ a. Có cái này hai kiện nghịch thiên chi vật viện trợ, Côn Bằng lao tổ chợt phát hiện nhục thân của mình con đường chứng đạo, tựa hồ cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhìn trước mắt thạch tâm không ngừng tạo ra chuẩn thánh tinh huyết, Côn Bằng quả quyết đem thạch tâm thu vào trong hắc hồ lô, hắn bay thẳng quay về Bắc Minh Tiên Đảo. Chương 173, nhục thân hy vọng chứng đạo. Côn Bằng đạt được thạch tâm về sau, vẫn luôn là chỉ thấy được thạch tâm thôn vệ huyết dịch, thẳng đến nó tại Vu Yêu chiến trường nuốt ăn đại lượng huyết dịch về sau, lại tại khôn cùng trong biển máu hấp thu rất nhiều máu đen, lúc này mới đạt tới báo hỏa. Mà bây giờ viên này thạch tâm lại bắt đầu ra bên ngoài tống ra huyết dịch đến, cái này khiến Côn Bằng cho rằng, thạch tâm là có thể thông qua hấp thu huyết dịch, sau đó đem chúng áp xúc thành càng cao đẳng hơn cấp tinh huyết. Trái tim, vốn là tạo máu chỉ dùng, cho dù là bình thường nhất yêu thú, đều có thể thông qua thôn phệ huyết nục, sau đó lớn mạnh chính mình huyết mạch lực lượng, từ một điểm này nhìn, thạch tâm tạo máu, cũng không phải là không có đạo lý. Về phần một viên thạch tâm vì sao còn có thể sống sót, điểm này Côn Bằng cũng vô pháp hiểu rõ, tạo vật quá mức thần kỳ, cũng không phải là ai cũng có thể toàn chi. Bất quá ta hiện tại chuyện quan trọng nhất, là mượn nhờ thạch tâm viện trợ, lợi dụng những thứ này chuẩn thánh tinh huyết, chuyển hóa thành sinh cơ, cường hóa nhục thể của ta, tranh thủ làm được nhục thân đột phá. Côn Bằng lão tổ hưng phấn trở lại bế quan nơi, hắn lập tức bắt đầu rèn luyện từ bản thân nhục thân tới. Hiện tại rất nhiều cùng Côn Bằng cùng thế hệ tu sĩ đã trảm thi thành công, mà Côn Bằng tam thi chém hết, nhục thể của hắn cũng đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Lần này, Côn Bằng chính là muốn đem nhục thân của mình thực lực cũng đồng dạng tăng lên. Các ngươi trảm thi thành tiểu chuẩn thánh trung kỳ, ta tăng lên nhục thân đạt tới chuẩn thánh trung kỳ. Theo Côn Bằng, nhục thân chuẩn thánh, sức chiến đấu có thể muốn so trảm thi chuẩn thánh mạnh rất nhiều. Bởi vậy Côn Bằng đối với nhục thân tu hành một mực có loại cố chấp thích, lại tăng thêm thiên phú của hắn chính là một thể song thân, tại tu hành nhục thân một đạo bên trên cũng đúng là phi thường có tiền đồ. Lúc này Côn Bằng lợi dụng thần bí thạch tâm cùng hồ lô đen ở giữa phối hợp, hắn đem một cỗ chuẩn thánh tinh huyết luyện hóa thành sinh mệnh lực, sau đó toàn bộ thôn phệ xuống tới. Thần côn thôn phệ thiên phú, có thể nói cùng cái này hai kiện bảo bối hợp tác là không chê vào đâu được, không có chút nào lãng phí. Theo lượng lớn sinh mệnh lực rót vào Côn Bằng trong cơ thể, nhục thể của hắn trực tiếp liền bắt đầu trưởng thành. Một cỗ lực lượng cường hãn sinh sôi, mà những lực lượng này hiển hiện đồng thời, loại kia huyền diệu pháp tắc thần vận lần nữa khuấy động ra. Lực pháp tắc. Côn Bằng chấn động trong lòng, hắn lập tức vạn phần thận trọng lên. Côn Bằng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thần côn thân thể thôn phệ sinh mệnh lực, vậy mà tại nhục thân đột phá thời khắc, cảm ứng được lực pháp tắc tồn tại. Như thế nào lực pháp tắc? Theo Côn Bằng, nhục thân lực lượng pháp tắc, lực lượng thời gian, ngũ hành lực lượng, sinh tử luân hồi lực lượng, vân vân hết thảy đều thuộc về lực pháp tắc. Cho dù là 3000 đại đạo, không khỏi là bao hàm tại lực pháp tắc bên trong. Tỷ như nước lửa pháp tắc, có thể hỏa phần vạn vật, nước khắp càn khôn, hai loại pháp tắc chẳng lẽ liền không thuộc về lực pháp tắc sao? Hoặc là nói, lực pháp tắc có thể là thủy hỏa chi lực, nhưng thủy hỏa chi lực chỉ là lực pháp tắc một bộ phận, chúng khả năng xác thực không phải là lực pháp tắc. Đây là Côn Bằng đối với lực pháp tắc lĩnh ngộ, không biết phải chăng là chính xác, nhưng đây là chính hắn đạo. Hắn cho rằng đúng, đó chính là đối. Dù sao người khác đạo cho dù là lại chính xác, cũng vô pháp nhường Côn Bằng cảm động lây, hắn chỉ có thể dựa theo chính mình thể ngộ, một con đường đi đến cuối cùng. Lực pháp tắc quá mức trừu tượng cùng hùng vĩ, ngược lại là nhục thân lực lượng, cụ thể mà hiện thực, thấy được, sờ được. Cho nên, ta liền theo nhục thân hạ thủ, làm nhục thân được cường hóa đến cực hạn, đó cũng là lực pháp tắc một loại thể hiện. Côn Bằng con đường, tựa hồ xác thực không có sai, hiện tại thần côn thân thôn vệ vô tận sinh cơ. Tại nhục thân cường hóa thời điểm, rốt cục để hắn thể ngộ đến lực pháp tác, Côn Bằng chính mình lực pháp tác. Đạo, chỉ có chính mình ngộ, ai cũng giúp không được gì. Mà đồng dạng đạo, tại mỗi một cái tu sĩ trong mắt, hiển nhiên đều là không giống nhau. Lúc này Côn Bằng lão tổ tĩnh tâm thể ngộ lực pháp tác, hắn cái kia thần côn thân thể không ngừng phun trào, tựa hồ tại thôn phệ sinh mệnh lực đồng thời, cũng tại lẳng lặng phỏng đoán lực pháp tác chỗ độc đáo. Chỉ gặp thần côn thân bên trên, một đạo lôi đỉnh tỏa ra, kia là lực lượng sấm sét. Nhưng mà cái này lực lượng sấm sét còn chưa tới đạt đến cực hạn, lại nháy mắt hóa thành địa, thủy, hỏa, phong, tứ tượng lực lượng, theo sát lấy lại là thời gian, không gian, số mệnh, tạo hóa, các loại thần dị lực lượng pháp tắc biến hóa vô tận. Lực pháp tắc, thế gian hết thể có thể hủy diệt cùng sáng tạo năng lực, đều là lực. Đây chính là Côn Bằng đối với lực lý giải, cái này chỉ có thể đại biểu chính hắn đạo, có lẽ cái này tại cái khác tu sĩ trong mắt là sai lầm, hoang đường, nhưng hắn đối với Côn Bằng đến nói. Lại là ngọn đèn chỉ đường, lời và ngọc. Côn Bằng đắm chìm trong loại này cảm ngộ bên trong, nhục thể của hắn đang nhanh chóng cường hóa lấy, cái kia vốn là cực lớn thần côn thân thể, tại thời khắc này trở nên càng khủng bố hơn. Giống như cái này một đầu thần côn, vốn là một phương đại thiên thế giới. Huyền diệu khí tức tràn ngập bát phương, Côn Bằng trong cơ thể huyết mạch lao nhanh như là cuồng sông gầm thét, bốn biển gào thét. Trái tim của hắn nhảy lên như là cự thần gióng trống trời, tiếng oanh minh rung động chín tầng trời. thạch tâm bên trong liên tục không ngừng sản xuất chuẩn thánh tinh huyết, mà hồ lô đen thì toàn lực luyện hóa, tại theo đồng thời, trong hắc hồ lô nguyên bản chứa đựng sinh mệnh tinh hoa cũng bị Côn Bằng hấp thu. Tại như thế lượng lớn sinh mệnh tinh hoa quán trú phía dưới, Côn Bằng muốn không cường đại cũng không thể. Đông, đông, đông. Côn Bằng trái tim nhảy lên ra một cỗ đặc thù thần vận đến, cái kia lực lượng cường đại du tẩu toàn thân, nhường Côn Bằng cảm thấy lòng tin tăng vọt, có loại một kích liền có thể vỡ vụn hết thể phong phú cảm giác. Từng đạo đường vân chậm rãi hiện lên ở thần côn thân thể bên trên, những cái kia đường vân hết sức phức tạp, liền như là lúc trước Côn Bằng tại bản cổ đại thần trên thân nhìn thấy đồng dạng. Mỗi một đạo đường vân bên trong, đều tựa hồ ẩn núp lấy lực lượng kinh khủng. Thần côn thân thể vốn là cực lớn mà khủng bố, nếu như tại phối hợp bên trên vô tận sức mạnh to lớn, vậy sẽ là thế nào tồn tại? Ngay tại những cái kia đường vân chậm rãi thành hình về sau, Côn Bằng nhục thân cũng lại một lần nữa đạt được thăng hoa. Thân thể của hắn như là linh bảo, tản mát ra vô tận thần quang, cái kia từ xa nhìn lại giống như một tôn thần kim, có loại che đậy thiên địa khí thế mạnh mẽ. Chuẩn thánh trung kỳ nhục thân. Côn Bằng lão tổ chẳng biết lúc nào mở ra hai con ngươi, thần côn thân thể thu hồi, hắn lần nữa hóa thành đạo thể. Từng đạo tinh quang theo Côn Bằng trong mắt xẹt qua, giống như sao trời lên xuống, thần bí khó lường. Tu sĩ khác thiên tân vạn khổ mới trảm thi thành tiểu chuẩn thánh, mà Côn Bằng lại tam thi chém hết, hiện tại liền nhục thân cảnh giới đều đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Cũng khó trách cường hoành vô địch Đông Hoàng Thái Nhất, sẽ liền Côn Bằng một kích đều không thể ngăn cản. Côn Bằng bây giờ phần này thực lực, chỉ sợ trảm tam thi cường giả cũng vô pháp cùng hắn chống lại, chớ đừng nói chi là những cái kia chỉ là chém ra hai thi tu sĩ. Nếu để cho Đế Tuấn biết, ta dùng bọn họ yêu tộc sinh linh tinh huyết đột phá, không biết sẽ đem Đế Tuấn tức thành bộ dáng gì. Côn Bằng cảm thụ được nhục thân của mình thực lực, hắn đối với lần này đột phá hết sức hài lòng. Bất quá cái này cũng tiêu hao hết cái kia thạch tâm bên trong tinh huyết, cùng với trong hắc hổ lô chứa đựng sinh mệnh tinh hoa. Hiện tại Côn Bằng đã có thể khẳng định, cái này thạch tâm có thể hấp thu cấp thấp huyết dịch, sau đó tinh luyện thành cao cấp huyết dịch, cái này tác dụng đối cái khác tu sĩ có lẽ tác dụng không lớn, thế nhưng đối với Côn Bằng đến nói, đây tuyệt đối là tốt nhất tăng lên thủ đoạn. Chương 174, Côn Bằng nện đại gia bát cơm. Côn Bằng mượn nhờ thạch tâm lực lượng thành công đem nhục thân đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, lúc này viên kia thạch tâm lần nữa khôi phục lại lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bằng đá đường vân bao trùm ở trái tim bề ngoài, nhường người nhìn không ra nó bất luận cái gì chỗ huyền diệu. Côn Bằng lúc này quan sát tỉ mỉ, hắn đem nguyên thần của mình lực lượng rót vào trong đó, nhưng cũng căn bản nhìn không ra bất kỳ phi phàm. Thạch tâm thần kỳ như thế, tất nhiên sẽ không là vô danh đồ vật, chỉ là không biết nó lại là cái gì dạng tồn tại vốn có. Côn Bằng cuối cùng lần nữa thu hồi thạch tâm, hắn hiện tại nhìn không ra cái này thạch tâm lai lịch, chỉ có thể chờ đợi về sau lại đi thăm dò. Bây giờ Côn Bằng nhục thân đột phá, nguyên thần tu vi càng là chém ra tam thi, nhảy lên tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, hiện tại Côn Bằng trọng yếu nhất chính là rèn luyện tu vi, vì tiếp xuống tam thi hợp nhất làm chuẩn bị. Tam thi hợp nhất nói nghe thì dễ, nếu không này thiên tài xuất hiện lớp lớp hồng hoang thế giới, cũng không khả năng lại không tu sĩ có thể tam thi hợp nhất. Côn Bằng đối với tam thi hợp nhất sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao to như vậy hồng hoang thế giới, trừ đạo tổ hồng quân bên ngoài, mạnh như tam thanh huynh đệ, bọn họ đều không thể tam thi hợp nhất, đem trảm thi phương pháp hoàn chỉnh luyện thành, có này có thể thấy được ở trong đó độ khó lớn. Muốn đem tam thi hợp nhất, cái kia trình độ khó khăn, chỉ sợ so với theo hóa hình đến trảm tam thi, ở trong đó tất cả gian khổ cộng lại đều muốn đại. Chính là bởi vì có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy Côn Bằng tâm cảnh ngược lại là không nóng không nội. Hắn lần này bế quan, vì chính là đột phá nhục thân tu vi, rèn luyện nguyên thần lực lượng, vì về sau làm chuẩn bị. Côn Bằng căn bản không có hy vọng xa vời hiện tại liền có thể một lần hành động đem tam thi hợp nhất, dù là hắn chém ra tam thi dùng chính là khai thiên tứ linh, vốn là chiếm cứ rất lớn ưu thế, hiện tại muốn làm đến tam thi hợp nhất, vẫn là gần như không có khả năng. Trước đó Côn Bằng trảm thi thành công, Vu Yêu đại chiến lửa xém lông mày, hắn không thể không tiến về trước chiến trường bên trong. Bởi vậy hiện tại nhàn rỗi xuống tới, Côn Bằng lập tức liền bắt đầu rèn luyện từ bản thân tu hành tới. Chém ra bản thân thi về sau, Côn Bằng đạo tâm càng thêm yên tĩnh, có loại cùng đạo tương hợp cảm giác. Một cỗ lực lượng pháp tắc tại Côn Bằng thân bên cạnh lưu chuyển, cùng lúc lại có một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí tràn ngập tại Côn Bằng nhục thân bên trong, Côn Bằng trong lòng rõ ràng, kia là lực pháp tắc. Lúc đầu Côn Bằng nắm giữ tứ tượng pháp tắc đã thập phần cường đại, giữa bọn chúng lẫn nhau chuyển đổi, giúp đỡ lẫn nhau, đây đối với Côn Bằng lĩnh ngộ tứ tượng pháp tắc có rất lớn viện trợ. Mà bây giờ lực pháp tắc xuất hiện, nhường loại này chuyển đổi bên cạnh càng thêm mượt mà rất nhiều. Tứ tượng lực lượng, cùng thuộc tại lực lượng một đạo, bởi vậy Côn Bằng tại nắm giữ lực pháp tắc về sau, ngược lại đối với tứ tượng pháp tắc lý giải cũng biến thành càng thêm khắc sâu một chút. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, cái này mặc dù nói đến đơn giản, thế nhưng muốn dung hội quán thông, nhưng cũng là vạn phần gian nan, không có nhất định ngộ tính cùng cơ duyên, căn bản là không có cách khám phá huyền cơ trong đó. Lần này Côn Bằng lão tổ nhục thân cảnh giới đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, hắn lấy thần côn thân thể, may mắn cảm ngộ đến lực pháp tắc tồn tại, từ đây mới xem như chân chính bước vào tu hành lực pháp tắc con đường bên trên. Côn Bằng lão tổ cũng không có tận lực đi vận chuyển lực pháp tắc, vậy mà lúc này cái này lực pháp tắc lại như là vương giả, hắn tại Côn Bằng nhục thân bên trong du tẩu, còn lại các loại pháp tắc đi theo hai bên, giống như chúng tinh cùng nguyệt, tựa như bách điểu hướng phượng. Côn Bằng lúc này ngược lại dâng lên một tia minh ngộ, đối với lực pháp tắc hắn có càng nhiều nhận biết. Lực pháp tắc, bao dung hết thảy, ta chỗ tu hành pháp tắc, hẳn là đều xem như lực pháp tắc một bộ phận, bởi vậy chỉ cần ta đem lực pháp tắc tu hành thấu triệt, cái khác lực lượng pháp tắc, hẳn là đều biết đạt được tương ứng tăng lên. Côn Bằng lão tổ nhìn thấu điểm này về sau, hắn lập tức buông xuống tứ tượng pháp tắc, mà là quay đầu bắt đầu vận hành lên lực pháp tắc tới. Lực pháp tắc một khi vận chuyển, cái khác lực lượng pháp tắc quả nhiên cũng đều đi theo. Quả nhiên là dạng này, lực pháp tắc nếu như lại thành, chỉ sợ cái khác pháp tắc cũng đều có thể nháy mắt dung hợp quán thông. Côn Bằng trong lòng vui mừng, hắn toàn tâm vận chuyển lên lực pháp tắc tới. Lúc này Côn Bằng phát hiện, lực pháp tắc thể ngộ, đối với hắn nhục thân vậy mà cũng có cực lớn viện trợ, mỗi một kia lực pháp tắc ôn dưỡng cùng cường hóa, cũng có thể làm cho nhục thể của hắn đạt được vô tận chỗ tốt. Cái khác lực lượng pháp tắc, tại lĩnh ngộ về sau đối với nguyên thần có nhất định bổ ích tác dụng, mà cái này lực pháp tắc, chẳng những có thể bổ ích nguyên thần, mà lại còn có thể cường kiện thể phách. Côn Bằng phát hiện này để hắn mừng rỡ, bất quá mấy ngàn năm về sau, Côn Bằng liền không thể không ngừng lại. Lực pháp tắc thể ngộ sát thực so cái khác pháp tắc cường hãn, thế nhưng cái này muốn thể ngộ độ khó, cũng so cái khác pháp tắc càng thêm khó khăn nghìn lần gấp trăm lần không thôi. Nhất là Côn Bằng tiêu hao hết chính mình trước đó đột phá lúc những cái kia đoạt được về sau, lại khó tại lực pháp tắc trên có bất kỳ thu hoạch. Xem ra lực pháp tắc thể ngộ chỉ có thể từ từ sẽ đến, ta hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là muốn đặt ở tứ tượng pháp tắc bên trên. Trước tiên đem tứ tượng lực lượng dung hợp, sau đó triệt để tam thi hợp nhất lại nói. Côn Bằng rất rõ ràng lực pháp tắc cường đại, thế nhưng cái này pháp tắc tiến hành tu hành quá khó, mà Côn Bằng tình cảnh hiện tại cũng không tính an toàn, bởi vậy hắn nhất định phải bảo trì lại tự thân cảnh giới bên trên dẫn trước địa vị. Về phần lực pháp tắc, chỉ có thể chậm rãi thể ngộ. Chỉ có đem tứ tượng lực lượng triệt để dung hợp, sau đó tam thi hợp nhất, chứng đạo thành thánh, Côn Bằng an toàn mới có thể có đến cam đoan, đến lúc đó hắn muốn làm sao đi tu hành cũng sẽ không có ai dám tới quấy rầy. Dù sao một tôn thánh nhân cường giả, cái kia thế nhưng là trấn áp hết thảy tồn tại. Hiện tại nữ hoa cùng tam thanh bọn họ tùy thời đều có thể chứng đạo thành công, bởi vậy ta nhất định phải sớm bọn họ một bước chứng đạo. Đây cũng không phải là Côn Bằng tranh cường hào thắng, mà là hắn cùng tam thanh, nữ hoa ở giữa đều có một ít nhân quả, nếu để cho bọn họ đi tại phía trước, đến lúc đó nói không chừng bọn họ liền sẽ tới đối phó Côn Bằng. Bởi vậy vì cam đoan an toàn của mình, Côn Bằng cũng không thể không liều mạng tu hành. Dựa theo lúc đầu vận mệnh quy tích, nữ hoa nương nương tại chém ra hai thi về sau, hắn liền mượn nhờ đốn ngộ, chế tạo nhân tộc, được lượng lớn thiên đạo công đức, cuối cùng một lần hành động chứng đạo thành thánh. Hiện tại nữ hoa đã chém ra thứ hai thi, nói cách khác nàng tùy thời đều có thể đốn ngộ đến tạo ra con người sứ mệnh. Vừa nghĩ như thế, nhường Côn Bằng cảm giác nguy cơ càng thêm bức thiết. Dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan, nữ hoa nương nương chứng đạo về sau liền nhất định sẽ không ra tay với Côn Bằng. Vu yêu hai tộc chiến đấu, kia là thiên địa lượng kiếp định số, bởi vậy nữ hoa nương nương chứng đạo thành thánh cũng không dám thiên vị yêu tộc. Thế nhưng Côn Bằng cũng không tại số trời bên trong, hắn hẳn là vẫn luôn xem như một cái biến số A. Đến lúc đó nữ hoa nếu là muốn diệt trừ Côn Bằng, chỉ sợ thiên đạo chẳng những sẽ không trừng phạt, còn biết ban thưởng nữ hoa nương nương. Đừng quên, hiện tại Côn Bằng lão tổ thế nhưng là còn chiếm lấy chống trời nhân quả đây. Nữ hoa chém giết huyền quy chống trời, chưa hẳn liền sẽ không biến thành trảm Côn Bằng chống trời. Thiên định sáu thánh, nếu là thiếu một vị, mấy vị khác thánh nhân có thể phân đến bánh gà tổ, chẳng phải là sẽ càng nhiều hơn một chút. Côn Bằng càng nghĩ trong lòng càng là cảm thấy khả năng, hắn không thể đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào đối phương nhân từ bên trên, bởi vậy Côn Bằng lao tổ cuối cùng lựa chọn buông xuống lực pháp tắc, trước lấy tứ tượng pháp tắc làm chủ. Tứ tượng pháp tắc, địa, thủy, hỏa, phong, bây giờ ta thủy pháp tắc ngược lại là thiếu sót nhất, bởi vậy trước hết đem thủy pháp tắc lĩnh ngộ một phen. Côn Bằng lão tổ phân tích tình huống trước mắt, hắn thân là khai thiên thủy linh thân, thế nhưng tại tứ tượng pháp tắc bên trong, ngược lại là thủy pháp tắc kéo chân sau. Bây giờ Côn Bằng nghĩ đến như thế nào tăng lên thủy pháp tắc, hắn lập tức rời đi tiên đảo, hóa thành thần côn thân thể, chui vào vô biên Bắc Minh Hải bên trong. Cái kia bên trong biển sâu thủy linh khí dồi dào, nhường Côn Bằng xác thực tinh thần một trận, cảm thấy ý niệm thông suốt rất nhiều. Hắn tiếp tục tới lui, phảng phất như là một cái thông thường giống như cá bơi, rong chơi ở trong nước biển. Phen này thể ngộ, đảo mắt chính là mấy ngàn năm thời gian, Côn Bằng cảm thụ được thủy chi vô hình, biến hóa cùng mãnh liệt, hắn cảm ngộ rất nhiều, cái kia thủy pháp tắc cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Bất quá Côn Bằng cũng không có như vậy thỏa mãn, hắn thể ngộ Bắc Minh chi thủy về sau, lập tức lại bay vút lên, hướng cái kia sâu trong tinh không mà đi. Thủy pháp tắc cũng không nhất định muốn ở trong nước mới có thể ngộ, thần tinh phía trên quý thủy chi tinh nồng đậm vô cùng, ta hẳn là thể ngộ không giống thủy chi đạo. Côn Bằng lần này tiến về trước chính là bị hậu thế trở thành thủy tinh một cái ngôi sao lớn, tại trong hồng hoang, nó được mệnh danh là thần tinh. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm sao, phân biệt được xưng là Thái Bạch, Tuế Tinh, Thần Tinh, Huỳnh Hoặc, Trấn Tinh. Năm sao cùng Thái Dương, Thái Âm, lại hợp xưng vì Thất Diệu. Bởi vậy có thể thấy được, ngũ hành này chi tinh thần, là có thể cùng Nhật Nguyệt cùng hàng ngôi sao lớn. Lần này Côn Bằng tiến về trước thần tinh, chính là thủy chi ngôi sao lớn, trên đó lấy nồng đậm thủy linh khí lấy xưng, rất nhiều thủy thuộc tính sinh linh lâu dài đều ở nơi này bế quan tu hành. Làm Côn Bằng đi vào cái này thần tinh thời điểm, nơi này cũng là một mảnh phồn vinh hình dạng. Quý thủy chi tinh thiện lợi vạn vật, có sinh sôi tùm chỉ có thể, bởi vậy nơi này sông núi non sông, vạn vật vạn linh đều là một thiên vui vẻ phồn vinh khí. Côn Bằng 10 phần điệu thấp, hắn đến thần tinh về sau, lập tức lựa chọn một chỗ thủy linh khí dư thừa linh mạch, sau đó tỉ mỉ thể ngộ. Nơi này quý thủy chi tinh như thế nồng đậm, mà lại cùng bên trong biển sâu hình thái hoàn toàn khác biệt. Côn Bằng mừng rỡ, hắn có thể ngộ đến không giống hình thái thủy chi đạo, đây đối với hắn lĩnh ngộ thủy pháp tắc rất có viện trợ. Côn Bằng ngồi tại đỉnh núi, hắn tỉ mỉ cảm ngộ, trong bất chi bất giác, hắn giống như cùng thiên địa này hòa thành một thể, vậy mà tiến vào đạo cảnh bên trong. Côn Bằng giống như hóa thành một cái rời rạc thủy linh, hắn tại vô cùng mênh mông trong thiên địa ngạo du lịch, cùng thủy linh làm bạn, cùng quý thủy chi tinh đồng hành. Mà lúc này Côn Bằng nhục thân, thì tại một hít một thở ở giữa, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy xung quanh lượng lớn linh khí. Cái kia toàn bộ thần tinh bên trên quý thủy chi tinh, vậy mà đều đang điên cuồng tụ đến, bị Côn Bằng độc chiếm xuống dưới. Xung quanh những tu hành đó các tu sĩ từng cái tỉnh lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, nguyên bản chính mình hấp thu thật tốt linh khí, đồng nhiên mất rồi. Cái này giống như là, chính mình lúc đầu đang bưng bát cơm vùi đầu ăn cơm, chợt phát hiện Côn Bằng một cái nện chén cơm của mình, để bọn hắn không có cơm có thể ăn. Chúng tu sĩ ngây người về sau, cả đám đều phẫn nộ. Côn Bằng cái kia cướp đoạt thức tu hành quá mức bá đạo, hắn đây là nháy mắt liền gây mất tất cả tu sĩ đường lui. Từng cái tu sĩ theo bế quan nơi đi ra, bọn họ ào ào đi vào Côn Bằng tu hành chỗ. Chương 175, hồ lô đen mất đi hiệu lực. Côn Bằng lúc này đắm chìm trong tu hành bên trong, hắn mỗi một lần hô hấp, đều có thể điều động toàn bộ thần tinh bên trên quý thủy chi tinh. Cái kia cực lớn gió bão vòng xoáy tại Côn Bằng trên không thành hình, cái này khiến xung quanh những tu sĩ kia liếc qua thấy ngay, bọn họ rất nhanh liền ào ào tìm tới. Những tu sĩ này từng cái đè ép lửa giận, bọn họ đều muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai bá đạo như vậy, dám đem tất cả tu sĩ quý thủy linh khí đều cho cướp đoạt. Trước mặt mọi người nhiều tu sĩ đi vào đỉnh núi thời điểm, chỉ gặp một người mặc trang sao trường bào anh tuấn nam tử ngồi trên mặt đất, hắn xem ra mày kiếm mắt sáng, ngọc diện môi đỏ, ngược lại là tuấn tú lịch sự. Thế nhưng cái này cách làm lại bá đạo không cùng, quả thực không cho đại gia đường sống. Ầm ầm. Lượng lớn thiên địa linh khí tụ đến, tiếng sấm rền vang như tia chớp, thanh thế rung trời. Nhưng mà những linh khí này vừa mới giáng lâm, trực tiếp liền bị Côn Bằng một hút, nháy mắt toàn bộ rơi vào Côn Bằng trong cơ thể. Cái này, làm sao lại có như thế bá đạo tu hành phương thức? Từng cái tu sĩ nhìn thấy Côn Bằng vậy mà thật là tại tu hành, một bộ phận sinh linh lập tức dừng bước, bọn họ tâm tư thay đổi thật nhanh. Minh bạch loại này cường giả không phải mình có thể trêu chọc. Có thể một cái nuốt vào nhiều như vậy quý thủy chi tinh, cái này nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ kinh mạch bạo liệt mà chết. Nhưng nhìn Côn Bằng lão tổ cái kia nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, rõ ràng chính là như là hô hấp đồng dạng tự nhiên. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch, một chút liền có thể phân biệt. Các vị đạo hữu, tu sĩ này quá mức bá đạo, hắn một mình tu hành, lại đem chúng ta linh khí đều cho cướp đoạt, nếu là tùy ý hắn ở đây tiếp tục, người ta liền chỉ có thể làm nhìn xem. Tại cái này đông đảo tu sĩ bên trong, một vị người mặc âm dương đạo bào nam tử hẹp dài đôi lông mày nhíu lại, trong mắt của hắn hai màu đen trắng vũ, vậy mà là tại mở miệng châm ngòi đông đảo tu sĩ. Âm dương đạo hưu nói đúng, người ta đều là ở đây bế quan vô số thời đại, cho tới bây giờ đều là bình an vô sự, có thể tu sĩ này vừa đến, lại đảo loạn toàn bộ thần tinh trật tự, không bằng chúng ta đem hắn đuổi ra ngoài, còn đại ra một cái an tĩnh tu hành hoàn cảnh. Xung quanh lập tức có tu sĩ phụ họa, bọn họ lúc đầu tu hành thật tốt, Côn Bằng vừa đến, tất cả mọi người không có linh khí hấp thu, bởi vậy chỉ có thể làm nhìn xem, cái này khiến bọn họ đều là bất mãn trong lòng. Bởi vì cái gọi là người đông thế mạnh, cái kia âm dương đạo nhân vẩy một cái phát, nhất thời liền có thật nhiều tu sĩ hào hào hưởng ứng. Bọn họ đều là cái này thần tinh bên trên chúa tể một phương, lại tăng thêm có nhiều như vậy đồng đạo ở đây, cho dù Côn Bằng khí thế xem ra bất phàm, hắn cũng khó có thể chống đỡ như thế tu sĩ a. Đuổi đi tên ghê tầm này, để hắn vĩnh viễn không muốn đặt chân thần tinh. Từng cái tu sĩ la ầm lên, cái kia vốn là ngay tại thể ngộ thiên địa Côn Bằng, hắn cũng không thể không tỉnh lại lần nữa. Đông đảo tu sĩ phản ứng Côn Bằng nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn đối với phát sinh hết thể cũng đều trong lòng hiểu rõ. Lúc đầu chuyện này Côn Bằng cũng không phải có ý, từ khi hắn lĩnh ngộ lực pháp tắc về sau, hết thể tựa hồ cũng trở nên không giống, cái này một hít một thở ở giữa đều có vô cùng sức mạnh to lớn tạo ra, nếm thử đều là sấm sét vang dội, mưa gió gào thét. Mà trước đó Côn Bằng cảm ngộ đến thủy pháp tắc, trong lòng của hắn hưng phấn, cái này quên đi chi tiết. Nếu là những tu sĩ này vẻ mặt ôn hòa cùng Côn Bằng nói, Côn Bằng cũng không phải cái kia bá đạo chủ, hắn có lẽ còn có thể thu liễm một hai. Thế nhưng những tu sĩ này từng cái rêu vọ dương oai, giống như chính mình là cái này thần tinh đứng đầu, muốn khu trục Côn Bằng dáng vẻ, cái này khiến Côn Bằng trong lòng một trận khinh bỉ. Chính mình hấp thu linh khí tốc độ chậm, không tìm chính mình nguyên nhân, còn trách ta hấp thu quá nhanh, đây là cái đạo lý gì? Côn Bằng rất là im lặng, hắn đối với mấy cái này tu sĩ, cũng là lập tức sinh lòng bất mãn. Nhưng mà chẳng kịp chờ Côn Bằng phát tác, những tu sĩ này lại hào hào xông tới. Nột tu sĩ kia, ngươi còn không mau mau rời khỏi thần tinh, chẳng lẽ chờ chúng ta các vị đạo hữu đem ngươi ném ra bên ngoài sao? Không biết tiến thối, chờ chúng ta xuất thủ, hết thể đều đã muộn. Những tu sĩ này hợp nhau tấn công, bọn họ người đông thế mạnh, đối với Côn Bằng lao tổ chỉ trỏ. Ta vì sao muốn rời khỏi thần tinh? Nơi này là các ngươi địa bàn sao? Ta chẳng lẽ không thể ở đây tu hành? Côn Bằng lão tổ sắc mặt bình tĩnh, câu hỏi của hắn nhường đông đảo tu sĩ hào hào sững sờ. Thần tinh chính là chu thiên tinh thần một trong, cũng không phải là địa bàn của ai, bởi vậy người ta Côn Bằng có tư cách ở đây tu hành. Bọn họ ở đây tu hành cũng không có đi qua bất luận kẻ nào đồng ý, chẳng lẽ Côn Bằng liền muốn cho bọn hắn đánh cái thỉnh cầu. Mắt thấy nửa ngày không có người nào nói chuyện, trang diện trong lúc nhất thời ngược lại quặng cu é xuống dưới. Vị đạo hữu này, chúng ta lúc đầu ở đây tu hành rất yên lặng, thế nhưng ngươi đến, nhường tất cả đồng đạo đều không thể an bình, cho nên vẫn là mời ngươi rời đi đi. Âm dương đạo nhân mở miệng lần nữa, trong mắt của hắn hai màu đen trắng lưu chuyển, xem ra thập phần thần bí. Ngươi không thích hợp ở đây tu hành, hay là mau mau rời đi đi, không muốn chậm trễ chúng ta tu hành. Mắt thấy đông đảo tu sĩ mở miệng lần nữa, Côn Bằng nhìn chằm chằm âm dương đạo nhân nói. Ta nếu là không rời đi đâu. Côn Bằng lão tổ đứng dậy. Còn chưa chờ đám người mở miệng, hắn còn nói thêm. Ta Côn Bằng tung hoành hồng hoang nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có người nào, dám ép buộc ta. Côn Bằng khí tức bá đạo phát ra, chung quanh tu sĩ lập tức giật mình. Hắn vậy mà là Côn Bằng lão tổ, Bắc Minh Chí Tôn. Chúng tu sĩ kinh hãi, bọn họ không ai từng nghĩ tới, trước mắt cường giả vậy mà là Côn Bằng, chém ra tam thi chuẩn thánh. Côn Bằng tên, đông đảo tu sĩ có nhiều nghe thấy, thế nhưng thực sự được gặp Côn Bằng, nhưng lại ít càng thêm ít. Hồng hoang thế giới lớn biết bao, bọn họ những tu sĩ này còn chưa có tư cách tiếp xúc đến Côn Bằng lao tổ loại này tồn tại, mà lại Côn Bằng luôn luôn xuất quỷ nhập thần, hắn cũng không khả năng gặp người liền nói ta là Côn Bằng. Nhưng mà biết thân phận của Côn Bằng lao tổ về sau, những tu sĩ này cả đám đều hoảng loạn lên, bọn họ quay người liền muốn đào tẩu. Côn Bằng tên tuổi, một bộ phận lớn thế nhưng là hung uy đúc thành, nhất là hắn cái kia hồ lô đen, không biết hỏa tan bao nhiêu tu sĩ. Ngay tại đông đảo sinh linh muốn liều mạng chạy trốn thời điểm, Côn Bằng đã lấy ra hắn chiêu bài hồ lô đen. Hiện tại biết sợ rồi. Côn Bằng thôi động pháp bảo, nhất thời đầy trời nước đen tràn ngập, trực tiếp đem ở đây vô số sinh linh bao phủ trong đó. Trừ mấy cái thực lực cường hãn hạ người kịp thời bay trốn đi, Côn Bằng trực tiếp đem còn lại tu sĩ toàn bộ vây khốn, sau đó vừa thu lại, cất vào trong hắc hồ lô. Qua không được nhất thời nửa khắc, cái này một hồ lô sinh linh, lại sẽ hóa thành sinh mệnh tinh hoa. Âm dương đạo nhân, ngươi còn nghĩ chạy? Côn Bằng ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm cái này âm dương đạo nhân, mà đối phương châm ngòi ly gián thủ đoạn, Côn Bằng cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này âm dương đạo nhân, thế nhưng là cái kia hỗn độn thời kỳ còn sót lại xuống tới âm dương. Đây là Côn Bằng nghi vấn trong lòng, bởi vậy hắn muốn cầm xuống đối phương, tìm tòi hư thực. Mà đối phương có can đảm châm ngòi đại gia, hiển nhiên cũng là có chút chuẩn bị. Bà ngươi, còn lưu không được ta. Âm dương đạo nhân trên mặt cười một tiếng, trong mắt của hắn lập tức tràn ngập ra âm dương nhị khí. Sau đó nháy mắt trốn đi thật xa. Côn Bằng mắt thấy đối phương đào tẩu, hắn lập tức triển khai gió lốc đột pháp, theo đuổi không bỏ. Cái kia âm dương đạo nhân 10 phần quỷ dị, hắn hóa thành một đạo âm dương khí, Côn Bằng côn bằng lao tổ rất nhiều thủ đoạn công kích đều không thể đối với hắn sinh ra tính thực chất tổn thương. Cái này một đuổi một chạy, nháy mắt liền rời đi thần tinh, âm dương lão tổ tựa hồ có coi ý hướng hỗn độn bên trong bỏ chạy, mà côn bằng cũng là đuổi sát mà tới. Đến lúc này, côn bằng đã có thể khẳng định, đối phương chính là cái kia hỗn độn bên trong còn sống sót âm dương lão tổ. Nếu không lấy côn bằng hiện tại tốc độ bay cùng thực lực, đối phương căn bản không thể theo côn bằng trong tay đào thoát. Ầm ầm, vô tận cương phong gào thét mà qua, côn bằng bọn họ đã truy đuổi ra hồng hoang màn trời, triệt để bước vào hỗn độn bên trong. Lúc này cái kia âm dương lão tổ cũng không lại trốn xa, ngược lại đem tốc độ chậm lại. Côn bằng nhìn đối phương, hắn mở miệng nói ra. Mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Dám châm ngòi vô số tu vi vây công chính mình, đây đã là làm tức giận côn bằng. Hắn có thể phất tay chém giết vô số tu sĩ, liền cùng dạng có thể diệt âm dương lão tổ. Côn bằng, ta đem ngươi dẫn tới nơi này, cũng không phải nhìn ngươi diếu võ dương oai, hôm nay, ta vừa vặn cũng muốn giết ngươi. Âm dương lão tổ không tiếp tục cẩn giấu, hắn một thân thực lực nháy mắt bạo phát đi ra, cái kia hỗn độn ma thần khí tức lộ rõ. Lúc trước ma đạo chi tranh, hồng quân đạo tổ mời dương liễu đại tiên, canh giờ lão tổ, càn khôn lão tổ bọn họ ba vị đến đây trợ trận. Mà cái này âm dương lão tổ đúng lúc đang bế quan bên trong, hắn lại may mắn tránh thoát cái kia một kiếp. Bất quá những năm gần đây âm dương lão tổ có thể cũng không yên tĩnh, hắn nhìn thấy hồng quân đạo tổ chứng đạo thành công, trong lòng mình cũng đồng dạng 10 phần khát vọng chứng đạo. Bởi vậy hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, lục lọi chính mình chứng đạo con đường. Trước đó tại thần tinh bên trên, cái này âm dương lão tổ chính là đang thu thập quý thủy lực lượng, muốn lấy âm thủy dung hợp dương hỏa, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình âm dương bản nguyên. Mà cái này âm dương lão tổ tại thần tinh ẩn nút vạn vạn năm, hắn rốt cục thu thập được đầy đủ quý thủy tinh hoa. Ngay tại lúc âm dương lão tổ chuẩn bị rời đi thời điểm, côn bằng lại xuất hiện tại thần tinh bên trên. Côn bằng trong cơ thể đồng dạng ẩn chứa nồng đậm âm dương khí. Bởi vậy âm dương lão tổ liền nghị thiết kế chém giết côn bằng, sau đó thôn phệ côn bằng nhục thân. Âm dương lão tổ vốn định châm ngòi đông đảo tu sĩ thăm dò côn bằng thực lực, không nghĩ côn bằng như thế cường hãn, một kích xóa bỏ vô số sinh linh, bởi vậy âm dương lão tổ chỉ có thể đem côn bằng dẫn vào hỗn độn bên trong, tự mình xuất thủ đem hắn chém giết. Cái này âm dương lão tổ tại tam tộc lượng kiếp thời kỳ cũng đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ, những năm gần đây hắn chuyên cần khổ luyện, sớm đã là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, bởi vậy đối mặt côn bằng hắn có đầy đủ ưu thế cùng lòng tin. Tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem ai thực lực càng hơn một bậc. Côn bằng lão tổ không chút nào kéo dài, hắn trực tiếp đem hồ lô đen tế lên, vô tận nước đen lập tức tràn ngập ra, đem âm dương lão tổ vây khốn. Âm dương lão tổ thế nhưng là uy tín lâu năm chuẩn thánh, bởi vậy côn bằng vừa ra tay chính là toàn lực, hắn không có khả năng có giữ lại. Người cái này linh bảo xác thực bất phàm, thế nhưng đối với ta nhưng không có một tia tác dụng. Âm dương lão tổ tham lam nhìn xem hồ lô đen. Hiển nhiên là động đoạt bảo chi niệm. Lúc này toàn thân hắn âm dương khí nhất chuyển, cái kia vô tận sinh cơ vậy mà trực tiếp biến thành tử khí, sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô hấp thu sinh cơ chỉ có thể, lập tức không hề có tác dụng. Âm dương lão tổ một chiêu, liền nhường côn bằng mạnh nhất trí bảo mất đi hiệu lực, điều này cũng làm cho côn bằng sắc mặt triệt để âm trầm. Chương 176, côn bằng thần bí át chủ bài. Âm dương lão tổ thế nhưng là cùng hồng quân cùng một cái thời đại cường giả. Mà lại hắn đi cũng không phải là hồng quân đạo tổ truyền xuống tam thi chi đạo. Âm dương lão tổ mở ra chính là mình con đường, hắn chủ tu âm dương, tách rời sinh tử, đem chính mình đạo phát huy đến cực hạn. Hiện tại xem ra âm dương lão tổ đạo đồng dạng là kinh tài tuyệt diễm, hoàn toàn không kém hồng quân đạo tổ. Chỉ bất quá thiên mệnh không tại âm dương, bởi vậy hắn chậm chạp không cách nào đột phá, mà người ta hồng quân lại sớm đã xưng tông làm tổ, tu vi viễn siêu thánh cảnh. Côn bằng nhìn xem cùng chính mình giao thủ âm dương lão tổ. Hán tử vừa ra tay liền biểu thị đầy đủ coi trọng, thế nhưng hiện tại xem ra, âm dương lão tổ thực lực hiển nhiên vượt xa côn bằng ngoài dự liệu. Có thể theo hỗn độn bên trong còn sót lại xuống tới, mà lại tránh thoát mấy lần đại kiếp, tại thiên đạo chèn ép phía dưới sinh tồn đến bây giờ, cái này vốn là một loại thực lực đề hiện. Côn bằng, ngươi sẽ không coi là, ta dẫn ngươi đến đây, không có làm cái gì chuẩn bị đi. Âm dương lão tổ trên mặt một mảnh nịa mai ý cười, hắn đã dám ra tay đánh giết côn bằng, vậy khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Chỉ bất quá những năm gần đây côn bằng lão tổ một mực cường thế vô địch, hắn mặc dù ở trong lòng khuyên bảo chính mình muốn xử chỗ cẩn thận, nhưng vẫn là có chút xem nhẹ hồng hoang tu sĩ. Dù sao côn bằng một đi ngang qua nhốt chẳng tướng, hắn xông phá tầng tầng quan hải, đúng là có chút đắc ý. Âm dương, ngươi muốn nuốt nhục thể của ta, ta cũng muốn dung hợp ngươi tinh huyết, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Côn bằng lão tổ hồ lô đen vô hiệu, nhưng hắn ý nguyên cường thế vô cùng. Thua người không thua trận. Lại nói côn bằng lão tổ chưa hẳn liền không phải là đối thủ của âm dương lão tổ. Tốt. hôm nay, ta liền để ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng. Âm Dương lão tổ bị Côn Bằng một đỉnh, trên mặt hắn một mảnh sát cơ hiện hiện, cái kia âm dương khí nháy mắt nồng đậm. Vô tận sinh tử khí tràn ngập ra, xung quanh cái kia cuồng bạo địa, thủy, hỏa, phong đều ào ào tránh lui, không dám cùng Âm Dương lão tổ tranh phong. Cái này trốn hỗn độn vốn là cuồng bạo vô cùng, xung quanh càng là hỗn loạn tương mừng, nhưng mà Âm Dương lão tổ thi triển thần thông thời điểm, cái này một mảnh địa vực lại triệt để yên tĩnh trở lại. Âm Dương chuyển, Đại La Thiên, sinh tử giới, định khôn càn. Âm Dương lão tổ bước cương đạp đấu, một cỗ lực lượng pháp tắc tràn ngập. Hỗn độn bên trong một trận kịch liệt bốc lên, trong chốc lát chung quanh cảnh tượng đã đại biến. Một phương thế giới mới ầm ầm thành hình, Đại La Thiên, sinh tử giới. Âm Dương lão tổ đạo tràng, Âm Dương lão tổ dựng dục một phương thế giới. Côn Bằng bị vây ở sinh tử giới bên trong, hắn an tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Lúc này phương thế giới này thiên địa chia làm hai màu đen trắng, rất hiển nhiên Âm Dương lão tổ thế giới còn không hoàn thiện. Nhưng ở nơi này Âm Dương lão tổ chính là chúa tể giả, hắn có thể trưởng khống hết thảy. Côn Bằng hai mắt như điện, hắn nhìn thấy Âm Dương lão tổ vậy mà hóa thành hai cái đạo nhân, một cái áo bào đen, một cái áo bào trắng, hiển nhiên là đại biểu cho sống hay chết, âm cùng dương. Âm Dương lão tổ có thể tu hành đến chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, chính hắn sáng tạo Âm Dương ly hợp chi đạo, tự nhiên là có chỗ độc đáo. Lúc này hai vị này đạo nhân đều có thể nói là Âm Dương lão tổ bản tôn. Thần thông như vậy biến hóa, cùng Hồng Quân đạo tổ trảm thi phương pháp, Thái Thanh nhất khí hóa tam thanh bí thuật, đều có một ít chỗ tương tự, nhưng cũng có khác biệt cực lớn. Hai cái này Âm Dương đạo nhân, bọn họ nếu là liên thủ tiến công, chẳng khác nào là nhường Côn Bằng đồng thời gặp hai vị chuẩn thánh cường giả tối đỉnh công kích, lực sát thương tự nhiên là gấp bội gia tăng. Côn Bằng lão tổ trong lòng một trận cảm khái, hồng hoang thế giới những thứ này đại năng không có một cái là có thể coi thường. Cũng tỉ như cái này Âm Dương lão tổ, nếu như hắn không phải là không có thiên mệnh gia trì, chỉ sợ hắn đạo đồng dạng có thể bước vào thánh cảnh, tiến quân Hỗn Nguyên, thậm chí là siêu việt Hồng Quân cũng chưa từng chịu không thể. Đáng tiếc Hồng Hoang thế giới dung lượng có hạn, chỉ cho phép một vị thiên mệnh hạng người tồn tại, bởi vậy Âm Dương, Càn Khôn, Canh Giờ, bọn họ đều chú định chỉ có thể là vai phụ. Côn Bằng, chịu chết đi. Âm Dương lão tổ trong mắt lóe lên một tia khoái ý, hắn cho dù là đối mặt một cái hậu bối, vừa ra tay cũng là bản thân tuyệt học, vì chính là cấp tốc chém giết Côn Bằng. Cái kia Côn Bằng nhục thân nhường Âm Dương lão tổ thèm nhỏ dãi hồi lâu, hắn nếu là có thể triệt để thôn vệ Côn Bằng, nói không chừng liền có thể đột phá hiện tại ràng buộc, gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Côn Bằng lão tổ một thể song thân, phù âm Âm Dương, cái này cực kỳ phù hợp Âm Dương lão tổ yêu cầu. Chính là bởi vậy, tại xảo ngộ Côn Bằng về sau, Âm Dương lão tổ liền không tiếc bại lộ thân phận của mình, tự mình xuống tràng dẫn dụ Côn Bằng đến đây. Bây giờ mắt thấy năm chắc thắng lợi trong tay, Âm Dương lão tổ trong lòng cũng thêm ra một tia hưng phấn. Hai cái Âm Dương đồng thời động, bọn họ đều chiếm thần thông, thẳng hướng Côn Bằng. Âm Dương bảo kính, đoạt hồn. Áo bào đen Âm Dương lão tổ trong tay linh quang lóe lên, chỉ gặp một mặt bảo kính nháy mắt hiện hiện, cái kia trên mặt kính một mảnh đen kịt, khung kính hôn tròn, phía trên điêu khắc các quỷ, dạ xoa, ngàn yêu bách quái hình dạng. Lúc này một cỗ mang theo vô tận âm phong ánh sáng chiếu xạ mà ra, bay thẳng Côn Bằng thiên linh mà tới. Cái này Âm Dương bảo kính, dương diện chủ sinh, âm diện chủ chết. Bị cái này màu đen mặt kính một khi, sinh linh tam hồn thất phách lập tức tăng dã, lại không một tia sinh cơ có thể nói. Âm Dương lão tổ dù sao cũng là thành danh đã lâu đại năng, hắn lại vừa vặn khắc chế Côn Bằng, bởi vậy đối phó lên Côn Bằng lão tổ đến có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà Côn Bằng tung hoành hồng hoang thế giới nhiều năm, hắn như thế nào thúc thủ chịu trói hạng người. Côn Bằng mắt thấy đối phương đánh tới, phía sau hắn thần côn hình bóng hiện hiện, cùng lúc hắn cũng lộ ra pháp bảo của mình. Long hổ, thừa thiên tái địa. Hộ ta chân thân. Cái kia Kim Long Thừa Thiên Đao cùng Ngân Hổ Tái Địa Roi hào hào hiện thân, hai kiện thần binh lẫn nhau liên lụy, hình thành một cỗ đặc thù tràng vực, vậy mà giống như một phương tiểu thiên địa đồng dạng, đem Côn Bằng nhục thân bảo vệ trong đó. Cùng lúc Côn Bằng lão tổ tam thi cùng nhau chuyển động, một cỗ đạo vận lan tràn ra. Đạo định ba hồn, pháp kiên cố bảy phách. Côn Bằng nguyên thần nhảy lên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cùng lúc phía sau hắn Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Ly Hỏa Chu Tức Kỳ, hào hào đón gió pháp phối. Tản mát ra vô tận thần uy. Lúc này cái kia Âm Dương lão tổ màu đen thần quang đã đến trước mặt, cái này thần quang lập tức cùng Côn Bằng thủ đoạn triệt để đụng vào nhau. Cái kia vốn là tình thế bắt buộc Âm Dương lão tổ, hắn không khỏi hơi nheo mắt lại, công kích của mình lại bị Côn Bằng chống đỡ. Lần này tiến công, có thể nói Âm Dương lão tổ là toàn lực ứng phó, nhưng lại chưa thể thành công chém giết Côn Bằng. Cái này Côn Bằng quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá hắn càng mạnh, chém giết hắn về sau, ta được đến chỗ tốt lại càng lớn. Âm Dương lão tổ trước kinh sau vui, hắn ý nguyên hoàn toàn chắc chắn chém giết Côn Bằng. Cùng lúc đó, một thân áo bào trắng một cái khác Âm Dương lão tổ cũng đã sớm tập sát mà đến, hắn tại cái kia màu đen thần quang bị Côn Bằng ngăn cản được đồng thời, đã tay cầm thần binh giết tới Côn Bằng lão tổ sau lưng. Côn Bằng, chết. Âm Dương lão tổ giữ tợn cười một tiếng, trong tay hắn trường thương màu đen tung hoành, vô tận thảm liệt khí tức, xen lẫn một cỗ tinh thuần ma khí, số chết đâm về Côn Bằng nhục thân. Cong. Càn Khôn đỉnh nháy mắt hiện hiện, tại căn này không cho phát cơ hội chống đỡ cái kia sắc bén trường thương. Côn Bằng lập tức bị đánh lui 1 triệu dặm, hắn ánh mắt vô cùng lo lắng, cái kia một thanh trường thương, lực sát thương quá mạnh, nhường Côn Bằng không dám coi thường. Bất quá Càn Khôn đỉnh thân là tiên thiên chí bảo, nó nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn hôn nguyên như một. Âm Dương lão tổ 2 lần chí mạng công kích đều bị Côn Bằng ngăn trở, cái này khiến Âm Dương lão tổ trên mặt một mảnh âm trầm. Mà Côn Bằng trong cơ thể, một đạo linh quang nhảy lên không thôi, món kia đồ vật tản ra sán lạn tia sáng màu bạc, giống như bị đặc thù tràng diện kích phát, có chút nóng hổi. Côn Bằng tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn đem đây hết thể giấu ở trong lòng. Âm Dương lão tổ, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Thật làm cho ta thất vọng. Côn Bằng trên mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn lại mở miệng châm ngòi lên đối phương tới. Tại cái này sinh tử giới bên trong chiến đấu, Côn Bằng căn bản không chiếm được tiện nghi, bởi vậy hắn nhất định phải tìm ra một phương thế giới này sơ hở, từ nơi này chạy đi. Vừa rồi Côn Bằng nhìn như nhẹ nhõm ngăn trở Âm Dương lão tổ, kỳ thực hắn tiêu hao cực lớn, thậm chí bị về sau một súng kia chấn có chút khí huyết phù phiếm. Cái kia Âm Dương bảo kính cùng ma khí khuấy động trường thương, đều là không phải thường tê lợi linh bảo, lại tăng thêm Âm Dương lão tổ thực lực, cái này dài chiến đấu 10 phần khó giải quyết. Giết. Hai cái Âm Dương lão tổ lần nữa hợp kích, bất quá lần này khí tức của bọn hắn một lần, vậy mà một cái áo bào trắng hóa đen, một cái áo bào đen bên cạnh trận nhìn. Côn Bằng sầm mặt lại, Âm Dương lão tổ đây là tại thi triển Âm Dương đảo ngược thần thông, lấy pháp tắc khác nhau đến công kích Côn Bằng. Nhưng mà chẳng kịp chờ Côn Bằng nghĩ ra đối sách, lần này tiến công đã đánh tới. Chịu chết đi. Âm Dương nghịch chuyển, Đại La Băng Hà. Đối mặt cái này thần uy vô địch một kích, Côn Bằng vội vàng lách mình liền chạy. Hắn từ một kích này bên trong cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Ầm ầm. Côn Bằng hiện ra thần côn thân, cùng lúc cái kia Thiên Bằng cũng đồng thời hiện hiện, đây là Côn Bằng tại trước đó nhận Âm Dương lão tổ dẫn dắt, lại tăng thêm hắn vốn là một thể song thân. Lúc này Côn Bằng vậy mà lâm trận học tập, phân ra thần côn cùng Thiên Bằng đồng thời xuất hiện chẳng cảnh. Trước đó Côn Bằng chỉ có thể làm được song thân biến hóa, một biến mất, một cái khác thân thể mới có thể hiện hiện, mà bây giờ Côn Bằng lại có thể trực tiếp vận dụng song thân tất cả thần thông. Thiên Bằng cấp tốc, thần côn nặng nề. Chạm. Côn Bằng mắt thấy không cách nào triệt để né tránh, hắn thi triển thần thông về sau, lực pháp tắc đống nhiên hiện hiện, từng đạo thần bí đường vân xuất hiện tại Côn Bằng nhục thân bên trong. Bành. Mấy đạo lực lượng pháp tắc tràn ngập, Côn Bằng lựa chọn sảng khoái trước chống đỡ Âm Dương bảo kính, lúc này cái kia áo bào đen Âm Dương lão tổ lại tay cầm trường thương đâm vào thần côn thân thể ở trong. Hống. Thần côn gầm thét, một trận nguyên thần nhói nhói truyền đến, trôi này trường thương giống như rắn độc, lại còn có công kích nguyên thần cường đại tác dụng. Nhưng mà ngay tại lúc đó, Côn Bằng lão tổ liều lĩnh ngang nhiên xuất thủ, lòng bàn tay của hắn, một đạo tia sáng trắng lấp lánh, phía trên rõ ràng là 2 cái thần văn chữ lớn ma thần. Cái kia hắc bảo Âm Dương lão tổ tay cầm thần thương ám sát Côn Bằng, mà lúc này Côn Bằng không tiếp thụ thương, hắn kéo vào cùng đối phương khoảng cách, sau đó một bàn tay khắc ở áo bào đen Âm Dương trên thân. Hống. Âm Dương lão tổ 2 mắt trừng trừng, trên mặt hắn lóe qua một cỗ cực lớn khủng bố. Đáng tiếc vừa rồi áo bào đen Âm Dương vì chém giết Côn Bằng, hắn đã cầm thương trùng sắt đến Côn Bằng trước mặt, bởi vậy đang bị Côn Bằng một bàn tay đánh cho thực thực khắp nơi. Không. Áo bào đen Âm Dương kêu thảm một tiếng, tựa hồ có đại khủng bố giáng lâm, hắn liều lĩnh muốn lui lại, nhưng Côn Bằng há lại sẽ để hắn toàn nguyện. Chương 177, Âm Dương ly hợp cùng Tam Thi Diệu Pháp. Áo bào đen Âm Dương vì chém giết Côn Bằng, bởi vậy hắn lấn đến gần Côn Bằng trước mặt. Một thương kia sắc thực đâm vào thần côn thân thể bên trong. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Côn Bằng trọng thương. Nhưng mà Côn Bằng vào lúc này phát động lực pháp tắc, cùng cái kia áo bào đen Âm Dương lão tổ chống lại, cùng lúc trong tay hắn thần ấn đánh ra, trực tiếp khắc ở áo bào đen Âm Dương trên thân. Thần ma. 2 chữ thần bia tản mát ra vô tận ngập trời ma khí, nhưng mà lại phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại trấn áp đây hết thảy. Cùng lúc đó, bị trấn áp còn có cái kia áo bào đen Âm Dương. Hống. Áo bào đen Âm Dương lão tổ gầm thét, trên mặt hắn có đại khủng sợ hiện hiện. Hắn lúc này lại không một tia chém giết Côn Bằng ý niệm, hắn chỉ muốn thoát đi. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ không để ý chút nào tự thân thương thế, cái kia thần thương xuyên thủng thần côn thân thể, nhưng Côn Bằng lại tay trái tử ấn tại Âm Dương lão tổ trên thân. Lúc này Âm Dương lão tổ, nhục thể của hắn đang sụp đổ. Áo bào đen Âm Dương lão tổ giống như ngọn nến, tại nhiệt độ cao bên trong, chỉnh thể hòa tan vào. Loại kia mắt thường có thể rõ ràng phân biệt hòa tan tốc độ, xem ra khủng bố mà run rẩy. Theo áo bào đen Âm Dương trong mắt, đồng dạng có thể nhìn thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Nhưng mà Côn Bằng gắt gao ấn xuống đối phương, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Một thương thấu thể, đổi lấy chém giết một cái Âm Dương lão tổ, Côn Bằng cảm thấy giá trị. Dù sao lực chiến đấu của hắn so với Âm Dương lão tổ đến yếu rất nhiều, nếu như không phải là cái này thần bí thần bia phát sinh dị động, Côn Bằng lúc này vẫn còn không phần thắng. Mà cái này một khối thần bia, chính là Côn Bằng ban đầu ở Lăng Quang Thần Quân chỉ dẫn phía dưới, cùng Ma Thần Chi Uyên đạt được nửa khối tàn bia. Lúc ấy Côn Bằng đạt được khối này tàn bia thời điểm, hắn vốn không có để ý, cho rằng đây chính là một khối thông thường đánh dấu tính bia đá, hơn nữa còn là tản tạ không được đầy đủ. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể trấn áp Ma Thần Chi Uyên bia đá, lại thế nào có thể sẽ là phổ phổ thông thông một tấm bia đá đâu. Cái kia Ma Thần Chi Uyên mai táng vô số ma thần, nó hình thành thập phần thần bí, cái này thâm uyên bên trong bia đá, có thể trấn áp Ma Thần Chi Uyên vạn vạn năm, cái này vốn là một loại siêu phàm để hiện. Hiện tại xem ra, tấm bia đá này, xác thực đối với ma thần loại hình có cực lớn tác dụng khắc chế. Vậy mà lúc này Côn Bằng vây khốn áo bào đen Âm Dương, cái kia sau lưng áo bào trắng Âm Dương lại không chút nào dừng lại ý tứ. Hắn đồng dạng là tung hoành mà đến, trong tay Âm Dương bảo kính tách ra vô tận thần quang, hướng Côn Bằng tấn công mạnh không thôi. Vậy mà lúc này Côn Bằng một phát bắt được đâm vào trong cơ thể hắn thần thương, một đạo pháp quyết đánh ra, đem cái này linh bảo phong ấn cất giữ, sau đó cái kia thần côn thân thể kéo theo vô tận lực pháp tác, ầm ầm vọt tới áo bào trắng Âm Dương. Thần côn thân thể to lớn vô cùng, mà lại trong đó sinh cơ vô hạn, lúc này lại tăng thêm hữu lực chi pháp tác gia trì. Trọng thương phía dưới thần côn ngược lại chiến lực cường hãn hơn 3 phần. Ầm ầm. Đã mất đi áo bào đen Âm Dương gia trì, cái này sinh tử giới chẳng khác gì là thiếu một nửa lực lượng, bây giờ thần côn lợi dụng lực pháp tắc, giống như khai thiên tích địa, đem cái này sinh tử giới va chạm lay động không ngừng, toàn bộ màn trời càng là nháy mắt che kín vết rách. Côn Bằng, nhận lấy cái chết. Âm Dương lão tổ không có khả năng bỏ qua chính mình một bộ thân thể, bởi vậy đến bây giờ hắn đều không muốn từ bỏ, vẫn tại cùng Côn Bằng chém giết. Nhưng mà Côn Bằng lại đồng dạng là một bước không lùi, hắn một bên trấn áp áo bào đen Âm Dương, một bên trong chiến đấu tùy thời phá hư sinh tử giới. Cái kia áo bào đen Âm Dương đang nhanh chóng hòa tan, chiến lực của hắn đã hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mắt thấy áo bào đen Âm Dương đã sinh cơ tan hết, Côn Bằng trực tiếp phát động thần côn thôn vệ chi lực, áo bào đen Âm Dương nháy mắt bị nuốt vào thần côn trong bụng. Hống! Áo bào trắng Âm Dương lão tổ gầm thét, đã mất đi một bộ nhục thân, hắn chẳng những là chiến lực suy yếu, tự thân đồng dạng gặp trong mắt thương thế. Ầm ầm. Cùng lúc đó, cái kia sinh tử giới lại khó duy trì, trực tiếp vỡ nát ra. Phía ngoài địa, thủy, hỏa, phong lực lượng rót ngược vào, cái này khiến Côn Bằng lần thứ nhất cảm thấy, hỗn độn thế giới nguyên lai cũng như vậy mỹ hảo. Không có sinh tử giới áp chế, Côn Bằng lập tức có loại trời cao đất rộng cảm giác, hắn nhìn xem cái kia đồng dạng trọng thương Âm Dương lão tổ, trên mặt rốt cục hiện hiện một vòng ý cười. Âm Dương lão tổ, ngươi tự cho là có thể khắc chế pháp bảo của ta, lại không nghĩ rằng ta cũng có khắc chế thủ đoạn của ngươi đi. Côn Bằng cười to, cái này hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vậy hắn hiện tại mặc dù có thương tích trong người, thế nhưng Côn Bằng có lòng tin tuyệt đối chém giết Âm Dương lão tổ. Cái kia thần ma tàn địa, đối với Âm Dương lão tổ đến nói quả thực chính là đùa đòi mạng. Nó có thể chấn sát áo bào đen Âm Dương, liền cùng dạng có thể chấn sát áo bào trắng Âm Dương. Mà bây giờ nhìn thấy chính mình một bộ thân thể bị thôn phệ, Âm Dương lão tổ cũng lại không ham chiến chi tâm. Đã mất đi một bộ nhục thân, thứ này cũng ngang với là hắn đã mất đi một nửa pháp tắc cùng nguyên thần, đây là Âm Dương lão tổ đặc hữu đạo, bởi vậy lần tổn thất này với hắn mà nói cực kỳ cực lớn. Thế nhưng bây giờ lại cùng Côn Bằng giao chiến, Âm Dương lão tổ đã lại không phần thắng có thể nói. Bởi vậy cho dù là hắn bị thiệt lớn, cũng căn bản không còn dám trêu chọc Côn Bằng. Âm Dương lão tổ lần nữa hóa thành một đạo bạch quang, hắn cái này muốn nhờ dương khí bỏ chạy. Có thể Côn Bằng không chút nào không ngừng, hắn trực tiếp triển khai gió lốc đột pháp. Trong tay từng đạo lực lượng pháp tắc thi triển, bức bách Âm Dương lão tổ cùng hắn đối chiến. Đây là lực pháp tắc. Ngươi làm sao có thể lực lĩnh ngộ chi pháp tắc? Âm Dương lão tổ cùng Côn Bằng giao thủ một cái, trong lòng của hắn lại càng thêm lộn xộn. Trước đó Âm Dương lão tổ không ai bị nổi, chỗ hắn chỗ chiếm hết tiên cơ, đem Côn Bằng đặt ở sinh tử giới bên trong treo lên đánh. Thế nhưng cái này thoáng qua ở giữa, Côn Bằng phản thủ làm công, xuất liên tục kỳ chiêu, đem Âm Dương lão tổ đánh cho khiếp sợ không thôi. Lực pháp tắc quá mức cường đại, bởi vậy Âm Dương lão tổ cũng không dám coi như không quan trọng. Hai vị này giao thủ một cái, Âm Dương lão tổ lập tức có chút chống đỡ không được. Thực lực của hắn mặc dù cường hãn hơn Côn Bằng, thế nhưng hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, mà lại trong lòng sinh ra sợ hãi, bởi vậy ngược lại không phải là đối thủ của Côn Bằng. Chiến ý biến mất phía dưới, Âm Dương lão tổ đã lại không ham chiến chi tâm, hắn chỉ muốn như thế nào đào tẩu, tránh thoát một kiếp này. Âm Dương lão tổ, ngươi không phải là muốn chém giết ta, thôn phệ ta sao? Hiện tại nhìn ngươi thế nào một bộ vội vã đào tẩu dáng vẻ. Côn Bằng dùng ngôn ngữ khích tướng đối phương, nhưng mà Âm Dương lão tổ chỉ là mặt âm trầm sắc, hắn căn bản không muốn mở miệng. Thực lực không bằng Côn Bằng, vậy liền chỉ có thể bị đối phương treo lên đánh. Hiện tại Âm Dương lão tổ trong lòng ảo nào không thôi, hắn những năm gần đây một mực cẩn nhẫn, vốn cho rằng có thể tiện tay xóa bỏ Côn Bằng, vì chính mình tiến giai thu thập một chút thân thể mạnh mẽ. Lại không nghĩ, lần này chẳng những không thể đem Côn Bằng chém giết, ngược lại nhường tự thân lâm vào trong khốn cảnh. Nếu như sớm biết Côn Bằng lại mạnh mẽ như vậy thực lực, Âm Dương lão tổ làm sao lại chủ động đụng vào Côn Bằng trên họng súng. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều trễ, Côn Bằng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, trong tay hắn thần bí bia đá lại gắt gao khắc chế Âm Dương lão tổ, bởi vậy Côn Bằng không có khả năng lại để cho Âm Dương lão tổ đào thoát. Âm Dương lão tổ, cam chịu số phận đi. Côn Bằng tung hành, cái kia cực lớn thần bằng vỗ cánh, lấy cấp tốc tới gần Âm Dương lão tổ, theo sát lấy cái kia cự côn thôn phệ mà đến, lực pháp tắc lưu chuyển, nháy mắt đem Âm Dương lão tổ đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng. Côn Bằng có cấp tốc, lại có hay không địch dũng, Âm Dương lão tổ trọng thương phía dưới căn bản không phải là đối thủ của Côn Bằng. Ầm ầm. Lực pháp tắc lần nữa tỏa ra, Âm Dương lão tổ nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, cái này cùng ngay từ đầu Côn Bằng bị đánh bay chẳng cảnh sao mà tương tự. Vậy mà lúc này Côn Bằng lại đuổi sát theo, trong tay hắn thần ấn lần nữa bị thôi động. Thần ma. Hai chữ thần bia tản mát ra sáng lạn thần quang, một cỗ hỗn độn khí tức tràn ngập bát phương. Âm Dương lão tổ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, hắn tại cái này thần bia phía dưới, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Ầm ầm. Thần bia chấn áp xuống, Âm Dương lão tổ bị thương nặng thân thể căn bản né tránh không kịp, cái kia thần bia trong khoảnh khắc đem Âm Dương lão tổ bao phủ lại. Lúc trước hắn thần cơ bách biến âm dương nhị khí, hiện tại đi hoàn toàn đã mất đi hiệu dụng. Côn Bằng đạo hữu, tha mạng a. Trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời đạo hữu tha mạng. Âm Dương lão tổ căn bản bất lực phản kháng, hắn chỉ có thể buông xuống tư thái, đau khổ cầu khẩn. Nhưng mà Côn Bằng lại không hề bị lay động, thần bí bia đá không ngừng thôi phát, hỗn độn khí tức tỏa ra, nhanh chóng luyện hóa Âm Dương lão tổ. Tấm bia đá này đối với mấy cái này hỗn độn bên trong còn sót lại ma thần có cực mạnh tác dụng, để bọn hắn liền sức phản kháng đều không có, chỉ có thể bị tươi sống luyện hóa. Côn Bằng đạo hữu, ta nguyện đem chính mình lĩnh ngộ Âm Dương lý hợp chi đạo giao cho đạo hữu, còn mời đạo hữu lưu ta một chút hy vọng sống. Âm Dương lão tổ cầu khẩn không ngừng, hắn Âm Dương lý hợp chi đạo chính là trước đó thi triển hai vị âm dương thân thể, cái này cùng đạo tổ Trảm Tam thi chi pháp cực kỳ tương tự, bất quá nhưng lại có khác biệt lớn. Âm Dương ly hợp chi thuật, chẳng khác gì là trực tiếp tăng lên một lần sức chiến đấu, hai cái chính mình đồng thời ngăn địch, uy lực tự nhiên là tăng lên gấp bội. Mà Trảm Tam thi chi pháp mặc dù đồng dạng có thể gia tăng chiến lực, thế nhưng Tam thi so với bản thể, nhưng lại kém rất nhiều. Côn Bằng tại trước đó chiến đấu bên trong đã lĩnh ngộ một chút Âm Dương lão tổ đạo pháp, hắn cũng là nhận Âm Dương lão tổ dẫn dắt, lúc này mới có thể đồng thời nhường thần côn cùng Thiên Bằng thân thể đồng thời xuất hiện. Bởi vậy Côn Bằng đối với Âm Dương ly hợp phương pháp, đúng là cảm thấy rất hứng thú. Cái này giống hậu thế thái thanh nhất khí hóa tam thanh phương pháp, uy lực 10 phần cường hãn, có thể nói hoàn toàn là một đòn sát thủ. Giao ra ly hợp phương pháp. Côn Bằng lão tổ trên tay không ngừng, lại mở miệng yêu cầu. Cái kia Âm Dương lão tổ vốn còn nghĩ muốn giảng điều kiện, thế nhưng mắt thấy Côn Bằng căn bản không có dừng tay ý tứ. Hắn cũng chỉ có thể ký thác tại Côn Bằng lòng nhân tử. Dù sao không giao ra là hẳn phải chết không nghi ngờ, giao ra, có lẽ còn có thể nhường Côn Bằng nhất niệm phát hiện, tha cho hắn một mạng. Âm Dương lão tổ hoàn toàn liền không có lựa chọn khác, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra Âm Dương ly hợp chi đạo, hắn không muốn chết, bởi vậy tình nguyện tiện nghi Côn Bằng, cũng muốn tranh một chuyến cái này một chút hy vọng sống. Đáng tiếc Côn Bằng căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, thôn phệ thần thông phát động, nháy mắt liền đem cái này áo bào trắng Âm Dương cho nuốt xuống. Lúc này Âm Dương lão tổ Âm Dương bảo kính cũng rơi vào Côn Bằng trong tay, còn có cái kia Âm Dương lão tổ tân tân khổ khổ thu thập vô số thời đại quý thủy chi tinh, hắn còn chưa kịp luyện hóa, lại toàn bộ thành Côn Bằng vật trong bàn tay. Côn Bằng đung đưa bình ngọc trong tay, trong cái chai này quý thủy chi tinh số lượng cực lớn, nhường Côn Bằng đều là hai mắt sáng lên, mặt mũi kinh hỉ thần sắc. Ta chỉ muốn tăng lên thủy pháp tắc, cái này Âm Dương lão tổ thật đúng là cho ta tặng kịp thời. Côn Bằng thu hồi cái này quý thủy chi tinh, hắn lại nhìn lên trước đó thu lấy thần thương. Cái kia thần thương uy lực cực lớn, hơn nữa còn mang theo một cỗ cái khác sức mạnh to lớn, không biết lại là cái gì lợi hại linh bảo. Chương 178, ma binh lại đến, nữ hoa cách thiên đỉnh. Trước đó Côn Bằng cùng Âm Dương lão tổ giao thủ thời điểm, hắn liền từ đối phương trong tay cảm nhận được một thanh này thần thương uy lực. Hiện tại chém giết Âm Dương lão tổ về sau, Côn Bằng vừa vặn có công phu nhìn một chút cái này thần binh. Âm Dương lão tổ cống hiến ra đến Âm Dương ly hợp phương pháp, còn có cái kia lượng lớn quý thủy chi tinh, đều để Côn Bằng hết sức hài lòng. Bởi vậy, hắn đối với một thanh này thần thương đồng dạng là tràn ngập chờ mong. Âm Dương lão tổ sử dụng binh khí, hẳn là sẽ không kém đi. Côn Bằng cười lấy ra trường thương, cái kia Âm Dương bảo kính thế nhưng là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà trôi này trường thương bên trên đồng dạng sắc bén sáng chói, một cỗ hủy diệt hết thể khí tức khuấy động trong đó. Côn Bằng trên dưới dò xét, hắn đem một tia nguyên thần lực lượng rót vào trong đó, lập tức liền cảm nhận được một cỗ lực bài xích. Đây là ma đạo chí bảo, thí thần thương. Côn Bằng hơi nhướng mày, không nghĩ tới vậy mà là cái này thần binh. Bất quá bây giờ Côn Bằng thân nhà phong phú, này danh xưng hồng hoang thứ nhất sát phạt linh binh thí thần thương, cũng không có để hắn cỡ nào ngoài ý muốn. Côn Bằng trong tay long hổ song binh, cùng một chỗ thi triển lúc uy lực đuổi sát tiên thiên chí bảo, mà lại tương lai còn có thứ ba kiện thần binh tới tay uy lực thậm chí đủ để nghiền ép tiên thiên chí bảo. Cứ như vậy, so sánh dưới thí thần thương xác thực không có cái gì thật ly kỳ. Cái này đủ để cho tu sĩ khác lấy mạng lẫn nhau đoạt linh bảo, theo Côn Bằng xác thực qua quýt bình bình. Mà càng thêm mấu chốt chán một điểm là, cái này thí thần thương bên trong ẩn chứa pháp tắc, cùng Côn Bằng sở tu chi đạo cũng không xứng đôi, bởi vậy không cần thiết tốn hao thời gian luyện hóa như vậy một kiện không thừa dịp tay binh khí. Côn Bằng lại không thiếu bảo bối, thí thần thương cũng liền lộ vẻ không quan trọng. Không biết bắt đầu từ khi nào, ta vậy mà cũng biến thành như thế tài đại khí thô. Côn Bằng tự giễu cười một tiếng, lúc trước hắn tại hồng hoang thế giới bên trong, cái kia thế nhưng là lật khắp hơn phân nửa cái hồng hoang, vì chính là có thể tìm kiếm được một kiện tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc ngay lúc đó Côn Bằng nghèo cái gì cũng không có, khi đó nếu như hắn có thể được đến thí thần thương, đoán chừng ngay lập tức sẽ lựa chọn luyện hóa nó đi. Thu hồi thí thần thương, Côn Bằng lão tổ hưng phấn rời đi trốn hỗn độn, hắn muốn trở về Bắc Minh, mau chóng đem trong tay quý thủy chi tinh luyện hóa, tăng lên chính mình thủy pháp tắc. Hết thảy đều muốn lấy tam thi dung hợp làm hạch tâm, dù sao hiện tại mấy vị khác chí tôn tùy thời đều có thể sẽ chứng đạo. Lần này Âm Dương lão tổ tiễn đưa bảo, có thể nói là phi thường kịp thời. Hắn tân tân khổ khổ không biết thu thập bao nhiêu vạn năm, hiện tại toàn bộ tiện nghi Côn Bằng lão tổ. Lúc này Côn Bằng kiếm đầy bùn đầy bát, hắn một đường bay cao mà đi. Cái kia hồng hoang màn trời bên trong, thiên đình bên trong nhưng cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Từ khi Hồng Quân đạo tổ ngăn cản Vu Yêu hai tộc sau đại chiến, cái này hai tộc ở giữa tự nhiên là đều an phận xuống dưới. Từ đó về sau, Yêu tộc trưởng quản thiên đình, Vu tộc quản lý đại địa, hai đại tộc đàn nhìn như bình an vô sự. Bất quá nữ hoa nương nương lại một mực trong lòng bất an, bị Hồng Quân đạo tổ ở trước mặt ngăn cản đại chiến, cái này giống như là bị lão sư phát hiện không cố gắng học tập đồng dạng, nữ hoa nương nương cảm thấy thẹn trong lòng. "Ca ca, yêu hoàng bệ hạ, ta muốn rời đi thiên đình một đoạn thời gian, trở về núi Phượng Tê đạo tràng tinh tu." Nữ hoa nương nương từ khi lần trước cảm nhận được Hồng Mông tử khí rung động về sau, cho tới bây giờ đều không còn có phát giác được Hồng Mông tử khí động tĩnh. Cái này thế nhưng là liên quan đến nàng tương lai chứng đạo chi cơ, bởi vậy nữ hoa nương nương khó tránh khỏi sẽ có chút suy nghĩ lung tung. "Muội muội, tại ở trong thiên đình không phải là đồng dạng có thể tĩnh tu sao? Cái kia núi Phượng Tê ngay tại Bất Chu Sơn phạm vi bên trong, nếu để cho Vu tộc biết muội muội trở về, chỉ sợ sẽ đối với muội muội bất lợi a." Phục Hy yêu hoàng lo lắng nữ hoa an nguy, bởi vậy hắn ngược lại là chân tâm thật ý vì bản thân muội muội suy nghĩ. Lúc này Đế Tuấn cũng vội vàng phụ họa, "Hoa hoàng làm gì trở về núi Phượng Tê đâu? Nếu là ngại thiên đình không đủ thanh tịnh, ta nhường chúng yêu đều không đi quấy rầy hoa hoàng, hết thể sự vật ta đến xử lý là được. Yêu tộc thật vất vả mới có bây giờ tứ hoàng tề tụ cường thịnh cục diện, nếu là hoa hoàng lúc này rời đi thiên đình, vậy cũng không thế nhưng nhường yêu tộc thực lực chịu ảnh hưởng. Ngoại giới những tu sĩ kia sẽ làm sao phỏng đoán? Là yêu tộc phân liệt sao? Hay là hoa hoàng rời khỏi yêu tộc?" Chính là bởi vậy, Đế Tuấn đồng dạng không nguyện ý nhìn thấy nữ hoa nương nương rời đi thiên đình. Thái nhất đối với nữ hoa nương nương trốn đi sự tình, trên mặt hắn một mảnh yên tĩnh, không có mở miệng nói chuyện. Nữ hoa rời đi thiên đình, đây đối với toàn bộ yêu tộc đến nói, xác thực không phải là chuyện gì tốt. Thế nhưng đứng tại thái nhất trên lập trường của mình, hắn ước gì nữ hoa rời đi, bởi vậy hắn tự nhiên cũng không sẽ đi khuyên bảo nữ hoa để hắn lưu lại. Lúc này nữ hoa nương nương đem thái nhất phản ứng của bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, nữ hoa cùng thái nhất vốn là đều là tính tình cương liệt hạng người, bởi vậy cho dù nữ hoa nương nương thân là nữ tu sĩ, trong mắt của nàng cũng vò không được một điểm hạt cát. "Ca ca, bệ hạ, trước đó Côn Bằng đã chém ra tam thi, mà chúng ta lại mới chém ra thứ hai thi, địch ta ở giữa đã có chênh lệch rất lớn, bởi vậy ta muốn bế quan lâu dài, mau chóng đột phá. Nữ hoa nương nương thẳng thắn, nàng giống như Côn Bằng, đều là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, trong tay có Hồng Mông tử khí, cái này nhường nữ hoa nương nương muốn mượn nhờ Hồng Mông tử khí lực lượng, mau chóng chứng đạo thành thánh. Một hạng tranh cường háo thắng nữ hoa, nàng nhưng không cam tâm ở người sau. Bởi vậy tại ngày này định 6 vị thánh nhân bên trong, bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng đều đang âm thầm phân cao thấp. Giống cái kia núi Côn Lôn Tam Thành, huynh đệ bọn họ ba cái chính là một lòng bế quan, muốn nhìn một chút 6 thánh bên trong, ai mới là cái thứ nhất chứng đạo thành công. Cái này theo bọn hắn nghĩ, không chỉ có là vì đốc thúc chính mình tu hành, càng là vì cho mình kiếm thoáng dễ rửa mặt mũi. Có thể tại bầu trời định 6 thánh bên trong cái thứ nhất chứng đạo, cái này chẳng phải là vừa vặn nói rõ chính mình tư chất siêu phàm, thiên phú dị bẩm. Lúc này nữ hoa nương nương, nàng chính là có mang ý nghĩ thế này. Mắt thấy nữ hoa nương nương đã đem lời nói rõ ràng như vậy, rất hiển nhiên nàng tại chứng đạo thành thánh trước đó, là sẽ không lại nhúng tay Vu Yêu hai tộc sự tình. Cứ như vậy, nữ hoa tại ở trong thiên đình, hay là tại núi Phượng Tê bên trong, nàng có thể tạo được tác dụng liền đã hoàn toàn có thể xem nhẹ. Còn nữa nói đến, nếu như nữ hoa nương nương một khi thành thánh, vậy bọn hắn yêu tộc liền sẽ thêm ra một vị thánh nhân tới. Nếu là thật sự thành, đến lúc đó chỉ sợ nữ hoa thánh nhân chính mình liền có thể bình định toàn bộ Vu tộc. Đây đối với bọn họ yêu tộc đến nói, thế nhưng là một cái chuyện tốt to lớn. Yêu hoàng đế Tuấn nghĩ như vậy, hắn cũng liền không ngăn cản nữa nữ hoa nương nương. Cái kia Phục Hy nhìn thấy bản thân muội muội đã quyết định đi, hắn tự nhiên cũng không sẽ cứng rắn ngăn đón. Nếu như muội muội muốn rời khỏi, vậy cần phải hành sự cẩn thận, nếu là Vu tộc tìm tới núi Phượng Tê, muội muội không muốn sinh cường, rời đi trở về thiên đình chính là. Phục Hy yêu hoàng ân cần khuyên bảo, chỉ lo muội muội có cái gì sơ suất. Nữ hoa nương nương mắt thấy sự tình đàm là được, trên mặt nàng cũng là cười một tiếng. Ca ca yên tâm, ta đã là chuẩn thánh cường giả, rất nhiều chuyện tự nhiên biết. Mắt thấy nữ hoa rời đi đã không thể vãn hồi, lúc này Thái Nhất mở miệng nói ra. Đã hoa hoàng muốn rời khỏi thiên đình, vậy liền dư chiêu yêu phiên lại đến, vì yêu tộc ổn định, chiêu yêu phiên tại về sau hay là cần dùng bên trên. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ khí bình thản, có thể hắn thốt ra lời này, lập tức nhường tràng diện bên trên lúng túng. Chiêu yêu phiên vẫn luôn tại nữ hoa nắm trong tay, bởi vậy liền đế tuấn đều không có muốn để nữ hoa lưu lại chiêu yêu phiên ý tứ. Nhưng là bây giờ nữ hoa muốn rời khỏi thiên đình, nếu như nàng đem chiêu yêu phiên mang đi, đây quả thật là đối với yêu tộc quản lý rất không tiện. Chỉ bất quá Đông Hoàng Thái Nhất ngữ khí, nhường nữ hoa nương nương trong lòng một trận không thoải mái. Nàng dù nói thế nào cũng là yêu tộc tứ hoàng, mà lại lần này là rời đi thiên đình, không phải là thoát ly thiên đình. Nếu như Thái Nhất vì thế giọng thương lượng, hoặc là ai khẩn cầu ngữ khí, như vậy nữ hoa khẳng định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Thế nhưng Thái Nhất như vậy trực tiếp yêu cầu thái độ, nhường nữ hoa nương nương trong lòng rất là khó chịu. Nữ hoa nhìn chằm chằm Thái Nhất, nàng nhìn thấy đối phương cái kia một mặt bình tĩnh dáng vẻ, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào cự tuyệt đối phương. Dù sao đưa ra rời đi là chính mình, mà Thái Nhất cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chiêu yêu phiên việc quan hệ yêu tộc toàn bộ sinh linh, tự nhiên là hẳn là lưu lại. Chính là bởi vậy, liền Phục Hy yêu hoàng đều là một trận xấu hổ. Không biết nên như thế nào mở miệng. Đế Tuấn vội vàng cười nói, hoa hoàng không nên hiểu lầm, người ta tu hành hạng người, bế quan thời điểm thường thường đều là vạn năm trái phải chưa từng tỉnh lại, nếu là đến lúc đó có cái gì chuyện khẩn cấp, không kịp đi núi Phượng Tê đoạt bảo, chẳng phải là chậm trễ thời cơ. Cho nên, hoa hoàng giữ chiêu yêu phiên lại như thế nào? Đế Tuấn thân là yêu hoàng, hắn lời này đem nữ hoa nương nương nói cũng không tiện phát tác. Dù sao Đế Tuấn câu câu đều có lý, mà lại cho nữ hoa đầy đủ mặt mũi. Nàng không có lý do cự tuyệt. Lại nói, Phục Hy một mực còn muốn ở tại ở trong thiên đình, vì bản thân ca ca về sau trên mặt đẹp mắt, nữ hoa nương nương cũng vô pháp cự tuyệt Đế Tuấn thỉnh cầu. Một cây chiêu yêu phiên mà thôi, tại nữ hoa nương nương trong tay cũng không có trọng yếu như vậy, mà lại nữ hoa một khi chứng đạo thành thánh, cái này linh bảo tác dụng liền càng nhỏ hơn. Bệ hạ nói có lý, cái này chiêu yêu phiên ta vốn là chuẩn bị lưu lại. Nữ hoa liếc mắt nhìn chằm chằm Thái Nhất, tiện tay đem chiêu yêu phiên đem ra. Lơ lửng cùng giữa không trung. Vừa rồi Thái Nhất là trong lòng đối với nữ hoa bất mãn, bởi vậy ngôn ngữ bên trên cố ý phát tác, mà nữ hoa nương nương hiện tại trong lòng đối với Thái Nhất cũng sinh ra một chút chán ghét. Dù sao bọn họ đều là một phương chí tôn, ai cũng không thích nhìn sắc mặt của người khác, đạo này vết rách, cứ như vậy vô thanh vô tức nằm ngang ở nữ hoa cùng Thái Nhất ở giữa. Nữ hoa lưu lại chiêu yêu phiên về sau, nàng trực tiếp đứng dậy, mang theo thị nữ Thanh Loan, một đường hướng núi Phượng Tê mà đi. Nữ hoa nương nương rời đi, đông đảo yêu tộc lập tức liền truyền ra, trong lúc nhất thời yêu đình bên trong các loại thanh âm không ngừng. Minh Hà lão tổ càng là nhạy cảm phát hiện điểm này, hắn một đôi mắt loạn chuyển, không biết lại nghĩ tới cái gì mưu ma trước quỷ. yêu hoàng đế Tuấn cuối cùng không thể không đứng ra tuyên bố hết thảy. Hoa hoàng hôm nay có cảm giác cơ duyên giáng lâm, quay lại núi Phượng Tê ngộ đạo, rất nhanh chúng ta yêu tộc liền sẽ có một vị thánh nhân sinh ra. Nữ hoa nương nương muốn chứng đạo. Tin tức này lập tức nổ vang toàn bộ yêu tộc, một vị thánh nhân năng lượng lớn bao nhiêu, đông đảo yêu tộc trực tiếp nghĩ tới chính là Hồng Quân đạo tổ. Vị này hồng hoang thế giới hiện tại đã biết, có thể nhìn thấy thứ nhất thánh nhân. Nếu như yêu tộc có thể có một vị thánh nhân, như vậy bọn họ còn có cái gì tốt lo lắng? Đế Tuấn một câu, nhường lúc đầu chuyện xấu, nháy mắt biến thành chuyện tốt, mà lại toàn bộ yêu tộc sĩ khí đều bị triệt để tăng lên. Chương 179, kế mông chẳng thi, côn bằng nội đạo. Nữ hoa nương nương trở về núi Phượng Tê đạo tràng, nàng vì kiên định đạo tâm của mình, bỏ qua chiêu yêu phiên. Lần này nhìn như yêu tộc bình tĩnh vượt qua cuộc phong ba này, nhưng nữ hoa cùng thái nhất trong lòng lại đều chôn xuống khúc mắc. Lúc này côn bằng lão tổ đã theo trốn hỗn độn chạy về Bắc Minh, từ khi bồng lai tiên đảo quy về côn bằng trong tay về sau, Bắc Minh khí thế phát triển không ngừng. Côn bằng trở về sau, hắn lần nữa tiến vào thần điện bên trong, chuẩn bị mượn nhờ lần này cơ hội đem tự thân thủy pháp tắc triệt để hoàn thiện một phen. Trước đó ta được đến khai thiên thủy linh thân thời gian trễ nhất, bởi vậy tại thủy pháp tắc bên trên lĩnh ngộ không đủ. Bất quá bây giờ có âm dương lão tổ đưa tới quý thủy chi tinh, cái này thế nhưng là một hồi mưa đúng lúc a. Nhìn xem trong tay bình ngọc nhỏ, côn bằng trên mặt lần nữa hiển hiện ý cười, trong này quý thủy chi tinh dung lượng hết sức kinh người. Côn bằng cũng không khách khí, hiện tại đây đều là hắn. Trực tiếp mở ra, cái kia trong bình ngọc quý thủy chi tinh lập tức chảy xuôi mà ra. Rầm rầm. Một cỗ tinh thuần thủy linh khí lan tràn ra, toàn bộ Bắc Minh thần cung bên trong khắp nơi đều là thủy chi khí tức. Lại có nhiều như vậy thủy linh chi tinh khí. Côn bằng lão tổ lần nữa rung động, hắn muốn cho rằng cái kia trong bình thủy linh khí đã đủ nhiều. Thế nhưng hiện tại mở ra về sau mới biết được, bên trong lại còn có huyền cơ khác, hiển nhiên là âm dương lão tổ bố trí gấp không gian loại hình bí thuật. Lúc này cái kia trong bình ngọc quý thủy chi tinh khuynh đảo mà ra, vậy mà nháy mắt hóa thành một cái quý thủy sông, đem toàn bộ Bắc Minh thần cung đều bao phủ. Vô số quý thủy chi tinh khí mới có thể hóa thành một giọt thể lỏng, mà bây giờ nơi này lại có vô tận thể lỏng quý thủy chi tinh, cái này cần bao nhiêu quý thủy chi tinh a? Côn bằng lão tổ một trận nhăn nóng. Hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp âm dương lão tổ nội tình. Vẹn vẹn là cái này một cái bình quý thủy chi tinh, cũng đủ để cho côn bằng đỏ mắt. Tốt. Có nhiều như vậy thể lỏng quý thủy chi tinh, ta thủy pháp tắc lo gì không thể hoàn thiện. Côn bằng rất nhanh liền khống chế lại dòng suy nghĩ của mình, dần dần tiến vào tu hành trạng thái, bắt đầu hấp thu lên những quý thủy đó chi tinh tới. Một chén trà ngộ đạo cửa vào, côn bằng một bên luyện hóa quý thủy chi tinh, một bên tinh tế thể ngộ luyện hóa lúc cái chủng loại kia cảm giác. Nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, vô hình có chất, biến ảo ngàn vạn, có dấu vết mà không thể định. Côn bằng minh ngộ, nghiêm túc phỏng đoán, bất chi bất giác liền đã tiến vào cấp độ sâu cảm ngộ bên trong. Cùng lúc đó, Bắc Minh tiên đảo bên trên tu sĩ khác cũng đều tại nghiêm túc tu hành, bây giờ Bắc Minh khí thế cường thịnh, không người dám tùy ý trêu chọc. Như vậy ổn định trạng thái, nhường Bắc Minh sinh linh có đầy đủ thời gian đi tu hành chính mình đạo. Kế mông đại thần từ khi Vu Yêu đại chiến trở về sau. Hắn ngay tại kế mông thần cung bên trong tiềm tu, khoảng thời gian này hắn đã tìm được thời cơ đột phá.